Tần Nghị vợ chồng hai người ăn cơm sáng xong, từng người cưỡi xe đạp đi làm. Tần Nghị đi tới phòng ăn, hướng về phía mọi người phát chào mừng. Mọi người thấy Tần Nghị cái này rạng rỡ dáng vẻ, không khỏi âm thầm than thở Tần Nghị thật là nhân sinh người thằng a. Nhị chú Dương sư phó nói, Tần sư phó, kết hôn làm sao cũng không thông chi cho mọi người một tiếng, chúng ta cũng tốt theo cái tiền của a. Tần Nghị nói, cảm ơn tâm ý mọi người rồi, hiện tại quốc gia để sướng hết thể giản lược, ta liền không có thông báo mọi người, hy vọng mọi người bỏ qua cho ha. Ba chủ Lâm sư phó hướng về phía Lý Phong trêu nói, Tiểu Phong, sư phụ ngươi cùng ngươi lớn, ngươi có thể phải nắm chặt a, cũng không nên sư phụ ngươi hải tử đều sẽ đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, rồi, ngươi còn ở đây đơn lắm. Mọi người nghe vậy cười lên ha ha. Lý Phong nghe vậy e thẹn nói, Lâm sư phó, ngươi chờ ta, ta ngày mai cái liền đi ra mắt. Lâm sư phó lại nói, ta có thể không chờ ngươi, để cho con dâu của ngươi chờ ngươi đi. Lần này Tần Nghị cũng không nhịn được, ha ha phá lên cười, trong lúc nhất thời phòng ăn tràn đầy tiếng cười. Đợi tất cả mọi người đi bận rộn về sau, Tần Nghị đi tới bên cạnh Lý Phong nói, Tiểu Phong à, ngươi muốn tìm một dạng gì đối tượng cho sư phó nói một chút chứ? Lý Phong khó khăn nói, sư phó, mới vừa rồi là đùa giỡn đây, ta nghĩ chuyển chính lại nói. Sư phó còn không biết tài nghệ của ngươi sao, chuyển chính khẳng định không có vấn đề, ngươi trước tiên nói một chút ha. Sư phó, ta muốn tìm một hiếu thuận là được, mẹ ta một người nuôi ta lớn, ta nhất định phải thật tốt hiếu thuận nàng. Tần Nghị nói, sư phó có cái biểu muội, năm nay 18 tuổi, hiểu chuyện hiếu thuận, người lớn lên cũng là xinh đẹp đáng yêu, chính là trong nhà nông thôn, không biết ngươi ngại hay không. Sư phó, ta ngược lại thật ra không ngại, ta đến về nhà hỏi thăm ý kiến của mẹ ta. Vậy thì tốt, ngươi về nhà trước hỏi thăm ý kiến của Phùng A Di, sáng sớm ngày mai cho ta trả lời ha. Được rồi. Tần Nghị nói, không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Tần Nghị đang chuẩn bị làm cơm chưa đây, Dương xưởng trưởng liền gọi điện thoại tới nói, nhà đại lãnh đạo bên trong có cái tụ hội, cần Tần Nghị đi qua làm bữa cơm. Tần Nghị ngồi Dương xưởng trưởng sắp xếp xe, đi tới cửa đại viện, sau khi trải qua một phen kiểm tra thuận lợi tiến vào nhà đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo nhìn thấy Tần Nghị tới rồi, nhiệt tình nói, "Tiểu Tần a, hôm nay lại làm phiền ngươi. Hôm nay khách nhân vô cùng trọng yếu, ngươi có thể phải toàn lực ứng phó a. Yên tâm đi đại lãnh đạo, tuyệt đối không để cho ngài mất mặt." Tiếp lấy Tần Nghị liền đi phòng bếp bận làm việc, hắn hôm nay dùng hết toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào. Sau khi ăn xong, đại lãnh đạo cao hứng hướng về phía Tần Nghị nói, "Tiểu Tần, ngươi cái này không chỗ nói a, bình thường nấu cơm có phải hay không là lựa bịp ta đây?" Cơm hôm nay thức ăn cùng bình thường kém cũng không phải là một điểm nửa điểm a. Đại lãnh đạo, ta đây nào dám đây, đây không phải là gần đây nấu cơm linh cảm hành hung, chủ nghệ tăng lên không ít, ngày trước ta cũng đều là toàn lực ứng phó a. Được được được, ta tin tưởng ngươi rồi, hôm nay ngươi thế nhưng là giúp bận rộn. Đại lãnh đạo, đây đều là bản chức công tác của ta, cái nào có thể so với ngài vì quốc gia lao tâm lao lực. Tiểu Tân a, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì sơ tâm, nhớ kỹ hôm nay nói. Đúng rồi, nghe Dương xưởng trưởng nói ngươi kết hôn rồi, ta cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi, đây là lãnh tụ đưa cho ta chữ, hôm nay ta đưa nó chuyển tặng cho ngươi. Nói lấy ra một bức phiếu tốt giấy lớn, phía trên giữ lấy hai hàng chữ, không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối. Tần Nghị nói, ta đây có thể phải cảm ơn đại lãnh đạo rồi, ta nhất định coi nó là thành bảo bối, thời đại lẫn nhau truyền xuống. Ngươi cố mà chân quý là được, ta còn có công vụ phải bận rộn, liền để tài xế trước đưa ngươi trở về đi thôi. Lãnh đạo kia ngài bảo trọng thân thể, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Tần Nghị thấy thời gian còn sớm, cũng không biết nên làm gì, vẫn để cho tài xế đưa chính mình trở về nhà máy thép rồi. Buổi chiều tại nhà máy thép đọc sách, chờ đến hết giờ làm mới chậm chậm rãi đi về nhà. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị xách theo ba con thỏ cùng hai con vịt đi tới nhà kho đăng ký nhà kho. Dù sao nhân viên cung ứng tiền lương còn cầm lấy đây, cũng không thể ánh sáng lấy tiền không trợ lý. Tần Nghị đi tới phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Lý Phong, "Tiểu Phong, chuyện ngày hôm qua ngươi nói với Phùng A Di rồi sao?" "Sư phó, mẹ ta cùng ta đều tin tưởng ngươi giới thiệu người sẽ không sai, chính là không biết biểu mọi người có thể hay không để ý ta." "Vậy dù sao cũng phải hai ngươi gặp mặt lại nói, cuối tuần lúc nghỉ ngơi ta mang em họ ta đi nhà ngươi viếng thăm, ngươi ở nhà chuẩn bị một chút là được." "Cảm ơn sư phụ giới thiệu cho ta đối tượng, ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn ngài rồi." "Chờ các ngươi trở thành rồi hay nói." Buổi trưa làm xong cơm, Tần Nghị liền bỏ túi hộp cơm hướng Hồng Tinh bệnh viện mà đi. Tần Nghị đi tới Lâm Sảo vị trí phòng ban, hướng về phía khu phục vụ bên trong nhân viên y tế hỏi, "Xin chào, có thể hỏi thăm Lâm Sảo hiện tại có danh không, ta là tới đưa cơm cho hắn." Người này nghe vậy quan sát một chút Tần Nghị, hai mắt tỏa sáng, nói, "Ngươi chính là Lâm Sảo tân hôn chồng đi, nàng lúc này đang tại phòng bệnh đưa thuốc, chờ sau đó liền ra tới rồi, ngươi có thể lại nơi này chờ một chút." "Được, cảm ơn ngươi rồi, ta là chồng của Lâm Sảo Tần Nghị, xin hỏi làm sao xưng hô?" "Ngươi cũng tốt, ta gọi Triệu Yến, ngươi đối với Lâm Sảo cũng quá tốt rồi đi, rất ít nhìn thấy có bác sĩ người nhà tới đưa cơm." "Cái này không có gì, ta chính là còn chưa có tới Lâm Sảo chỗ làm việc, muốn tới xem một chút mà thôi." Tần Nghị tại khu phục vụ chờ trong chốc lát, liền gặp được Lâm Sảo từ đằng xa trong một cái phòng bệnh đi ra. Tần Nghị đối với Lâm Sảo vẫy vẫy tay, Lâm Sảo nhìn thấy Tần Nghị cũng là sững sờ, đến gần trước hỏi, "Nghị ca, sao ngươi lại tới đây, có phải là khó chịu chỗ nào hay không?" "Ta vẫn khỏe, chính là tới cho ngươi đưa một cơm, thuận tiện nhìn xem ngươi chỗ làm việc." Triệu Yến cũng ở một bên phụ họa nói, "Lâm Sảo chồng ngươi đối với ngươi thật tốt, đặc biệt tới đưa cơm cho ngươi đây." Lâm Sảo nghe xong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng ngọt. Vì vậy đối với Tần Nghị nói, "Nghị ca, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm đi, nơi này ăn không tiện lắm." Tần Nghị đang chuẩn bị đáp ứng chứ, cách đó không xa trong phòng bệnh chuyển tới thét lên một tiếng âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lâm Sảo cùng Triệu Yến nhanh chóng hướng căn phòng chạy đi, Tần Nghị lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng đi theo. Chương 43, cứu người. Tần Nghị đi tới cửa phòng bệnh, liền thấy một vị cô gái trẻ tuổi đang tại đập một cái 5 tuổi khoảng chừng sau lưng của thằng bé trai. Mà thằng bé trai cũng là che cổ họng, không nói ra lời, lộ ra vô cùng khó chịu. Một bên Lâm Sảo cùng Triệu Yến biết đây là nghẹn đã ăn, nhưng thấy đập sau lưng vô dụng, Lâm Sảo để cho thằng bé trai nuốt cổ họng, nhưng là không có hiệu quả gì, lần này bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phương pháp cấp cứu hiểm lật còn không có sinh ra. Mắt thấy thằng bé trai hô hấp càng ngày càng khó khăn, Tần Nghị vọt tới sau lưng thằng bé trai, hai tay bao bọc thằng bé trai, lấy tay trái ngón cái trưởng đốt ngón tay đè ở hắn rốn lên hai hoành chỉ chỗ, tức rốn cùng kiếm đột đang kết nối đường dây điểm chỗ, đồng thời tay phải ấn ép tại tay trái quyền thượng, hướng lên, hướng vào phía trong nhanh chóng hướng về đấm, như thế lặp lại mấy lần về sau, thằng bé trai rốt cuộc phun ra một viên hột đào, hô hấp cũng chậm lại. Cô gái trẻ tuổi thấy vậy hướng về phía Tần Nghị liên tục túi người cảm ơn, nàng vừa rồi thật sự tự sợ, con trai của mình nếu như xảy ra chuyện, nàng cũng không biết nên làm sao sống nổi rồi. Tần Nghị cho thằng bé trai kiểm tra một chút, phát hiện hắn cũng không có cái gì không thoải mái, thân thể cũng không có cái khác tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cái này cấp cứu phương pháp nếu như dùng không được, nhưng là sẽ tổn hại người mắc bệnh thân thể. Tần Nghị hướng về phía nữ tử nói, ngươi vẫn để cho bác sĩ tới xem một chút có cái gì không những vấn đề khác đi, ta còn có chút việc đi làm việc trước. Nói cũng không đợi nữ tử phản ứng, liền lôi kéo Lâm Sảo đi ra ngoài. Hai người tại phòng ăn lúc ăn cơm, Lâm Sảo rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lâm Sảo hỏi, Nghị ca, ngươi cũng hiểu y thuật sao? Ta đúng là hiểu y thuật, ngươi chú ý tới trong nhà trên bàn có chút sách thuốc sao, đó là ta trước đó mua đến xem. Nghị ca, ngươi hiểu thật nhiều. Nghị ca, vừa rồi ngươi cho cậu trai kia dùng phương pháp, ta làm sao đều chưa từng nghe nói. Phương pháp kia là ta giữa lúc tình cờ nhìn người khác từng dùng, liền ghi xuống, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Nghị ca, ta cảm thấy cái phương pháp này dùng tốt như vậy, hẳn là để cho mọi người đều biết mới được. Ta trước thì nhìn qua có người như vậy nghẹn chết rồi, cái này quan hệ đến tính mạng không ít người đây. Tân Nghị nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đem phương pháp viết trên giấy, sau đó gửi cho tòa soạn báo thế nào? Lâm Sảo nói, cái này dĩ nhiên tốt, tòa soạn báo nếu như cảm thấy thích hợp nhất định sẽ phát biểu đi ra, đại gia như vậy liền đều có thể biết cái phương pháp này rồi. Tân Nghị nói, vậy được, ta tối về chuẩn bị bản thảo, ngày mai liền cho tòa soạn báo gửi đi qua, bất quá ta dự định ẩn danh gửi qua bưu điện, dù sao phương pháp kia cũng không phải là ta phát minh. Lâm Sảo nói, Nghị ca ngươi thật là tốt. Sau buổi cơm tối, Tần Nghị đem cái này cấp cứu phương pháp thao tác trình tự, hạng mục chú ý, khả năng đưa tới hậu quả đều viết ở trên giấy, chứa trong phong thư, chuẩn bị ngày mai cho tòa soạn báo gửi đi. Lúc này Tần Nghị lại nhớ ra cái gì đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đại lãnh đạo đưa giấy khung liền xuất hiện ở trong tay, Tần Nghị đem giấy khung treo ở giường đối diện trên tường, như vậy chính mình mỗi ngày tỉnh lại đều có thể ngay lập tức nhìn thấy. Lúc này Lâm Sảo từ bên ngoài đi vào, thấy được phong thư trên bàn, hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, ngươi cái đó cấp cứu pháp đã viết xong à, có thể hay không trước cho ta nhìn xem một chút?" Tờ báo này cũng không biết lúc nào có thể phát hành đi ra. Vạn nhất trong lúc này gặp phải tình huống tương tự, ta cũng có thể kịp thời xử lý. Tần Nghị nói, cái này có cái gì không thể, ngươi lấy trước đi, xem xong lại cho ta bỏ vào phong thư là được. Tiếp lấy Lâm Sảo liền bắt đầu nhìn lên cấp cứu pháp, gặp phải không biết liền hướng Tần Nghị thỉnh giáo. Tần Nghị nhìn Lâm Sảo học nghiêm túc như vậy, cũng cầm lên sách thuốc nhìn. Nửa đêm, Tần Nghị xác định Lâm Sảo ngủ thiết đi, nhìn xem trong đầu màn ánh sáng. Tên họ, Tần Nghị. Tuổi tác, 20. Kỹ năng, chú nghệ cấp 4, 780-10.000, y thuật cấp 2, 21-100. Không gian, 20m x 20m x 20m. Chú thích, chủ nghệ cùng y thuật có thể theo ký chủ kéo dài sử dụng gia tăng độ thuần thục, kỹ năng cấp bậc chia làm nhập môn, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Mặc dù Tần Nghị 2 năm qua một mực đang nhìn sách, nhưng là vẫn không có bệnh nhân tới thực hành, cho nên y thuật độ thuần thục phòng tương đối chậm. Buổi sáng cứu được thằng bé trai về sau, y thuật liền trực tiếp tăng thêm một chút độ thuần thục. Xem ra y thuật lên cấp vẫn còn cần cho người ta xem bệnh à, ngược lại niên đại này cũng không cần giấy phép hành nghề y. Buổi chiều ngày thứ 2, Tần Nghị đem bức thư gửi đi, phát triển sau này hắn cũng không cách nào can thiệp. Nếu như đến lúc đó báo chí không có đăng lời, lại khác làm dự định đi. Mãi đến 2 tháng sau một ngày nào đó, Tần Nghị mới biết nguyên lai có thể thông qua loại phương pháp này tăng lên y thuật độ thuần thục a, đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, nhìn thấy Hứa Đại Mậu con dâu Lương Tĩnh chạy ra, trên mặt còn có rõ ràng dấu bàn tay. Hắn mặt người, Hứa Đại Mậu đây là lại đánh con dâu rồi. Tần Nghị nghĩ lại một cái chính mình, thấy được bản thân có chút không nên a, ban đầu ở Hứa Đại Mậu lấy ra phần kia chứng minh, chính mình liền nên làm chút cái gì, dù sao Lương Tĩnh coi như là bị Hứa Đại Mậu lừa gạt trở về. Cuối tuần buổi sáng hôm nay, Lâm Sảo cưỡi xe đạp về nhà mẹ đẻ đi rồi, Lâm Động vẫn chờ nàng trở về dạy hắn đạp xe ở đây. Tần Nghị chú ý tới Lương Tĩnh ra ngoài lúc mua thức ăn, liền đeo lên khẩu trang lén lén đi theo. Ven đường kéo qua một đứa bé, đưa cho hắn một khối tiền, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Tiếp lấy trẻ con chạy đến bên cạnh Lương Tĩnh, trầm giọng nói mấy câu nói về sau, liền chạy ra. Mà sững sờ tại chỗ Lương Tĩnh, biểu tình trên mặt bắt đầu âm trầm. Tần Nghị thấy vậy liền vội vã hướng trạm xe đi rồi, trước đó vài ngày hắn đã sai người cho Điền Vũ đưa tin, phòng trưng lúc này Điền Vũ đang tại trên xe rồi, hắn phải mau đi trạm xe đón người. Tần Nghị đến trạm xe, Điền Vũ còn chưa tới, hắn liền ngồi ở trạm xe chờ. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Nghị rốt cuộc nhìn thấy bóng người Điền Vũ rồi, tiếp lấy hai người lại ngồi xe đi Lý Phong nhà sân nhỏ. Mấy người đi tới cửa nhà của Lý Phong, Tần Nghị hướng về phía bên trong kêu một tiếng, "Tiểu Phong, người ta cho ngươi mang tới, mau chạy ra đây tiếp khách." Lý Phong từ trong nhà chạy ra, nhìn xem Tần Nghị Điền Vũ bên cạnh người. Tần Nghị vỗ xuống Lý Phong, nói, "Ngây ngốc làm gì, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này là em họ ta Điền Vũ. Đây là học trò ta Lý Phong." Hai người chào hỏi về sau, Lý Phong có chút ngượng ngùng hướng về phía Tần Nghị cùng Điền Vũ nói, "Chúng ta vào trong ngồi trò chuyện đi, bên ngoài còn thật lạnh." Tần Nghị nói, "Ta liền không vào, ta đi nhìn xem Phùng A Di, hai người các ngươi trò chuyện đi." Tần Nghị cũng không biết hai người làm sao trò chuyện, kết quả là Lý Phong cuối tuần sau sẽ đi trong nhà Điền Vũ viếng thăm. Tần Nghị cùng Điền Vũ ở nhà Lý Phong sau khi ăn cơm xong, liền đem Điền Vũ đưa tới trở về xe. Chương 44, toàn viện đại hội. Tần Nghị trở lại tứ hợp viện sân đã 2 giờ chiều rồi, trong viện đều không gặp người nào ảnh, lộ ra tương đối yên lặng. Tần Nghị cũng không biết Lương Tĩnh rốt cuộc sẽ làm gì, nên làm chính hắn cũng đã làm, mặc dù có chút muộn, nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích. Lâm Sảo lúc này cũng không ở nhà, phòng trưng lúc này vẫn còn đang tại dạy Lâm Động tập lái xe đi. Tiểu muội cũng không biết ở đâu cái tiểu trong nhà đồng bạn chơi đùa, hai tử sinh hoạt lộ ra không buồn không lo. Khoảng 4 giờ chiều, còn đang ngủ trưa Tần Nghị bị một trận tiếng huyên náo đánh thức, hơi không kiên nhẫn chuẩn bị ra ngoài nhìn xem tình huống gì. Tần Nghị tìm âm thanh đi tới hậu viện, liền thấy tốt hơn một chút hàng xóm vây ở cửa nhà Hứa Đại Mậu, nhìn quanh cái gì, trong này còn bao gồm nhị đại gia Lưu Hải Trung. Lập tức nguyên bản còn có chút buồn ngủ Tần Nghị, lập tức thanh tỉnh. Lúc này chỉ nghe truyền đến Hứa Đại Mậu kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, không lâu lắm lại chuyển tới tiếng kêu thảm thiết của Lương Tĩnh, Tần Nghị lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì lớn, liền trực tiếp đạp cửa mà vào rồi. Đập vào mi mắt là Hứa Đại Mậu chính đem Lương Tĩnh đè xuống đất, hai người xoay đánh. Chỉ là nhìn xem Lương Tĩnh khỏe miệng máu bầm, còn có mặt mũi lên dấu bàn tay, rõ ràng cho thấy bị thua thiệt nhiều rồi. Tần Nghị thấy vậy mau tới tiền lạp mở Hứa Đại Mậu, nói: "Đại Mậu ca, đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng đừng không thịnh hành đánh nữ nhân ha." Lương Tĩnh thấy Hứa Đại Mậu bị kéo ra, ủy khuất tâm tình thoáng cái bộc phát, khóc hô to: "Hứa Đại Mậu, ta muốn cùng ngươi ly hôn." Lúc này Lưu Hải Trung ngồi không yên rồi, trong đám người đi ra nói: "Cái này ly hôn thế nhưng là đại sự, chúng ta tứ hợp viện thế nhưng là chưa từng có ly hôn tiền lệ. Ta xem a, chúng ta vẫn là mở toàn viện đại hội, xử lý một chút nhà Hứa Đại Mậu vấn đề." Các hàng xóm tứ hợp viện nghe xong cũng là rối rít gật đầu, chỉ có biểu tình của Hứa Đại Mậu khó coi, không chớp mắt nhìn chòng chọc vào Lương Tĩnh. Tiếp theo tại Lưu gia ba huynh đệ thông báo một chút, mở ra toàn viện đại hội. Chỉ nghe Lưu Hải Trung nói ngang nói: "Hôm nay chúng ta mở cái này toàn viện đại hội mục đích chủ yếu là giải quyết Hứa Đại Mậu vấn đề gia đình, hiện tại đã ầm ĩ muốn ly hôn trình độ, phía dưới mời đức cao vọng trọng nhất đại gia nói chuyện." Dịch Trung Hải thấy vậy lên tiếng nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi trước tiên nói một chút tại sao đánh con dâu của ngươi, ngươi nhìn xem đem mặt nàng cho đánh cho thành dạng gì?" Hứa Đại Mậu trả lời: "Lương Tĩnh phát điên muốn đánh ta, ta cũng không thể một mực bị đánh đi." Ngốc chủ nói: "Ngươi bình thường không phải là thật biết chạy sao, lúc này thấy đánh ngươi chính là một cái nữ nhân, ngươi làm sao không chạy à?" Dưới sân mọi người nghe xong cười lớn ha ha. Hứa Đại Mậu cả giận: "Ngốc chủ ngươi câm miệng cho ta, cái này có ngươi chuyện gì a?" Ngốc chủ nói: "Toàn viện đại hội còn không cho ta nói chuyện, chính là không ưa ngươi đức hành này." Dịch Trung Hải thấy đề tài có trên lệch chút ít rồi, vội vàng nói: "Chủ tử, ngươi đừng nói trước, đợi lát nữa có ngươi nói." Ngốc chủ điếu môi một cái không nói nữa. Dịch Trung Hải lại hướng Lương Tĩnh hỏi: "Lương Tĩnh, ngươi đến nói một chút tại sao phải đánh Hứa Đại Mậu?" Lương Tĩnh nghe nói, không nói: "Hứa Đại Mậu lừa ta, hắn chính là một cái cả nhà." Dịch Trung Hải nghe nói trong lòng có chút cảm giác khó chịu rồi, chính hắn chính là cả nhà, đối với hai chữ này tương đối nhạy cảm. Tam đại gia nói: "Ngươi trước đừng khóc, đoàn người chính đang giải quyết vấn đề cho ngươi đây, ngươi trước tiên nói một chút hắn làm sao lừa ngươi." Lương Tĩnh nói: "Trước đó ta cùng Hứa Đại Mậu kết hôn vào cái ngày đó, Lâu Hiểu Nga đã từng nói Hứa Đại Mậu không dục sự tình." Lâu Hiểu Nga nghe vậy tại chỗ xuống phụ họa, đại gia hỏa cũng đều đã nhớ tới. Khi đó ta vốn còn muốn chất vấn Hứa Đại Mậu, không nghĩ tới hắn từ trong túi lấy ra một phần chứng minh, nói mình không có vấn đề, ta nhìn thấy chứng minh liền tin tưởng hắn. Sau đó hai chúng ta sau khi cưới vẫn không có hài tử, Hứa Đại Mậu một mực oán trách ta còn tưởng rằng là vấn đề của ta. Không nghĩ tới ta ngày hôm nay đi bệnh viện sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cho ta biết, ta năng lực sinh sản hết thảy bình thường. Vấn đề không phải là xuất hiện ở trên người ta, chính là Hứa Đại Mậu vấn đề rồi. Ta hỏi Hứa Đại Mậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn liền nói có thể là duyên phận không tới đi. Ta nghĩ đến Lâu Hiểu Nga nói, liền muốn để cho Hứa Đại Mậu đi bệnh viện kiểm tra một chút, hắn chết sống không chịu đi, hai ta liền dùng men. Lâu Hiểu Nga tại chỗ xuống hướng về phía Lương Tĩnh nói: "Lương Tĩnh, khi đó ta cùng mẹ ta mang theo Hứa Đại Mậu đi kiểm tra, bác sĩ mở chứng minh chính là không dục chứng." Dưới sân mọi người một mảnh xôn xao, trong này vấn đề có chút lớn a. Dịch Trung Hải hướng về phía sắc mặt u ám Hứa Đại Mậu nói: "Hứa Đại Mậu, sự tình đến loại trình độ này, ngươi hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi." Hứa Đại Mậu biết sự tình coi như là hoàn toàn bại lộ, hắn phần kia chứng minh là tìm người nhờ quan hệ ngụy tạo, đi bệnh viện kiểm tra nhất định sẽ ra ánh sáng. Hứa Đại Mậu hướng về phía Dịch Trung Hải ngụy biện nói: "Nhất đại gia, thân thể của ta căn bản không thành vấn đề, khi đó bác sĩ nhất định là chẩn đoán sai, ta sau đó đổi nhà bệnh viện, lúc này mới tra ra ta hết thể bình thường." Lương Tĩnh nghe vậy hướng về phía Hứa Đại Mậu nói: "Chúng ta bây giờ lại đi kiểm tra một lần đi, như bây giờ ta không tâm tư cùng ngươi một khối qua." Hứa Đại Mậu nói: "Muốn đi chính ngươi đi, ta ngược lại không có vấn đề." Tần Nghị lúc này nói: "Đại Mậu ca, ngươi hay là đi kiểm tra một chút đi, đến lúc đó chị dâu mới có thể an tâm cùng ngươi ngày tháng, hiện tại trong lòng chị dâu ghi một cây gai, các ngươi ngày tháng qua cũng không hài lòng." Dưới sân mọi người nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, đều rối rít phụ họa. Hứa Đại Mậu thấy thật sự là không tránh khỏi, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Ba vị đại gia thấy sự tình đã như vậy rồi, hôm nay là không có cách nào đi kiểm tra, liền để cho Hứa Đại Mậu ngày mai cùng Lương Tĩnh đi bệnh viện kiểm tra. Sau đó liền tuyên bố toàn viện đại hội kết thúc, tất cả mọi người rối rít đi về nhà, chỉ bất quá tiếng thảo luận của bọn họ thật lâu không có ngừng nghỉ. Tần Nghị mới vừa đến cửa nhà, liền thấy Lâm Sảo đẩy xe đạp trở về tới rồi. Tần Nghị tiến lên nhận lấy xe đạp, nói: "Sảo Nhi, hôm nay ngươi trở về hơi trễ a, trong nhà không có chuyện gì a?" "Nghị ca, trong nhà không có chuyện gì, chính là Lâm Động thật đần a, học hai ngày thiên mới miễn cưỡng có thể lên đường." Tần Nghị cạo mũi Lâm Sảo một cái, ngạo kiều nói: "Đúng thế, Lâm Động nào có Sảo Nhi thông minh như vậy lanh lợi, một buổi chiều liền có thể ở trên đường xe chạy lưu dậy rồi." Lâm Sảo nghe xong cực kỳ cao hứng, tiếp lấy hai người về nhà chuẩn bị cơm tối. Trước khi ngủ Lâm Sảo hướng về phía Tần Nghị nói: "Nghị ca, trên tường làm sao đột nhiên nhiều một thư họa, ngươi cũng hiểu thư pháp sao?" Tần Nghị nói, ta có thể không hiểu cái gì thư pháp, cái kia thư họa thế nhưng là có lai lịch. Tranh chữ này chữ phía trên thế nhưng là lãnh tụ viết, lãnh tụ đưa cho đại lãnh đạo, tiếp lấy đại lãnh đạo lại đưa cho ta, để cho ta nhớ lời của phía trên. Lâm Sảo nghe vậy khiếp sợ không thôi, liền vội vàng xuống giường chạy đến thư họa trước, nghiêm túc quan sát. Rất lâu, Lâm Sảo mới nói với Tần Nghị, Nghị ca, tranh chữ này quý giá như vậy, treo ở trong phòng có thể hay không bị người trộm đi à? Tần Nghị nói, yên tâm đi, ai không có việc gì trộm một tấm thư họa à? Bọn hắn lại không biết tranh chữ này lai lịch. Lâm Sảo nghe vậy cũng là gật đầu đồng ý, nói đến phải thật tốt giữ gìn, tương lai cho các đứa trẻ lưu truyền xuống. Tiếp lấy Tần Nghị lại lôi kéo Lâm Sảo bắt đầu điên loan đảo phượng, khai phá đủ loại kỳ diệu tư thế. Chương 45, toàn viện đại hội 2. Sáng sớm, Thái Dương tại gà gáy tiếng thuốc dục dưới, lười biếng rũi rũi cánh tay, mỉm cười bắn ra luồng thứ nhất huy hoàng. Hôm nay, Tần Nghị vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm, dạy dỗ hai tên học trò chủ nghệ. Buổi tối cơm nước xong, Tần Nghị lại bị thông báo đi mở toàn viện đại hội. Lâm Sảo đương nhiên cũng nghe được rồi, hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Nghị ca, chuyện gì xảy ra rồi sao? Làm sao đột nhiên muốn mở toàn viện đại hội?" Tần Nghị nói, "Ngươi ngày hôm qua không ở nhà, Hứa Đại Mậu cặp vợ chồng đánh nhau, mở đại hội là cho bọn hắn nhà giải quyết mâu thuẫn." Tần Mậu ở một bên nói, "Đoán chừng là sau khi kiểm tra kết quả đi ra rồi, nhìn tình hình này Hứa Đại Mậu thật sự có vấn đề." Lâm Sảo ở một bên nghe xong mặt đầy một bức, Tần Nghị liền hướng về phía Lâm Sảo nói đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Lâm Sảo sau khi nghe xong tức giận nói, "Nếu như Hứa Đại Mậu thật sự có vấn đề, hắn cũng quá ghê tởm, đây không phải là lừa gạt cưới sao? Biết rõ mình có vấn đề, trước khi cưới không nói rõ ràng, sau khi cưới còn ngược lại trách cứ đối phương, thật chẳng ra gì." Tần Nghị nghe xong có chút chột dạ, hắn là toàn viện duy nhất một biết Hứa Đại Mậu làm giả sự tình, nhưng là hắn khi đó không có lên tiếng, suy nghĩ không có quan hệ với mình, bây giờ suy nghĩ một chút lương tâm có chút thấy náy. Tần Nghị ba người đi tới trung viện, đại gia hỏa đều không khác mấy đã đến đông đủ rồi, ngay sau đó nhị đại gia tuyên bố toàn viện đại hội chính thức bắt đầu. Sau đó Dịch Trung Hải liền để Lương Tĩnh đem hôm nay kiểm tra sức khỏe sự tình nói ra, Hứa Đại Mậu toàn bộ hành trình túi đầu không nói gì. Chờ Lương Tĩnh sau khi nói xong, tất cả mọi người dùng ánh mắt khi dễ nhìn về phía Hứa Đại Mậu, cũng còn khá Hứa Đại Mậu túi đầu không nhìn thấy. Một bộ không nhìn thấy mặt của ta, các ngươi liền khinh bị không tới bộ dáng của ta. Dịch Trung Hải trầm ngâm một hồi, hướng về phía mọi người nói, Hứa Đại Mậu đây là nghiêm trọng đạo đức phẩm chất vấn đề, tại trước khi cưới cô y giấu giếm chính mình không dục sự thật, sau khi cưới càng đối với Lương Tĩnh độc thủ, ngược lại chỉ trích Lương Tĩnh không có bầu, mọi người nói một chút chúng ta nên xử lý như thế nào. Dưới sân tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nhưng là ai cũng không có nói gì, dù sao cái này thật ra thì coi như là chuyện nhà Hứa Đại Mậu. Tam đại gia lúc này nói, chúng ta hay là trước nghe một chút ý của Lương Tĩnh đi, dù sao nàng mới là người trong cuộc. Lương Tĩnh nghe vậy đứng lên nói, ta muốn ly hôn với Hứa Đại Mậu. Lời này vừa ra, thạch phá thiên kinh. Nhưng mọi người cũng không có nói gì, ai không muốn có cái con của mình đây, tiếp tục đi theo Hứa Đại Mậu liền đại biểu vĩnh viễn không có hài tử. Dịch Trung Hải hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, Hứa Đại Mậu, đừng ở đó cúi đầu rồi, con dâu của ngươi đều muốn ly hôn rồi, ngươi nói thế nào? Hứa Đại Mậu biết mình không dục sự tình đã ra ánh sáng, nếu như bây giờ cùng Lương Tĩnh ly hôn, phòng trường sau đó rất khó tìm con dâu rồi. Cho dù có thể tìm được vợ, phòng trường hoặc là quả phụ, hoặc là nông thôn. Vì vậy Hứa Đại Mậu ngẩng đầu lên hướng về phía Lương Tĩnh nói, con dâu, ta thật sự biết lỗi rồi, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ đánh ngươi mắng ngươi rồi, ngươi lại cho ta một lần đi. Chúng ta có thể đi lĩnh nuôi một đứa bé, như vậy sau đó cũng có người dưỡng lão. Lương Tĩnh nói, Hứa Đại Mậu, hài tử vấn đề mặc dù rất quan trọng, nhưng để cho ta thương tâm chính là chính ngươi không dục, lại hết lần này đến lần khác ỷ lại ở trên người ta. Ngươi biết ta mỗi ngày nhiều ấy nay sao? Ăn Tết ta cũng không dám đi cha mẹ ngươi nhà, mỗi lần nhìn xem lão lưỡng khẩu ánh mắt khát vọng, ngươi biết ta có bao nhiêu đau lòng sao? Hứa Đại Mậu, ta cho ngươi biết, hôm nay cái này cưới chúng ta ly định rồi. Hứa Đại Mậu nghe vậy có chút không phản bắt được, còn có nhàn nhạt cảm giác ấy nấy, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hứa Đại Mậu nói tiếp, muốn ly hôn có thể, nhưng là ngươi thứ gì cũng đừng nghĩ mang theo. Dịch Trung Hải nghe xong không vui, lúc này chính là lúc công bình công chính đạo đức cao thượng, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, Hứa Đại Mậu, ngươi phải biết đây hoàn toàn là lỗi của ngươi, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu Lương Tĩnh tịnh thân ra nhà? Nhị đại gia Lưu Hải Trung mới vừa muốn nói lời ra khỏi miệng, lại cho nén trở về, ưu oán nhìn xem Dịch Trung Hải, trong lòng phẫn hận không dứt. Cơ hội biểu hiện bị Dịch Trung Hải đoạt trước, chỉ có thể ở một bên phụ họa. Hứa Đại Mậu nói, nhất đại gia, tiền trong nhà đều là ta kiếm, Lương Tĩnh lại không có công tác, dựa vào cái gì mang đi đồ của ta? Tam đại gia nói, pháp luật quy định đảng gái tài sản trước khi cưới thuộc về đảng gái tất cả, cái khác tài sản cũng cần hiệp nghị chia nhỏ. Hứa Đại Mậu, ngươi thân là sai lầm vương, phải cho Lương Tĩnh bồi thường nhất định mới được. Nóc chủ cũng nói, Hứa Đại Mậu, khi dễ nữ nhân ngươi liền lợi hại như vậy à? Ngươi có thế để cho ta để mắt một lần sao? Dịch Trung Hải hướng về phía Lương Tĩnh nói, Lương Tĩnh, ngươi cần gì dạng bồi thường nói một chút coi, chúng ta trong viện người đều sẽ làm cho người chủ. Lương Tĩnh nói, xin ba vị đại gia cho một cái xử lý ý kiến, ta chỉ muốn vì chính mình đòi một lời giải thích. Ba vị đại gia nghe vậy liếc nhau một cái, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Cuối cùng vẫn là Tam đại gia ra tới nói, Hứa Đại Mậu một tháng tiền lương 35 khối, cái khác chút ít hôn tạp trước không tính, một năm thu vào chính là 420 khối, làm trễ nải Lương Tĩnh hơn một năm thanh xuân, liền bồi thường Lương Tĩnh 500 khối đi. Lương Tĩnh, ngươi đối với cái này kết quả xử lý có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Tiếp lấy Tam đại gia lại nói với Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu, cái này kết quả xử lý ngươi có thể tiếp nhận à? Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt bồi thường, nhưng nếu như Lương Tĩnh báo cảnh sát, kết quả sẽ như thế nào liền không nói được rồi, đến lúc đó thanh danh của ngươi cũng hoàn toàn thối. Hứa Đại Mậu nghe vậy mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không muốn đem sự tình ầm ĩ đồn công an, nếu không danh tiếng phá hủy, tiền đồ của hắn phòng trường liền không nói được rồi. Ba vị đại gia thấy Hứa Đại Mậu đáp ứng, liền yêu cầu Hứa Đại Mậu ngày mai đem khoản bồi thường giao cho Lương Tĩnh, sau đó đi làm thủ tục ly dị. Sự tình giải quyết rồi, ba vị đại gia liền tuyên bố toàn viện đại hội từ đấy kết thúc, tất cả mọi người từng người giải thể đi về nhà. Tân Nghị thấy sự tình giải quyết rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Lương Tĩnh sau đó có thể qua hạnh phúc đi. Hứa Đại Mậu không dục sự tình cũng ra ánh sáng, sau đó cưới vợ còn muốn làm bộ này khẳng định là không thể nào. Lâm Sảo về đến nhà về sau, có chút lo lắng hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, ngươi nói hai người chúng ta sẽ có hay không có bầu không dục khả năng, nếu không chúng ta cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút ta. Ta chính là khoa phụ sản y tá, bình thường cũng nhìn thấy không ít tuổi trẻ nữ tử, đều tra ra sinh không tình huống của đứa bé." Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo nói, "Chúng ta mới vừa kết hôn không bao lâu, chứ không vội làm cái này kiểm tra. Nếu như sau nửa năm chúng ta không có con, ta nhất định bồi ngươi đi kiểm tra." Lâm Sảo nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao kiểm tra cái này có chút quái thật không tiện, vẫn là qua một thời gian ngắn lại nhìn xem đi. Tần Nghị nói, "Sảo Nhi, chúng ta sau này liền cố gắng nhiều hơn, nhất định có thể mang thai." Lâm Sảo nghe vậy lúc này mắc cỡ đỏ bừng mặt, cố gắng thế nào nàng còn có thể không biết nha. Tần Nghị nhìn xem bộ dáng tiểu diễm ướt át này của Lâm Sảo, không nhịn được đưa nàng kéo vào trong ngực, túi đầu ngậm đôi môi đỏ thắm, hai tay không thành thật bắt đầu chân nhấn động. Lâm Sảo thở hổn hển nói, "Nghị ca, tắt đèn." Căn phòng ngầm hạ về sau, trong phòng động tinh thật lâu chưa từng đình chỉ. Chương 46, 2 tháng sau. Tần Nghị ngày thứ 2 tan việc trở lại tứ hợp viện, liền nghe Tần Mẫu nói, Lương Tĩnh cùng Hứa Đại Mậu đã xong xuôi thủ tục ly dị, buổi chiều cũng đã dọn về nhà mình đi rồi. Thời gian sau đó bên trong, Tần Nghị liền lại cũng chưa từng thấy Lương Tĩnh rồi, vẫn là tình cờ một lần nghe được Tam Đại Mụ cùng Tần Mẫu nói chuyện phiếm, mới biết Lương Tĩnh sau đã tới rất tốt. Gả cái sửa phi cơ xưởng công nhân, cưới không lâu sau lại sinh ra sinh đôi nam hải, nam nhân trong nhà đối với Lương Tĩnh cũng là che chở chăm bề. Sau đó đại viện ngày tháng lại bình tĩnh lại, Hứa Đại Mậu cũng rất ít xuất hiện ở trong sân, Tần Nghị phỏng chừng cái tên này khẳng định ở nông thôn lại làm loạn. Thời gian đảo mắt lại qua 2 tháng, đi tới 61 năm tháng 5 ban đầu, bây giờ khí trời đã dần dần nóng bức rồi, đoàn người trên người mặc quần áo cũng càng ngày càng đơn bạc, Tần Nghị phỏng chừng nhiệt độ cao nhất có thể có 20 độ. Ngày này Tần Nghị tan việc nghe nói Tần Hoài Như lại mang thai tin tức, hắn cũng không biết giả Đông Húc vận mệnh có hay không dựa theo nguyên kịch phát triển. Lâm Sảo đương nhiên cũng nghe nói tin tức này, lập tức liền dùng nước mắt to long lanh nhìn chằm chằm Tần Nghị, trong mắt xuân quang đều có thể lưu ra nước. Trải qua Tần Nghị hơn 2 cái nguyệt khai phá, Lâm Sảo cũng càng ngày càng thả ra rồi, gần 1 tháng thường xuyên quấn Tần Nghị tạo ra con người, lúc này nghe được Tần Hoài Như đều ngực 3 thai rồi, có thể không nóng này sao? Ngày thứ 2 vừa lúc là cuối tuần nghỉ ngơi, cho nên tối nay Lâm Sảo biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, cho dù ở nước linh tuyển trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể của Tần Nghị tình huống, đều thiếu chút nữa chống đỡ không được. Dù sao hiện tại Lâm Sảo cũng uống hơn 2 cái nguyệt nước linh tuyển, tố chất thân thể tăng cường không nói, gương mặt xinh xắn càng là động lòng người mấy phần, cái này khiến Lâm và Ôn Nhu Hương Tần Nghị làm sao ra tới. Ngày thứ 2, hai người đều là ngủ đến 10 điểm mới tỉnh lại, cái này khiến Tần Nghị đối mặt Tần Mẫu nụ cười hài hước, lúng túng không được. Buổi chiều Tần Mẫu đề nghị người một nhà đi câu cá, tiểu muội nghe xong là cao hứng không dứt. Nàng từ lần trước nhìn thấy Tần Mẫu câu cá về sau, cũng cảm giác vô cùng thú vị. Đáng tiếc là sau đó khí trời quá lạnh, cũng không có cơ hội nữa đi rồi. Tần Nghị hỏi ý kiến của Lâm Sảo, Lâm Sảo biểu thị cũng vô cùng muốn đi, nàng cho tới bây giờ không có theo đuổi cá đâu. Tần Nghị lại có điểm do dự, hắn sợ lại không cẩn thận khai phá ra trên người Lâm Sảo câu cá thuộc tính, vậy hắn sau đó còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Nhưng hắn về điểm kia do dự, rất nhanh liền bị ba người liên thủ trấn áp. Tần Nghị đi một chuyến trong nhà Tam đại gia, phát hiện Tam đại gia đã sớm đi ra ngoài câu cá, lần này hắn muốn mượn cần câu ý tưởng liền rơi vào khoảng không. Một nhà bốn miệng ngồi xe buýt, đi về phía Nam Hạ sông mà đi. Mấy người tới nạ cả sông, tìm được một chỗ dưới gốc cây lớn chuẩn bị. Tiểu Thiên chạy đến bên cạnh Tần Mẫu ngồi xuống, đã làm tốt tùy thời vì Tần Mẫu hoan hô chuẩn bị. Tần Nghị thì đem cần câu đưa tới trên tay Lâm Sảo, muốn để cho nàng thử một chút câu cá thu vui. Không nghĩ tới Lâm Sảo nhưng là cự tuyệt, biểu thị nàng muốn xem Tần Nghị câu, trước học tập một cái lại nói. Tần Nghị dĩ nhiên là đáp ứng, chuẩn bị sẵn sàng công tác sau liền phi lao mà ra, sau đó an vị cùng Lâm Sảo nhắc tới bệnh viện chuyện xảy ra. Ước chừng sau 2 phút, Tần Nghị cảm giác có một cổ sức mạnh tại kéo động cần câu, biết đây là có cá đã mắc câu, liền bắt đầu thêm đại khí lực lôi kéo lên. Lâm Sảo thấy vậy ở một bên hưng phấn không thôi, vì Tần Nghị cô vũ khích lợi. Con cá này không phải là rất lớn, cũng không lâu lắm Tần Nghị liền đem nó kéo đến trên bờ. Ánh mắt mà đi lại là một cái vương bát, đây chính là hàng hiếm, Tần Nghị chuẩn bị đem nó mang về nhà nuôi lên. Lâm Sảo đối với ý tưởng của Tần Nghị rất là đồng ý, trong nhà nếu như nuôi một cái sủng vật, mỗi ngày nhìn xem tâm tình đều có thể tốt hơn không ít. Tiểu Thiên đương nhiên cũng chú ý tới tình huống của bên này rồi, liền vội vàng chạy tới quan sát. Sau đó hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Ca, con cá này làm sao cùng cái khác cá không quá giống nhau, cổ co rụt lại, nó sẽ không khó chịu sao?" Tần Nghị cùng Lâm Sảo nghe xong đều là cười lớn ha ha, Tiểu Thiên cũng là một mặt u mê, vẫn là Lâm Sảo cùng Tiểu Thiên giải thích về sau, cái này mới rõ ràng. Tiểu Thiên nhìn xem vương bắt trong lòng rất là thích, liền mẹ câu cá đều không để ý tới. Sau đó Tần Nghị thu hoạch khá vô cùng, câu được tốt mấy con cá, cộng lại phòng chừng có 20 cân, trong thùng căn bản là không chứa nổi, chỉ có thể là cùng cái khác câu hữu đổi điểm phiếu xuất nhập. Lâm Sảo cũng mở mắt to, sùng bái đối với Tần Nghị nói, "Nghị ca, ngươi đây cũng quá lợi hại, ta xem xung quanh đại thúc câu được cá ít hơn ngươi hơn nhiều." Tần Nghị đối với Lâm Sảo sùng bái rất là hưởng thụ, vui thích nói, "Sảo Nhi, cái này đều không coi vào đâu, ngươi không biết có một lần ta câu một cái 30 cân cá lớn đây." "Hoa sơ, 30 cân cá nên bao lớn a, sẽ không đều bị ngươi ăn đi. Ngươi đoán thế nào, ta dùng con cá kia đổi trương phiếu đồng hồ đeo tay, trên tay ta cái đồng hồ này chính là như vậy tới." "Nghị ca, ngươi thật là quá tuyệt vời, ta làm sao lại tìm nam nhân ưu tú như vậy." Tần Nghị nghe xong cười lớn ha ha, trong lòng hưởng thụ cực kỳ, trong đầu nghĩ nguyên lai bị nữ nhân yêu quý sùng bái là loại cảm giác này a. Hai người chính đàm tiếu đây, Tần Nghị liền thấy Tần Mẫu xách theo thùng nước hướng bên này đi tới. Tần Nghị cười hướng về phía Tần Mẫu hỏi, mẹ, hôm nay thu hoạch thế nào, làm sao không tiếp tục câu?
Ai, hôm nay vận khí không tốt lắm, không liên hệ nhiều lần, dây câu đều cho làm gãy.
Tần Nghị nói, mẹ, vậy chúng ta đi về trước đi, ngược lại thời gian cũng không sớm. Vì vậy mấy người bắt đầu thu thập, mang theo còn dư lại 3 cân cá cùng vương bát trở về tứ hợp viện đi rồi. Lúc ăn cơm tối, mọi người đang nồng nhiệt ăn, Lâm Sảo đột nhiên có chút ác tâm cảm giác muốn nôn mửa, liền che miệng chạy ra ngoài. Tần Mẫu thân là người từng trải, nhìn thấy Lâm Sảo cái phản ứng này trong lòng chính là vui mừng, hướng về phía Tần Nghị nói, Tiểu Nghị, ngươi nhìn Sảo Nhi phản ứng này có phải là mang thai rồi hay không? Tần Nghị nghe vậy thân thể run một cái, chuyện này phỏng chừng 8 9 cách 10, dù sao hai người kết hôn đã hơn 2 tháng, hai người cũng vẫn luôn rất cố gắng, mang thai là rất bình thường. Tần Nghị hướng về phía Tần Mẫu nói, mẹ, ta buổi tối lúc ngủ hỏi nàng một chút, ngươi chờ chút coi như không có xảy ra chuyện. Nếu không tính sai, Lâm Sảo áp lực sẽ rất lớn. Mẹ nghe lời ngươi. Buổi tối lúc ngủ, Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo hỏi, Sảo Nhi, ngươi có phải là khó chịu chỗ nào hay không, làm sao lúc ăn cơm đột nhiên muốn nói đây? Lâm Sảo nói, phòng trường dạ dày có chút không thoải mái đi, gần đây đều ăn không ngon. Ngươi nói cái này có khả năng hay không là mang thai đây? Lâm Sảo nghe vậy cũng là phản ứng lại, chính mình giàu gì là khoa phụ sản y tá, làm sao lại không nghĩ tới đây? Nghị ca, ta ngày mai liền đi kiểm tra một chút. Tần Nghị nói, ngươi quên ta cũng biết y thuật, chúng ta đến bên cạnh bàn ngồi xong, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem. Lâm Sảo lúc này cũng là nghĩ tới, liền thức dậy đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tần Nghị để cho Lâm Sảo không cần khẩn trương, nếu không sẽ sợ không trúng mạch đập. Tần Nghị đợi Lâm Sảo hoàn toàn buông lỏng ra về sau, bắt ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở trên mạch đập Lâm Sảo, lặng lặng cảm thụ lên. Rất lâu, khoe miệng Tần Nghị dần dần dương lên, cao hứng hướng về phía Lâm Sảo nói, Sảo Nhi, chúng ta khả năng thật muốn có hài tử rồi, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Lâm Sảo nghe vậy vui vẻ nói, có thật không, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đương nhiên không phải, chưa tới mấy tháng chúng ta liền có con của mình rồi. Lâm Sảo nghe vậy cao hứng nhào vào trong ngực Tần Nghị, ôm thật chặt. Tần Nghị nhẹ nhàng ôm Lâm Sảo nói, Sảo Nhi, ta Minh Thiên lúc xế chiều đi bệnh viện các ngươi một chuyến, chúng ta làm tiếp cái kiểm tra cặn kẽ đi, như vậy mẹ mới tốt yên tâm. Vậy Nghị ca ngươi trước không muốn cùng mẹ nói nha, đến lúc đó chúng ta lại cho mẹ một cái kinh hỉ. Hắc hắc, chúng ta nghĩ đến cùng đi. Chương 47, xác nhận mang thai. Ngày thứ hai, Tần Nghị làm xong nhà máy thép sau cơm trưa, liền đi tìm Hoàng chủ nhiệm xin nghỉ. Hoàng chủ nhiệm nghe xong Tần Nghị xin nghỉ nguyên do, còn trêu nói, tiểu tử ngươi đủ có thể à, ta nhớ được ngươi kết hôn mới 2 tháng đi, hắc hắc, xem ra không ít cố gắng à. Tần Nghị lúng túng cười một tiếng, đây không phải là trẻ tuổi hỏa khí lớn không nhịn được nha. Hoàng chủ nhiệm hướng về phía Tần Nghị khoát khoát tay, nói, đi thôi, có thời gian cho nhiều trong xưởng mua sắm điểm vật tư, 2 năm qua các công nhân đều gầy không ít. Được chủ nhiệm, ta ngày mai cái liền hạ hương mua sắm đi. Nói xong Tần Nghị liền cáo từ rời đi. Tần Nghị đi tới Hồng Tinh bệnh viện, phục buổi Lâm Sảo ăn bữa cơm trưa. Trong lúc lại gặp Lâm Sảo đồng nghiệp Triệu Yến, đưa đến Triệu Yến hướng về phía hai người một trận trêu chọc. Trêu chọc thuộc về trêu chọc, trong lòng Triệu Yến thật ra thì hâm mộ không thể không muốn, chính mình cái đó hắn khi nào mới sẽ xuất hiện đi, đều bị hai người này ngọt đến phát hắn rồi. Ăn cơm hai người nghỉ ngơi một hồi, chờ bác sĩ đi làm. Mặc dù Lâm Sảo là bệnh viện công chức, nhưng cũng không đi nhân tình gì quan hệ, dù sao nhân tình khó trả nhất a. Rốt cuộc đến phiên Lâm Sảo kiểm tra, xem mạch bác sĩ nhìn xem đi tới Lâm Sảo cùng Tần Nghị, cười nói, "Tiểu Lâm à, không nghĩ tới bệnh viện chúng ta sân xài mau như vậy liền kết hôn rồi, khi đó bệnh viện không ít tiểu tử thế nhưng là thương tâm không dứt à." Lâm Sảo nghe vậy liếc nhìn Tần Nghị, thấy trên mặt hắn cười ha hả liền yên lòng, hướng về phía bác sĩ Triệu Mai nói, "Triệu tỷ, ta thật là không gánh nổi cái gì viện hoa, trong bệnh viện so với ta tốt nhìn nhiều lắm." "Ngươi a." "Được, chúng ta cũng không nói nhiều, hôm nay là tới kiểm thai đi." Lâm Sảo trả lời, gần đây khẩu vị không tốt lắm, còn có ác tâm buồn nôn, cho nên tới kiểm tra." "Được, ta mở cái tờ đan cho ngươi, ngươi kiểm tra xong cầm lấy báo cáo lại tới ta chuyến này." "Được, cảm ơn Triệu tỷ rồi." "Khách khí cái gì, đều là phần bên trong." Tiếp lấy Tần Nghị liền phụng bồi Lâm Sảo đã làm một ít cần thiết kiểm tra, đợi hai người đem báo cáo đưa cho Triệu Mai sau khi xem, Triệu Mai hướng về phía Tần Nghị cùng Lâm Sảo nói, "Chúc mừng các ngươi muốn làm ba mẹ rồi, đây chính là đã mang thai 1 tháng." Lâm Sảo có chút kích động nhìn Tần Nghị nắm chặt nàng phải tay hướng về phía Triệu Mai nói, "Bác sĩ Triệu, Lâm Sảo tình trạng như thế nào đây? Có cái gì cần phải chú ý hay không?" "Yên tâm đi, báo cáo biểu hiện hết thảy bình thường, thân thể cũng cực kỳ khỏe mạnh, xem ra nhà các ngươi Nga cơm nước không tệ à." "Ha ha, để cho ngài chê cười, ta nhưng thật ra là người đầu bếp, sao đến cũng sẽ không đói bụng đến Lâm Sảo." "Vậy thì tốt, phụ nữ có thai cần bổ sung nhiều bổ sung dinh dưỡng, mẹ thân thể khỏe mạnh rồi, cái này sinh con sẽ thuận lợi rất nhiều, sinh ra hải tử cũng càng thêm khỏe mạnh, những thứ này Lâm Sảo cũng đều biết, ta cũng không cần phải nói nhiều." "Được, cái kia cảm ơn bác sĩ Triệu." Tiếp lấy Triệu Mai hướng về phía hai người dặn dò một chút hạng mục chú ý, liền để bọn hắn đi ra ngoài. Tiếp lấy hai người liền không kịp chờ đợi đi về nhà, Tần Mẫu vẫn chờ tin tức tốt của hắn đây. Khi Tần Mẫu nghe được cái tin tức này, lúc này là mừng đến chảy nước mắt, trong miệng còn lẩm bẩm, "Đại quân, ta cuối cùng là không có lỗi ngươi à, chưa tới mấy tháng Tiểu Nghị liền có hài tử rồi, ngươi biết nhất định sẽ rất vui vẻ đi." Tiếp lấy Tần Mẫu lại hướng Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị à, Sảo Nhi hiện tại cũng đã mang thai rồi, ngươi cũng không thể lại thiệt đằng nặng rồi, nếu là hài tử xảy ra chuyện, ta cũng không tha cho ngươi." Tần Nghị cùng Lâm Sảo nghe xong đều là mặt nhỏ đỏ lên, chỉ có thể là lúng túng đồng ý. Tần Mẫu lại nói, "Ngươi nhanh đi làm chút tốt, cho Sảo Nhi bồi bổ." Ta cùng Sảo Nhi lại dặn dò mấy câu. Tần Nghị liền vội vàng hẳn là chuẩn bị lấy ra toàn bộ bản lĩnh làm lừng bữa tiệc lớn, cũng không để ý trong viện người cảm thụ. Bình thường người một nhà cơm tối hoặc là Tần Nghị trong xưởng mua xong, hoặc là tại không gian làm xong mang về, lại có phải Tần Mẫu làm đơn giản một chút thức ăn, cho nên đại viện hàng xóm cũng chỉ làm nhà Tần Nghị cùng mọi người cơm nước đều không khác mấy. Cơm tối người một nhà chống đỡ chàng trụ bụng, Lâm Sảo cũng không có một tia cảm giác buồn nôn, có lẽ nàng dạ dày cũng không cho phép thức ăn ngon như vậy trốn xuất thủ trưởng đi. Diêm Phụ Quý một nhà đang ăn lấy cơm tối đây, con thứ ba Diêm Giải Khoáng đột nhiên ngửi được một trận mùi thơm, nói: "Nhà ai làm cơm, thật là thơm a." Diêm Phụ Quý lúc này cũng ngửi thấy, chúng ta trong viện cũng chỉ có Tiểu Nghị nấu cơm có thể thơm như vậy, nóc chủ cũng không làm ra mùi vị này. Diêm Giải Phóng ở một bên nói: "Ba, nhà chúng ta lúc nào có thể ăn điểm thức ăn mặn à, mỗi ngày đều là bánh cao lương cháo trắng, trong miệng đều không vị." Diêm Giải Thành cũng nói: "Ba, nếu không ngươi câu được cá chớ bán đi, chúng ta cũng ăn con cá thay đổi khẩu vị." Diêm Phụ Quý nói: "Ta không đi bán cá đổi khẩu phần lương thực lời, chỉ ta chút tiền lương kia, mấy người các ngươi đã sớm chết đói." Mấy người nghe vậy đều không nói thêm gì nữa, ai bảo trong nhà khó khăn đây. Loại tình huống này, trong viện không ít hộ gia đình trong nhà đều đang trình diễn. Ai, đều là sinh hoạt vội vã a. Trung viện Giả ra, hai năm qua Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh đều gầy không ít, trước trên mặt còn có thể nhìn thấy chút thịt, bây giờ là hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng Ngạnh hiện tại ngửi được mùi thơm cũng không kêu ăn thịt rồi, hắn biết coi như kêu cũng vô dụng, nói không chừng còn có thể bị Giả Đông Húc đánh một trận đây. Giả Trương Thị thì ở một bên hùng hùng hổ hổ, Tần Nghị tiểu tử này không biết đại viện người trải qua cực khổ a, nấu thịt nấu thơm như vậy, thèm ai đó đây là. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như nhưng là túi đầu yên lặng ăn cơm, bọn hắn biết Giả Trương Thị liền đức hạnh này, chỉ nếu không có ai phản ứng nàng, chính mình liền sẽ dừng lại. Mấy ngày kế tiếp, Tần Nghị đều sẽ biến pháp cho Lâm Sảo mang ăn ngon, uy Lâm Sảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều mượt mà không ít. Tần Mẫu thấy cũng không hỏi nhiều, nàng chắc hẳn phải vậy cho là Tần Nghị đi chợ đen mua. Đầu năm nay nhà nào chưa từng đi chợ đen, chỉ cần không có bị bắt là được. Chính là cố ý dặn dò Tiểu Thiên mấy câu, để tránh bị người tố cáo đi. Cuối tuần ngày này, Tần Nghị mang theo Lâm Sảo về nhà mẹ đẻ đi rồi, Lâm phụ Lâm Mẫu còn không biết chuyện Lâm Sảo mang thai đây, vẫn là trở về nói rằng tốt hơn. Tần Nghị đến Lâm gia liền đối với Lâm phụ Lâm Mẫu nói: "Ba mẹ, ta lần này tới là để cho các ngươi biết một cái tốt tin tức tốt." Lâm phụ Lâm Mẫu liếc nhau một cái, đều nghĩ tới điều gì, trong lòng nhất thời vui mừng, kích động nói: "Tin tức tốt gì à?" Tần Nghị đem Lâm Sảo kéo đi qua, sờ bụng của Lâm Sảo nói: "Ba mẹ, Sảo Nhi đã mang thai một tháng, lại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm ông ngoại bà ngoại." Lâm phụ Lâm Mẫu nghe xong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụng của Lâm Sảo, lại nhìn một chút ánh mắt Lâm Sảo, dường như đang cùng Lâm Sảo xác nhận sự tình thật giả. Khi nhìn đến Lâm Sảo nhẹ nhàng gật đầu một cái về sau, lão lỗ đều là vui vẻ không thôi, kéo qua Lâm Sảo bắt đầu ân cần hỏi han lên. Cặp vợ chồng nghe Lâm Sảo nói chuyện phát sinh gần đây, khóe miệng thỉnh thoảng dương lên, lại nhìn xem Lâm Sảo mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, biết con gái hiện tại sống rất tốt, cặp vợ chồng đều là vui vẻ yên tâm không dứt. Lâm Động cùng Lâm Viêm nhưng là tò mò nhìn bụng của Lâm Sảo, hướng về phía Tần Nghị hỏi: "Anh dễ, tỷ tỷ hài tử trong bụng lúc nào mới ra đến à?" "Vậy phải sang năm tháng 2, cũng chính là lúc ăn Tết xong." Lâm Động nghe vậy thất vọng nói: "Làm sao còn phải lâu như vậy à, ta thật sự muốn sớm một chút nhìn thấy hắn, khẳng định rất đáng yêu." "Ha ha, anh dễ cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy hắn a." Chương 48, ý thuật lại thăng cấp. Ngay tại mấy người lúc tán gẫu, trong đầu đột nhiên chuyển tới một âm thanh nhắc nhở, ý thuật độ thuần thục 1. Tần Nghị đối với cái này cảm giác đầu óc mơ hồ, hắn lại không có đang nhìn ý thuật, càng không có trị bệnh cứu người, ở đâu ra độ thuần thục ca lập tức chỉ coi là xuất hiện chỗ sơ hở rồi, liền không tiếp tục để ý. Cơm trưa vẫn là Tần Nghị làm, không có cách nào, mấy người Lâm gia cũng muốn nghiệm Tần Nghị làm thức ăn, khó đến nắm cơ hội này, làm sao có thể buông tha hắn đây. Tối trước khi ngủ, Tần Nghị thỉnh thoảng liền có thể nghe được tiếng độ thuần thục ý thuật gia tăng, sau đó trực tiếp độ thuần thục đi tới 100 điểm, ý thuật đi thẳng tới cấp 3. Tần Nghị xác nhận Lâm Sảo đã ngủ rồi, liền nhìn xem trong đầu màn ánh sáng. Tên họ: Tần Nghị. Tuổi tác: 20. Kỹ năng: Chú nghệ cấp 4, 845-10.000, ý thuật cấp 3, 0-1.000. Không gian: 20m x 20m x 20m. Chú thích: Chú nghệ cùng ý thuật có thể theo ký chủ kéo dài sử dụng gia tăng độ thuần thục, kỹ năng cấp bậc chia làm nhập môn, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Trong lúc nhất thời, vô số trung tây kiến thức y học tràn vào trong đầu trong, Tần Nghị cảm giác được ý thuật của mình lấy được tăng lên to lớn. Tần Nghị phỏng chừng mình bây giờ tài nghệ y thuật, bất luận là trung y vẫn là tây y, cũng đã tương đương với đời sau phó bác sĩ chủ nhiệm rồi. Hạnh phúc tới đột nhiên như thế, Tần Nghị đột nhiên nghĩ chỗ sơ hở này tiếp tục liền tốt rồi. Mặc dù mọi người trong nhà đều có nước linh tuyền bồi bổ thân thể, ai có thể bảo đảm sau đó cũng sẽ không bị bệnh đây. Có cái y thuật kề bên người, mới có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện cũng giải quyết vấn đề. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, khi Tần Nghị nhìn bên người Lâm Sảo ngọt ngào ngủ nhan, hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, không nhịn được nằm dạp người hôn một cái trán Lâm Sảo, tiếp lấy liền thức dậy chuẩn bị bữa sáng đi rồi. Đợi sau khi Tần Nghị đi, Lâm Sảo cái này mới mở hai mắt ra, song tay vô cái trán, nét mặt biểu lộ ngọt ngào mỉm cười. Nàng thật ra thì đã sớm tỉnh, chỉ bất quá nghĩ ở trong ngực Tần Nghị chờ lâu sẽ mà thôi. Tần Nghị xách theo 20 cân thịt heo cùng hai con thỏ, đi tới nhà kho đăng ký nhập kho về sau, đi phòng ăn đi làm. Trong lúc làm việc, trong đầu vẫn là thỉnh thoảng vang lên y thuật độ thuần thục gia tăng âm thanh, đáng tiếc thật giống như che giấu không được, còn tốt thanh âm không lớn, bằng không ngẩn người thời điểm đột nhiên tới một cái như vậy, phòng trừng bệnh tim đều dọa cho đi ra rồi. Tan việc mới vừa về đến nhà, Lâm Sảo liền hướng về phía Tần Nghị nhào tới, hưng phấn nói: "Nghị ca, ngươi viết cái đó nghẹn ăn cấp cứu pháp rốt cuộc đăng báo rồi." Nói đem một phần báo chí đưa tới trong tay Tần Nghị. Tần Nghị ngược lại là rất bình tĩnh, vội vã như vậy cứu pháp nhất định là trải qua thâm nhập nghiệm chứng phân tích, hơn nữa thí nghiệm sau khi thành công mới có thể đăng báo đi. Hiện tại mới 2 tháng, đã coi như là rất nhanh. Tần Nghị nhìn xem báo chí trong tay, bản chính tiêu đề lên viết chính là ngày đó nghẹn ăn cấp cứu pháp, ký tên nhưng là người vô danh. Nội dung nha, ngược lại là rút gọn sửa sang lại một phen, lộ ra đơn giản sáng tỏ, nếu không chỉ là tiêu đề vị trí, nhất định là không bỏ được. Tần Mẫu ở một bên nghe xong tràn đầy không hiểu, hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Tiểu Nghị à, cái gì đó trên báo chí cấp cứu pháp là ngươi viết sao?"
"Mẹ, là ta viết, nhưng là cấp cứu pháp ta cũng là từ người khác nơi nào học được."
Tần Mẫu nghe vậy vui vẻ nói, "Thật sự a, đây chính là một chuyện đại hỷ sự."
"Mẹ, chuyện này có thể chớ nói ra ngoài a, đến lúc đó người ta sẽ tìm tới cửa. Dù sao đây là người khác phát minh phương pháp, ta cũng không thể chiếm làm của mình."
"Như vậy a, mẹ không nói là được." Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, tờ báo này là lúc nào đăng ạ?"
"Ta đây cũng không chú ý, trên báo chí hẳn là có thời gian đi."
Tần Nghị nghe vậy túi đầu nhìn xem báo chí, phía trên biểu hiện thời gian là sáng sớm hôm qua. Tần Nghị lại liên tưởng đến từ hôm qua bắt đầu liền không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, trong lòng đột nhiên vang ra một loại ý tưởng, chẳng lẽ ta cung cấp phương pháp cứu được người về sau, cũng có thể tăng lên ý thuật độ thuần thục.
Vỗ đầu một cái, chính mình trước đó hoàn toàn là đi lầm đường a.
Lâm Sảo nhìn xem Tần Nghị thật giống như đang ngẩn người, liền vỗ bả vai Tần Nghị một cái nói, "Nghị ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, tờ báo này là có vấn đề gì không?"
Tần Nghị phục hồi tinh thần lại nói, "Không có vấn đề gì, văn chương đơn giản nói, mạch lạc rõ ràng, cái này sửa sang lại người hay là thật lợi hại."
"Vậy vẫn là Nghị ca lợi hại hơn, nếu không phải là Nghị ca sửa sang lại phần tài liệu này, bọn hắn ở đâu ra cơ hội sửa đổi đây?"
Lâm Sảo sùng bái nhìn xem Tần Nghị nói,
"Vậy cũng có công lao của Sảo Nhi, nếu không phải là nhắc nhở của ngươi, làm sao có thể nghĩ đến đem tư liệu gửi cho tòa soạn báo đây?"
Tần Mẫu nhìn xem hai người cái này khiêm nhượng dáng vẻ, tán dương, "Hai người đều rất lợi hại, chúng ta mau chóng ăn cơm đi, thức ăn đều phải lạnh."
Hai người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, một bộ dáng vẻ thần giao cách cảm.
Ăn cơm tối xong, Tần Nghị mang theo Lâm Sảo ra ngoài đi tản bộ.
Lúc trên đường, Lâm Sảo hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, nhà chúng ta còn có vài phiếu sao?
Hạ trời lập tức phải đến, ta xem trong ngăn kéo ngươi quần áo có thể mặc cũng không có mấy món, chúng ta lúc nghỉ ngơi đi mua một ít quần áo mới đi."
"Sảo Nhi, ngươi quên lần trước câu cá, chúng ta đem cá đều đổi phiếu xuất nhập sao? Ta xem bên trong vài phiếu liền có không ít bên trong, lần sau ta dẫn ngươi đi, chúng ta cả nhà đều mua mấy bộ quần áo mới."
"Đúng rồi, Sảo Nhi ngươi sẽ dùng máy may làm quần áo sao?"
"Làm sao đột nhiên hỏi như vậy, dùng ngược lại biết dùng, nhà chúng ta cũng không có a."
"Ha, ngươi sẽ làm là được, ta ngày mai tìm lãnh đạo muốn một tấm phiếu máy may, buổi tối liền cho ngươi nhấc trở về."
Lâm Sảo vui vẻ nói, "Nghị ca, vậy thì thật là quá tốt, đến lúc đó ta còn muốn cho Bảo Bảo cũng làm mấy bộ quần áo đây."
"Hắc hắc, nam hải nữ hải hiện tại còn không biết, nếu không Bảo Bảo trước không nóng nảy đi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp mua là được."
"Vậy không được, ta muốn nhìn xem Bảo Bảo xuyên ta tự mình làm quần áo."
"Sảo Nhi, ngươi bây giờ liền tốt với Bảo Bảo như vậy rồi, có phải là hài tử ra đời rồi hay không, ngươi liền không thích ta rồi?"
Lâm Sảo hướng về phía Tần Nghị làm nũng nói, "Nào có, ta thích nhất Nghị ca rồi."
"Ha ha," hai người vừa nói vừa cười đi tới, cảm giác con đường này đều không có điểm cuối.
Ngày thứ hai, Tần Nghị đi tới phòng làm việc Dương Sưởng trưởng, đầu tiên là gõ cửa một cái, đợi bên trong tiếng vang về sau, cái này mới mở cửa đi vào.
Dương Sưởng trưởng nhìn thấy tiến vào Tần Nghị, nhiệt tình chào mời nói, "Tiểu Tần à, ngươi thế nhưng là hiếm thấy tới tìm ta à, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi."
Tần Nghị nói, "Dương Sưởng trưởng, ta có thể không phải là không muốn tới tìm ngươi, đây không phải là sợ trễ nãi công tác của ngài à?"
được rồi, ta còn không biết tiểu tử ngươi."
"Hắc hắc, đây không phải là muốn mua đài máy may, trong nhà không có phiếu nhà, nhìn xem ngài nơi này có không có dư thừa, ta cho thỉnh cầu một tấm."
Dương Sưởng trưởng nghe vậy cười nói, "Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, ngày hôm trước mới vừa được một tấm, vốn là còn nghĩ khen thưởng cho dịch sư phó đây, ngươi muốn trước hết cầm đi đi."
"Cái này không thích hợp đi, ngày trước cho dịch sư phó đi, ta lần sau mua nữa cũng giống như nhau."
"Để cho ngươi bắt ngươi thì lấy đi, đối với đại lãnh đạo bên kia để ý một chút là được, ta sẽ mặt khác bồi thường dịch sư phó."
"Hắc hắc, cái kia cảm ơn Sưởng trưởng, ngài yên tâm, đại lãnh đạo đối với ta vẫn là thật hài lòng, chắc chắn sẽ không cho trong xưởng mất mặt."
"Vậy là được, ngài tiểu tử còn có những chuyện khác không?" Hấp tấp nói, "Ta cái này còn bận điệu đây."
"Không sao, Sưởng trưởng ngài làm việc trước, ta đi ra ngoài trước."
Buổi chiều, Tần Nghị thừa dịp lúc nghỉ ngơi đến cung tiêu xã mua đài người bay bài máy may, thanh toán 128 khối cùng phiếu máy may, lại nhiều thanh toán 5 mao tiền để cho chủ nhiệm sắp xếp người đưa đến tứ hợp viện. Dù sao lớn như vậy cái máy may, hắn có thể không mang về được.
Chương 49, Lâm Phúc khảo hạch chuyển chính.
Tần Nghị buổi tối tan việc khi về đến nhà, Lâm Sảo còn chưa tới nhà, khả năng bị chuyện gì không thể chậm trễ đi.
Tần Mẫu nhìn thấy Tần Nghị trở về tới rồi, hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Tiểu Nghị, buổi chiều có người đưa tới một đài máy may, nói là ngươi mua, đây là thật sao? Đừng không phải là đưa sai đi."
"Mẹ, đó là ta mua, Sảo Nhi nói muốn cho cả nhà chúng ta người làm quần áo mới, ta liền cho mua một đài."
Tần Mẫu nghe vậy cao hứng không dứt, nói, "Sảo Nhi thật là nhu thuận lại hiếu thuận, ngươi con dâu này coi như là cưới đúng rồi."
"Đúng thế, Sảo Nhi cái nào đều tốt."
Hai người đang nói đây, Lâm Sảo liền đẩy xe đạp tiến vào.
Lâm Sảo hướng về phía Tần Nghị cười nói, "Vừa trở về chỉ nghe thấy ngươi kêu tên của ta, ngươi cùng mẹ nói xấu gì ta đây?"
"Ta nào dám nói xấu Sảo Nhi à, cái này không mẹ nói ngươi nhu thuận hiểu chuyện lại hiếu thuận sao, suy nghĩ cho mẹ làm quần áo mới."
Lâm Sảo nghe vậy có chút xấu hổ nói, "Nào có, mẹ đối với ta cho phải đây."
Tần Nghị nghe vậy bất đắc dĩ nói, "Đắc đắc, hai ngươi đều tốt, ta máy may cho ngươi mua về rồi, đây là trong nhà tất cả vải phiếu rồi, ngươi xem đó mà làm thôi, không đủ tiền lại nói với ta."
Nói đem phiếu đưa cho Lâm Sảo.
Lâm Sảo nói, "Tiền đủ, buổi tối ta cho mọi người lượng xuống xích thốn, cuối tuần lại đi mua bố trí trở về làm."
"Vậy thì cực khổ Sảo Nhi rồi, chúng ta tối nay thêm đồ ăn."
Sau buổi cơm tối, Lâm Sảo cho cả nhà đều đo lường xích thốn, chờ vải vóc đúng chỗ, liền có thể bắt đầu làm.
Tiểu Thiên biết có mới y phục mặc thời điểm cao hứng không dứt, vây quanh chị dâu bưng trà dâng nước, đại hiến ân cần.
Thật không thể chị dâu lập tức đem quần áo làm được, nàng tốt mặc đi ra ngoài hướng về phía tiểu đồng bọn khoe khoang khoe khoang. Tần Mẫu nhưng là để cho Lâm Sảo chú ý thân thể, đừng đem mình mệt đến rồi, hiện tại còn mang thai đây. Ngày thứ hai, Tần Nghị thật sớm đi tới nhà máy thép phòng ăn, hôm nay là hắn nhị đồ đệ Lâm Phúc học trò chính thức tròn 3 năm ngày tháng, Tần Nghị đã vì hắn thân thỉnh cấp bậc khảo hạch. Dù sao không có cấp bậc chứng nhận, Lâm Phúc là không có tư cách làm nấu ăn sư phó. Tần Nghị hướng về phía Lâm Phúc an ủi, "Tiểu Phúc, ngươi không cần khẩn trương, lấy ra phải có bản lĩnh là được. Ngươi bình thường phát huy, thông qua 10 cấp khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề." Lâm Phúc hướng về phía Tần Nghị nói cảm ơn, "Ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không cho sư phó mất mặt." Học trò xác định đẳng cấp khảo hạch rất đơn giản, trừ Tần Nghị loại này quái giả, căn bản cũng không có người có thể vượt cấp khảo hạch. Cho nên khảo hạch ở dưới sự chủ trì của Hoàng chủ nhiệm, từ 3 người đầu bếp bỏ phiếu biểu quyết. Sự tình tiến triển rất là thuận lợi, Lâm Phúc sau khi thông qua thăng cấp thành 10 cấp đầu bếp, tiền lương từ 17 khối 5 thăng làm 27 khối 5. Bất quá hai phòng ăn đầu bếp vị trí đã đầy, vừa vặn một phòng ăn bếp trưởng bị điều đến cái khác sửa rồi, Lâm Phúc chuyện đương nhiên bị điều đến một phòng ăn làm cái ba chủ. Lâm Phúc hướng về phía Tần Nghị bái một cái, nói: "Sư phó, thật cảm ơn ngài, nếu là không có ngài, ta căn bản là làm không lên đầu bếp." "Ha, vẫn là chính ngươi chịu khổ, dù sao sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào một người. Sau này tại một phòng ăn, ngươi biểu hiện tốt một chút, sư phó khả năng không có nhiều thời gian như vậy ở trong xưởng dạy ngươi rồi, ngươi có rảnh liền đi tứ hợp viện tìm sư phó." "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ đi, ta còn muốn đi theo sư phó học tập đây." Tiếp lấy Lâm Phúc hướng về phía phòng ăn mọi người cáo biệt, tại mọi người tiễn biệt, đi một phòng ăn nhận trước rồi. Tần Nghị lại hướng Lý Phong hỏi, "Tiểu Phong, ăn Tết lúc đó ngươi cũng muốn tròn 3 năm học đồ à?" Lý Phong biết điều trả lời, "Ừ, sư phó." "Vậy được, ngươi thừa dịp khoảng thời gian này nhiều cùng sư phó học một ít, chờ ngươi xác định đẳng cấp khảo hạch về sau, sư phó cũng không nhiều thời gian như vậy dạy ngươi rồi." "Sư phó, ta nhất định cố gắng học tập, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt." "Ha, tiểu tử ngươi, ngươi cùng Tiểu Vũ kết hôn 1 tháng đi, Tiểu Vũ gần đây thế nào?" "Sư phó, nhà ta liền điều kiện kia, chờ chuyển chính, ta khẳng định thật tốt bồi thường Tiểu Vũ." Tần Nghị nghe vậy móc ra 10 đồng tiền đưa cho Lý Phong nói, "Cái này 10 đồng tiền ngươi lấy trước đi dùng, mua chút ăn ngon cho Tiểu Vũ bồi bổ, chờ ngươi chuyển chính kiếm tiền trả lại cho ta." Lý Phong vốn không muốn tiếp tiền, nhưng suy nghĩ một chút chính mình liền 17 khối 5 tiền lương, mẹ cùng Tiểu Vũ ở trong nhà đều không ăn được thứ tốt, ăn hết bánh cao lương hút cháo khẳng định không được, vì vậy từ trong tay Tần Nghị nhận lấy tiền. "Sư phó, ngài yên tâm, sau khi chuyển qua chính thức ta sẽ mau chóng trả lại ngươi tiền." Tần Nghị vỗ bả vai của hắn một cái, xoay người đi chuẩn bị cơm trưa rồi. Buổi chiều tan việc về nhà, Tần Nghị nghe được tiểu muội nói với mẹ muốn tham gia học gia trưởng. Tần Nghị hướng về phía tiểu muội hỏi, "Tiểu Thiên, ngươi nói lần trước muốn nhảy lớp, có nắm chắc không?" Tiểu Thiên nói, "Ca, ta hiện tại thành tích học tập khá tốt, niên cấp hạng nhất đây." "Ca, ta nghĩ cho ngươi đi cùng lao sư nói, để cho ta tham gia năm thứ tư kỳ thi cuối đi, năm thứ tư chương trình học ta đều từ học tốt được." "Cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta để cho Tam đại gia chuẩn bị cho ngươi một bộ năm thứ tư bài thi, nếu như ngươi mỗi cửa có thể thi được 90 phân trở lên, ta liền đi nói với lao sư thế nào." "Ca, vậy ngươi mau đi đi, tháng 6 liền muốn kỳ thi cuối a, chậm liền không còn kịp rồi." "Được được, ta cơm nước xong liền đi tìm Tam đại gia, ngươi trước đi kêu chị dâu ngươi đi ra ăn cơm." Ăn cơm tối xong, Tần Nghị đi tới Tam đại gia cửa nhà gõ cửa một cái, Tam đại mụ mở cửa để cho Tần Nghị tiến vào. Sau khi đi vào, Tần Nghị thấy Diêm phụ quý chính ở bên cạnh bàn cầm lấy cái sổ sách, không biết tại là thứ gì, vẫn rất nghiêm túc. Lúc này Tam đại mụ nói, "Lão Diêm, Tiểu Nghị tìm ngươi có chuyện." Tam đại gia nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Tần Nghị tới rồi, nhiệt tình chào mời nói, "Tiểu Nghị, tới tìm ngươi Tam đại gia có chuyện gì không?" Tần Nghị nói, "Tam đại gia, ta muốn tìm ngươi muốn một bộ lấy 4 năm trước cấp kiểm tra bài thi." "Ngươi làm sao đột nhiên muốn bài thi, nhà các ngươi Tiểu Thiên bất tài năm 3 sao?" "Ha, Tiểu Thiên nói nàng nghĩ sớm một chút tốt nghiệp, còn nói năm thứ tư chương trình học nàng đã sớm học tập xong rồi. Bất quá ta tìm phần bài thi khảo sát nàng một cái, thành tích tạm được, ta liền đi tìm hiệu trưởng thương lượng một chút." "Chuyện này đơn giản, Tam đại gia ngày mai tan việc mang cho ngươi trở về là được." "Vậy được, trước cảm ơn Tam đại gia rồi, ngày mai Tam đại gia đem bài thi mang tới, liền ở nhà ta ăn cơm đi." Tam đại gia nghe vậy mừng rỡ không thôi, không phải là Tần Nghị chỗ tốt nhà. "Được được, Tam đại gia ngày mai nhất định đến." Ngày thứ hai tan việc, Tam đại gia mang về số học cùng ngữ văn 2 bộ bài thi. Tần Nghị chờ sau khi ăn cơm tối xong, liền để cho Tiểu Thiên viết. Hơn nữa để cho Tam đại gia đừng đi vội, chờ sau đó giúp đỡ đổi một cái bài thi. Dù sao ăn xong bữa mỹ vị bữa ăn tối, chút chuyện nhỏ này Tam đại gia cũng liền đáp ứng rồi. Lâm Sảo ở một bên hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, làm sao vội vã để cho Tiểu Thiên nhảy lớp đây, bình thường học tập thăng cấp không tốt vô cùng sao? Nếu như Tiểu Thiên đã sớm đem chương trình học đều học giỏi, để cho nàng lại đi lên năm thứ tư không phải là lãng phí thời gian sao?" "Yên tâm đi, nếu như thành tích của nàng không vượt qua kiểm tra, ta là sẽ không đồng ý nàng nhảy lớp." Kết quả thi vẫn rất để cho người ta kinh ngạc vui mừng, Tiểu Thiên số học thi 98 phân, ngữ văn 96 điểm, vượt qua Tần Nghị đặt trước 90 phân không ít. Chương 50, mời khách. Tam đại gia nhìn xem Tiểu Thiên bài thi, cười nói với Tần Nghị, "Tiểu Nghị à, Tiểu Thiên thành tích học tập cũng thực không tồi, xem ra chúng ta sân phải ra một người sinh viên đại học a." "Ha ha, hy vọng như thế chứ." "Tiểu Nghị, ta nhìn ngươi đem Tiểu Thiên nhảy lớp chuyện này giao cho Tam đại gia đi làm đi, ngươi dù sao làm việc ở nhà máy thép, chạy tới chạy lui rất không có phương tiện a." Tần Nghị suy tư một hồi, nói, "Vậy thì cảm ơn Tam đại gia rồi, đến lúc đó sự tình làm xong, ta xin ngại cả nhà ăn bữa ngon." Tam đại gia nghe vậy vui vẻ nói, "Vậy cũng cứ quyết định như vậy, Tam đại gia ngày mai liền cho ngươi đi làm rồi." Tần Mẫu ở một bên hướng về phía Tiểu Thiên nói, "Tiểu Thiên, ngươi sau đó có thể muốn cố gắng nhiều hơn, đến lúc đó kiểm tra người sinh viên đại học, cuộc sống kia chỉ định tốt hơn anh ngươi qua." Tiểu Thiên nghe xong cặp mắt sáng lên, anh hắn hiện tại mỗi ngày mang về nhiều như vậy ăn ngon, nàng đã rất thỏa mãn rồi, dù sao các bạn học của nàng có thật nhiều ăn cũng không đủ no cơm đây. Bây giờ nghe Tần Mẫu nói thi lên đại học liền có thể tốt hơn hắn các qua, trong lòng ám động không ngừng, quyết định sau đó nhất định phải cố gắng thi lên đại học, bữa bữa không thể thiếu thịt. Nếu như Tần Nghị biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ nói nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể tốt nghiệp sơ trung vẫn là lão ca giúp một tay, ngươi nghĩ lên đại học, cái kia đến năm 77 nói sau đi, cũng không biết khi đó nàng có còn hay không lên đại học cảm xúc mạnh mẽ. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị đang mang theo Lý Phong chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn đây, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang nổ vang, tiếng vang dọa mọi người giật mình. Phòng ăn tất cả mọi người biết, loại này động tĩnh rất có thể là phân xưởng phát ra, nhà máy thép trước đó không phải là không có tiền lệ. Có vị nhiệt tâm bác gái không nhịn được ra đi tìm hiểu tình huống rồi, làm không tốt phân xưởng khả năng xảy ra nhân mạng đây. Ước chừng sau 15 phút, vị bác gái này trở lại phòng ăn, cho mọi người nói tế lên. Nguyên lai là hai phân xưởng một cái rèn sư phó Khương Bằng Phi, đang chuẩn bị đem vật rèn bỏ vào làm nóng trong lò đung, không biết thế nào làm nóng lò trực tiếp nổ rồi, Khương Bằng Phi né tránh không kịp, tại chỗ bị nổ tung xung kích mà chết, cả người cũng bị đốt hoàn toàn thay đổi. Cũng còn khá khi đó chỉ có hắn đang làm nóng lò bên cạnh, cũng không có cái khác công nhân bị thương, chỉ bất quá làm nóng lò nổ tung bắn tung tóe hỏa diễm, cho phân xưởng tạo thành tổn thất không nhỏ, đại gia hỏa phí không ít kình mới đem hỏa diễm dập tắt. Phòng ăn mọi người nghe xong đều là thổn thức không dứt, êm đẹp một cái mạng cứ như vậy không còn, cũng không biết trong xưởng phía sau sẽ xử lý như thế nào. Tần Nghị hướng về phía Khương Bằng Phi không quá quen thuộc, chỉ là từ phòng ăn bác gái trong miệng biết, cái này Khương Bằng Phi năm nay 26 tuổi, là rèn phân xưởng cấp 3 rèn, trong nhà cha mẹ đều không có ở đây rồi. Bây giờ Khương Bằng Phi cứ đi như thế, lưu lại vợ trong nhà cùng hai đứa bé, thật là làm bậy a. Buổi trưa phòng ăn lúc ăn cơm, các công nhân cũng đang thảo luận chuyện này, dù sao người chết, ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Buổi tối Tần Nghị lúc trở về tứ hợp viện, liền thấy Dịch Trung Hải đang cùng Tần Nghị một cái hàng xóm tại dặn dò cái gì. Tần Nghị đi tới cửa nhà mình thời điểm mới nghe rõ, Dịch Trung Hải lúc này nói, "Tiểu Đinh, ngươi sau này tại phân xưởng cần phải chú ý điểm an toàn, cũng đừng phát sinh Khương Bằng Phi chuyện như vậy, nếu không các ngươi một nhà làm sao sinh hoạt ta?" Tiểu Đinh trả lời, "Cảm ơn nhất đại gia quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận." Tần Nghị biết Ngụy quân tử này lại đang thu mua lòng người rồi, phương diện này nhị đại gia Lưu Hải Trung liền còn kém rất rất xa hắn. Về đến nhà Lâm Sảo liền hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, nghe các hàng xóm nói các ngươi nhà máy thép có người ở phân xưởng chết rồi hả?" "Ai, lúc buổi sáng xảy ra bất trắc, bị vụ nổ tác động đến tại chỗ liền không có." "Nghị ca, cũng còn khá ngươi không làm việc ở phân xưởng, nếu không ta không yên lòng ngươi." Tần Nghị đưa tay ôm lấy Lâm Sảo nói, "Sảo nhi, ta sẽ không xảy ra chuyện, trong phòng ăn rất an toàn, ta còn muốn phụng bồi ngươi từ từ già đi đây." Lâm Sảo ở trong ngực Tần Nghị vặn vẹo một cái, ngoài miệng nói, "Nghị ca, ngươi thật là không biết xấu hổ." Lúc nói trên khuôn mặt dương lên nụ cười hạnh phúc. Lúc này, cánh cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, Tần Nghị chỉ đành phải buông ra Lâm Sảo trước đi mở cửa. Mở cửa phát hiện người đến là Tam đại gia, Tần Nghị hướng về phía Tam đại gia cười nói, "Tam đại gia, sự tình làm thế nào ạ?" Hiệu trưởng trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng hắn còn muốn tự mình khảo nghiệm qua Tiểu Thiên trình độ học tập. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ngày mai Tiểu Thiên lúc đi học, phiền toái Tam đại gia mang Tiểu Thiên làm một cái khảo sát. Không thành vấn đề, bác ở trên người Tam đại gia rồi. Được, ta tối mai ở trong nhà chuẩn bị cơm tối, Tam đại gia nên mang theo người một nhà tới cổ động a. Tam đại gia hớn hở nói, nhất định nhất định, Tam đại gia cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ta đây trước hết không để lại Tam đại gia rồi, đang chuẩn bị ăn cơm tối đây. Tiểu Nghị ngươi làm việc trước, ta cũng trở về đi ăn cơm. Nói Tam đại gia liền đi. Buổi chiều ngày thứ hai tan việc, Tần Nghị mang về không ít nguyên liệu nấu ăn, hôm nay bữa cơm này ở trong nhà làm mới thích hợp. Tần Nghị trở lại một cái ở ngay cửa gặp Tam đại gia, phải nói hắn không phải là đặc biệt chờ Tần Nghị chính hắn đều không tin. Tam đại gia cười nói với Tần Nghị, "Tiểu Nghị à, ngươi ký thác Tam đại gia làm chuyện thế nhưng là làm xong, ngày mai ngươi để cho Tiểu Thiên cùng ta cùng đi trường học, ta mang nàng đi năm thứ tư báo danh, tháng 6 tham gia kiểm tra là được." "Đó thật đúng là cảm ơn Tam đại gia ngài, bất quá chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn tới chiêu đãi các ngươi một nhà ạ." Nói Tần Nghị nói, giơ lên đồ trong tay. Tam đại gia thấy rồi, cười càng thêm rực rỡ rồi, dưới mắt kính mặt ti hí đều không thấy. "Tam đại gia ngươi nghỉ ngơi trước, ta chuẩn bị xong để cho Tiểu Thiên đi theo ngươi." "Được được, ngươi nhanh đi về chuẩn bị, ta cũng cùng trong nhà nói một tiếng." Tam đại gia nói liền vội vã đi về nhà, rất sợ Tam đại mụ làm xong cơm tối, đây không phải là lãng phí à. Tần Nghị tối nay chuẩn bị thêm vài món thức ăn, có cá luộc, chua cay sợi khoai tây, cà tím kho, cà chua trứng chiên, ớt xanh xào thịt, cải trắng canh đậu hũ, lại trưng một nồi lớn màn thầu coi như món chính, tính là vô cùng phong phú rồi. Nhà Tần Nghị cùng Tam đại gia nhà tổng cộng 10 người, mặc dù Tần Nghị cũng muốn địa thấp, nhưng thức ăn thiếu nhiều lời như vậy người khẳng định không đủ ăn. Tần Nghị làm xong cơm, để cho tiểu muội đi kêu Tam đại gia một nhà. Đợi Tam đại gia một nhà sau khi ngồi xuống, nhìn xem trên bàn bữa ăn tối phong phú, đồng loạt nuốt âm thanh nước miếng, hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tam đại gia hướng về phía Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị, ngươi đừng thấy lạ à, trong nhà Tam đại gia điều kiện không tốt ngươi cũng biết. Bọn nhỏ đã rất lâu chưa từng ăn thịt rồi, nhất thời không nhịn được." Tần Nghị cười nói, "Tam đại gia, cái này không có gì, nếu không phải là hôm nay muốn chiêu đãi Tam đại gia ngài, ta cũng sẽ không chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Nhà chúng ta bình thường cũng là cơm canh đạm bạc, dù sao hiện tại có tiền cũng không mua được thịt, ngươi nói là không?" Tam đại gia nghe vậy thở dài, "Ai, cố gắng nhịn nấu đi, ngày tốt luôn sẽ tới." Chương 51, Hứa Đại Mậu lại kết hôn. Tần Nghị thấy mọi người đều đã đói, liền bắt đầu bắt chuyện mọi người bắt đầu ăn. 10 tuổi Diêm Giải khoáng xốc lên một miếng thịt cá ăn một miếng, cảm giác mỹ vị cực kỳ, không nhịn được kinh hô, "Con cá này cũng ăn quá ngon." Diêm gia mọi người trừ Diêm Phụ Quý, những người khác chưa từng nếm tay nghề của Tần Nghị. Bọn nhỏ nghe vậy đều bắt đầu tăng thêm tốc độ, tránh cho lập tức bị đoạt hết. Tiểu Thiên hướng về phía bên cạnh Diêm Giải Thê nhỏ giọng nói, "Giải Thê, anh ta làm thức ăn thì ăn rất ngon, ngươi có thể phải ăn nhiều điểm. Ta nhìn ngươi mấy người ca ca đều ăn nhanh như vậy, ngươi lại không nhanh chóng liền không ăn được. Diêm Giải Thê nghe vậy cũng là tăng thêm tốc độ, đáng tiếc nàng tuổi tác nhỏ nhất, rất nhanh liền không ăn được. Tam đại mụ lúc này hướng về phía Lâm Sảo hỏi, Lâm Sảo, ta nhìn ngươi hai ngày trước tại ao nước nơi đó nôn mửa, sẽ không phải là đã có à? Lâm Sảo nghe vậy sờ bụng một cái, hạnh phúc nói, đúng vậy a, có một cái nhiều tháng rồi. Đó thật đúng là chúc mừng ngươi rồi, mới vừa kết hôn không bao lâu liền mang thai rồi. Lâm Sảo cao hứng nói, duyên phận đến rồi, hắn liền tự nhiên tới rồi. Sau đó tại Tam đại mụ cố ý đồng ý dưới, cùng Lâm Sảo Tần Mẫu hai người trò chuyện vô cùng hợp ý. Tam đại gia giơ ly rượu hướng về phía Tần Nghị nói, tiểu Nghị à, Tam đại gia thật đúng là hâm mộ ngươi à. Tuổi còn trẻ liền lên làm trong xưởng cấp 4 đầu bếp, lại cưới Lâm Sảo thật sự hiểu chuyện hiếu thuận con dâu, chưa tới mấy tháng lại phải làm bà, trong đại viện không người qua so với ngươi còn muốn tiêu xái. Tam đại gia phải kính ngươi một ly. Tần Nghị giơ ly rượu lên nói, Tam đại gia, cuộc sống an nhàn của ngươi còn ở phía sau đây. Giải Thanh hiện tại đã là học cho rồi, chờ sau này chuyển chính tiền lương đã tốt lắm rồi rồi. Giải Phóng cùng Giải Khoáng qua mấy năm liền trưởng thành, chờ bọn hắn tìm được việc làm, cưới con dâu, lại cho ngươi sinh mấy cái cháu trai, đó chính là người khác hâm mộ ngài nha. Tam đại gia khoát khoát tay, nói, không để cập nữa, chúng ta uống rượu. Một trận cơm tối, tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ, ăn tận hứng, hài lòng giải thể rồi. Ngày thứ hai Tần Nghị tan việc trở về, hàng xóm tứ hợp viện đều hướng về phía Tần Nghị biểu thị chúc mừng, Tần Nghị từng cái hướng về phía mọi người đáp lại, cũng biểu thị chờ hài tử ra đời, lại cho mọi người phát kẹo mừng. Nóc chủ còn ở bên cạnh nhạo báng nói, để cho Lâm Sảo sinh con gái, tốt cùng con trai hắn định một thông gia từ bé. Tần Nghị nghe vậy là trên mặt cười hì hì, trong lòng con mẹ nó. Lại qua hai ngày, Khương Bằng Phi sự kiện kết quả xử lý đi ra rồi. Bởi vì hiện trường phá hư nghiêm trọng, không tìm được thai nạn sai lầm vương, hậu quả này chỉ có thể là trong xưởng tới phụ trách. Trong xưởng phụ trách xử lý sau lưng Khương Bằng Phi, bởi vì Khương Bằng Phi là cấp 3 rèn, trong xưởng lại cho Khương gia phát 500 khối tiền tử, cương vị công tác từ vợ hắn Ngựa Tú Phương tiếp lấy. Dù sao Khương Bằng Phi con trai lớn cũng mới 5 tuổi, căn bản không có khả năng thay thế cương vị của hắn. Chỉ là nhìn xem Ngựa Tú Phương cái kia thân hình gầy yếu, làm sao cũng không phải là làm rèn liệu a. Bởi vì Ngựa Tú Phương không có văn hóa gì, cũng không làm được công việc văn phòng, phòng ăn vị trí cũng đều là tràn đầy biên, chỉ có thể là sắp xếp Ngựa Tú Phương chuyển thành tương đối rèn nhẹ hơn thả lỏng thợ ngồi học đồ. Cuối tuần nghỉ ngơi ngày này, Tần Nghị chở Lâm Sảo đi cung tiêu xã chọn lựa một chút vải vóc, mang về nhà chuẩn bị làm quần áo. Ngay khi Lâm Sảo bận bịu làm quần áo, Tần Nghị hướng về phía Tần Mẫu nói, "Mẹ, ngươi nói lần trước muốn học xe đạp kia mà, hôm nay cũng không có chuyện gì, ta tới dạy ngươi học đạp xe đi." Tần Mẫu nghe vậy lại có chút do dự nói, "Tiểu Nghị, mẹ cũng không có Sảo Nhi thông minh như vậy, có phải khó học hay không a?" "Mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước thử xem lại nói, ngài không phải là thích câu cá sao, chờ học được đạp xe ngươi liền có thể tự mình cưỡi xe đạp đi câu cá." Tần Mẫu nghe vậy cũng không do dự nữa rồi, đi theo Tần Nghị ra ngoài bắt đầu học. Thiên phú Tần Mẫu đúng là không tốt lắm, cũng có thể là lớn tuổi, đối với thân thể khống chế trở nên yếu đi, học 2 giờ vẫn không thể thăng bằng tốt thân thể của mình. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc sau, Tần Mẫu lôi kéo Tần Nghị lại học, cũng may là cơm tối trước đó, cuối cùng là có thể xiên xẹo cưỡi giai đoạn rồi, tin tưởng thuần thục một đoạn thời gian liền có thể bình thường kỵ hành rồi. Một tuần sau, Lâm Sảo cả nhà đều làm 2 bộ quần áo mùa hè, tiểu dáng vẫn còn tương đối tiên tiến, vẫn là Tần Nghị cho Lâm Sảo không ít linh cảm. Thời gian đã tới đầu tháng 10, tối hôm đó Hứa Đại Mậu giờ tan việc, cho đại viện mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Hứa Đại Mậu khoảng thời gian này trải qua thật sự không tốt lắm, tan việc về nhà tham gian phòng trống rỗng, trong lòng trống không tịch mịch, đã mỗi ngày còn phải bản thân giặt quần áo nấu cơm, cuộc sống như thế hắn đã sớm đã đủ rồi. Hắn cảm giác mình phải tìm nữ nhân trao đổi một chút, bất quá mới vừa trượng phu đã chết Ngựa Tú Phương liền thành mục tiêu của hắn. Hắn biết Ngựa Tú Phương một nữ nhân, mang theo 2 đứa bé, chính nàng còn muốn đi làm, mọi người mang hải tử lại cần không ít tiền, là tốt nhất ra tay mục tiêu. Hắn Hứa Đại Mậu có chính là tiền, hơn nữa Ngựa Tú Phương kết hôn nhiều năm, cả người tràn đầy nữ nhân thành thục mị lực, là hắn yêu thích loại hình a. Khi Hứa Đại Mậu định dùng kim tiền câu dẫn cái này tiểu quả phụ, ngựa này Tú Phương cũng không phải là đèn đã cạn dầu a. Ngựa Tú Phương đương nhiên cũng nghe qua Hứa Đại Mậu sự tình, biết hắn tiền lương cao lại là không dụng, đối với nàng mà nói, cho nhà mình lập bang bộ bất quá thích hợp nhất rồi. Vì vậy liền cùng Bằng Hưu thiết kế xong, làm Hứa Đại Mậu đi tới cùng Ngựa Tú Phương ước định chỗ tốt, chuẩn bị giao dịch, Bằng Hưu vào, bắt lại một cái tại chỗ. Lần này Hứa Đại Mậu còn có cái gì không hiểu, đây là bị người lừa bịp vả nhưng là đã không có biện pháp rồi, chỉ có thể là bị buộc cùng Ngựa Tú Phương nhận chứng. Ngược lại Hứa Đại Mậu không có khả năng có con của mình, tìm một cái mang hài tử quả phụ cũng lên không tệ, như vậy hắn không phải liền có thể trực tiếp làm cha à, mặc dù không phải là thân sinh cốt nhục của mình, nhưng chung quy giống như không có con mạnh mẽ đi, ít nhất tương lai còn có người dưỡng lão. Hơn nữa cha mẹ của Khương Bằng Phi đã sớm không có ở đây, vậy liền sẽ không có người quan tâm hài tử vấn đề. Nếu như hắn cưới Ngựa Tú Phương, đến lúc đó hài tử liền có thể đổi họ cho phép rồi ạ. Đại gia hỏa đối với Hứa Đại Mậu linh chứng phát đường sự tình từ chối cho ý kiến, chỉ cần Hứa Đại Mậu không phải là lại lừa gạt cưới là được, cái khác cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ, chỉ bất quá sau lưng nghị luận là không thiếu được. Hứa Đại Mậu đi tới trung viện hướng về phía ngốc trụ kêu gào lên, "Ngốc trụ, ta hiện tại có 2 đứa con trai rồi, ngươi mới 1 đứa con trai, sau đó chớ ở trước mặt ta tự tìm phiền phức rồi." Hứa Đại Mậu hướng về phía 2 đứa con trai nói, "Khai Thái, Mở Bình, kêu ta một tiếng ba ba cho đoàn người nghe một chút." 5 tuổi Khai Thái cùng 3 tuổi Mở Bình nghe xong, cũng gọi Hứa Đại Mậu một tiếng ba ba, đem Hứa Đại Mậu kêu vui vẻ không thôi. Ngốc trụ nghe xong nói, bọn hắn cũng không phải là. Ngốc trụ còn chưa nói hết đây, Hứa Đại Mậu liền cắt đứt hắn, nói, "Ngốc trụ, bọn hắn sau này sẽ là con trai ruột của ta, ở ngay trước mặt đứa bé, ngươi cũng đừng cho ta nói lung tung." Chương 52, bắt người. Ngốc trụ nghe vậy cũng là dừng lại muốn nói ra, hắn còn không đến mức cùng một đứa bé so đo. Ngốc trụ lại là miệng vừa nói, ngươi đáp ý cái gì, lão tử tái sinh mấy cái cho ngươi tức chết, cũng không thể ngươi còn có thể biến ra mấy đứa trẻ đi. Mọi người nghe vậy đều là cười lớn ha ha, cái này ngốc trụ chuyên đâm Hứa Đại Mậu cổ xương sống. Hứa Đại Mậu nghe vậy tức giận vô cùng, khó chịu nói, hừ, ta không cùng ngươi một kẻ ngu so đo, đi, con trai chúng ta về nhà. Tiếp lấy Hứa Đại Mậu liền mang theo Ngựa Tú Phương cùng hai đứa bé trở về hậu viện đi rồi, đám người tứ hợp viện cũng tất cả giải tán. Tân Nghị ở một bên âm thầm chắc lưỡi hít hà, nội dung cốt truyện này tại chính mình ảnh hưởng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tân Nghị về đến nhà hướng về phía Lâm Sảo nói chuyện này, Lâm Sảo than thở, trong viện này còn thật thú vị, thường xuyên có náo nhiệt có thể nhìn. Tân Nghị cười nói, Sảo Nhi, ngươi thay đổi, trở nên càng làm cho ta yêu thích. Lâm Sảo đối với Tân Nghị lườm một cái, đi phòng bếp thu thập chén đũa đi rồi. Lâm Sảo hiện tại đã có 6 tháng có bầu rồi, bụng cũng nô lên một vòng lớn, cả người bắt đầu tản mát ra hào quang mẫu tính. Tân Nghị thông qua cấp 5 y thuật quan sát, phát hiện Lâm Sảo trong bụng thậm chí có 2 cái sinh mệnh lực đang nhảy nhót, cái này khiến Tân Nghị là vui không khỏi vui. Mấy tháng qua này, cái đó cấp cứu pháp tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều phát huy tác dụng to lớn, đưa đến Tân Nghị y thuật trực tiếp lên tới cấp 5, có vượt qua quốc thủ thực lực. Đợi Lâm Sảo sau khi biết, mừng rỡ không thôi, biểu thị quần áo đứa bé làm quá ít, phải chuẩn bị thêm chút. Tân Mẫu nghe xong ngược lại là một mặt lo lắng, dù sao niên đại này y học còn chưa đủ hoàn thiện, không biết có bao nhiêu phụ nữ có thai khó sinh mà chết, huống chi là sinh đôi đây. Tân Nghị ở một bên an ủi Tân Mẫu nói, mẹ, ngài yên tâm đi. Những thứ kia khó sinh phần lớn đều là dinh dưỡng không đầy đủ, tố chất thân thể đều không tốt. Sảo Nhi ở nhà chúng ta nhưng cho tới bây giờ không thiếu dinh dưỡng, đến lúc đó chúng ta sớm đi bệnh viện chờ sinh, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Tần Mẫu gật đầu đáp ứng, chuẩn bị tiếp theo cho nhiều Lâm Sảo làm chút ăn ngon, hai đứa bé này ít đi dinh dưỡng không thể được. Tần Nghị lại nói, mẹ, chúng ta phụ cận đây có hay không sẽ dựng kháng, đông trời lập tức sẽ tới, ta cho ngươi cùng gian phòng em gái dựng một kháng đi, muộn như vậy lên ngủ thoải mái. Làm sao phòng ngươi không đắp kháng sao? Sảo Nhi đây không phải là mang thai sao, ta sang năm lại dựng đi. Cách vách ngõ hẻm có người sư phụ sẽ dựng kháng, cổ ra cái đó kháng chính là người sư phụ kia dựng, mẹ ngày mai liền đi hỏi một chút, cái này mùa đông đúng là có chút lạnh. Mẹ, hai căn phòng tốt nhất dịch ra thời gian dựng, như vậy ngài cùng muội muội cũng có một chỗ ngủ. Tiểu tử ngươi, mẹ còn không có ngươi hiểu a. Hắc hắc. Ngày thứ hai xách theo một bao bố đi làm, bên trong chứa 4 con vịt, đến nhà kho làm đăng ký về sau, Tần Nghị đi tới phòng ăn đi làm. Tần Nghị hướng về phía Lý Phong nói, Tiểu Phong, ngươi giúp sư phó hỏi thăm, có người hay không có dư thừa phiếu công nghiệp, sư phó cầm đồng giá trị thịt thỏ đổi. Hiện tại chợ đen phiếu công nghiệp đại khái 2 khối một tấm, Tân Nghị chuẩn bị đổi 4 tấm phiếu công nghiệp, lại cộng thêm trong nhà một tấm, vừa vặn đủ mua một cái đồng hồ đeo tay rồi. Vài ngày sau chính là sinh nhật của Lâm Sảo rồi, đây là hai người ở chung một chỗ qua thứ nhất sinh nhật, Tân Nghị chuẩn bị cho nàng một cái kinh hỉ. Lý Phong nói, "Được rồi sư phó, ta chờ một chút liền đi giúp ngươi hỏi thăm. Vốn tới nhà của ta còn có 2 tấm phiếu công nghiệp, tháng trước bị ta lấy đi đổi tiền rồi, sớm biết cho sư phó ngài giữ lại. Mỗi 20 nguyên tiền lương phát một tấm phiếu công nghiệp, vừa mới bắt đầu phát hành." Tân Nghị nói, "Ngươi có lòng này là được, ngươi tìm được người liền nói với sư phụ một tiếng. Ta đem thịt thỏ mang đến cho ngươi." "Được rồi." Tốc độ Lý Phong vẫn là thật mau, buổi chiều liền nói với Tần Nghị người đã làm cho đều rồi, liền đợi đến thịt của hắn rồi. Tần Nghị nói, "Ngày mai đi làm ta đem thịt mang đến, ngươi cầm đi đổi cho bọn họ là được." Lý Phong gật đầu đáp ứng, ngay sau đó lại gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, "Sư phó, ngươi có thể hay không lại cho ta mượn chút tiền cùng phiếu, tiểu Vũ nàng hiện đang mang thai rồi, ta muốn cho nàng bồi bổ thân thể." "Ngươi làm sao không nói sớm, thịt thỏ ta đây còn có nhiều, ngày mai nhiều mang cho ngươi điểm, ta chỗ này còn có 10 đồng tiền cùng 10 cân phiếu lương, ngươi lấy trước đi dùng, không đủ lại nói với ta." Lý Phong cảm động nói, "Cảm ơn sư phụ, ta chuyển chính khẳng định còn ngài." "Đúng rồi, nhà cha vợ ngươi biết không? Cái này không mới vừa mang thai đây, không có tới kịp nói, lúc cuối tuần lại đi một chuyến đi. Ta đây ngày mai mang nhiều 20 cân bột mì, ngươi giúp ta mang về cho tiểu Vũ nãi nãi." "Được rồi, sư phó ta khẳng định cho mang tới." Buổi chiều tan việc, Tần Nghị cưỡi xe đạp hướng tứ hợp viện mà đi, phía trước đột nhiên chuyển tới một tiếng gào thét, "Cướp bóc à, có người cướp bóc rồi." Tần Nghị nghe vậy nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái đội nón đen nam tử đang hướng hắn chạy tới, phía sau còn đi theo một cái thiếu nữ tuổi xuân đang đuổi theo. Cái hiện tượng này đưa tới không ít chú ý của người qua đường. Nam tử từ trong túi móc ra đoạn đao, hướng về phía trước hô to, "Đều tránh ra cho ta, bị chọc chết cũng đừng trách ta." Phía trước người đi đường nghe vậy giật nảy mình, vốn là muốn bắt tâm tư người đều lui đi mấy phần. Tân Nghị thấy vậy chậm tốc độ xe lại, đợi nam tử phụ cận, tay đè chân phanh, một chân đạp đất, hai tay nắm chặt xe bính, đột nhiên vừa dùng lực, đến một cái thần long bãi vĩ, ghế xe sau cùng mặt của nam tử đến một cái tiếp xúc thân mật. Nam tử không phản ứng kịp, bị quất vừa vặn, ngã rầm trên mặt đất, mặt chảy xuôi không ít máu tươi, nhìn xem có chút thê thảm. Tân Nghị sợ nam tử tỉnh lại tiếp tục tổn thương người, tiến lên bắt tay nam tử lại lắc một cái, trực tiếp để cho nam tử cổ tay chật khớp, đao nhỏ thuận thế rơi ở trên mặt đất. Tân Nghị một cước đem đao nhỏ đá văng ra, đem nam tử mặt hướng mà đè xuống đất, hai tay đem nam tử chụp ở sau lưng, khiến cho dễ rủa không được. Tiếp lấy Tân Nghị hướng về phía người vây xem la lớn, "Ai đi báo cảnh sát, cái này đều động đao." Trong đám người có người phản ứng tương đối nhanh, hướng phía phụ cận đồn công an nhanh chóng chạy đi. Mọi người thấy tên cướp bị bắt, rối rít đối với Tân Nghị vỗ tay ủng hộ, cũng không thiếu bác gái nghị luận phải cho Tân Nghị giới thiệu đối tượng đây. Dù sao ở niên đại này, quần chúng đều đối với các anh hùng sùng bái không thôi. Lúc này, cái đó bị cướp thiếu nữ rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy trên đất rơi ví tiền thở phào nhẹ nhõm, đây chính là cha nàng chữa bệnh tiền, nếu như làm mất rồi, nàng không được bị cả nhà oán trách chết à. Thiếu nữ tiến lên nhặt tiền lên bao, hướng về phía Tần Nghị nói cảm ơn, "Đại ca, thật sự quá cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Tần Nghị cảm thấy thiếu nữ trước mắt khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, dứt khoát liền bất kể, nói, không có việc gì, coi như không có ta, những người khác cũng nhất định sẽ ra tay. Vây quanh mọi người nghe đều có điểm xấu hổ, bọn hắn đều bị đao trong tay nam tử dọa sợ, căn bản không có dũng khí đó ra tay với nam tử. Chương 53, sinh nhật. Đúng lúc này, cảnh sát từ trong đám người đi vào, đầu tiên là cho nam tử trên đất mang theo còng tay, cũng hướng về phía Tần Nghị nói, đồng chí, cảm ơn ngươi dám làm việc nghĩa, hiện tại còn cần ngươi cùng người trong cuộc, theo chúng ta đi một chuyến đồn công an làm một cái ghi chép. Tần Nghị nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, phối hợp cảnh sát nhân dân là nghĩa vụ của ta. Cảnh sát nghe vậy nhếch miệng, cười nói, cảm ơn đồng chí phối hợp. Tiếp lấy lại hướng thiếu nữ bên cạnh Tần Nghị nói, ngươi chính là bị cướp đồng chí đi, ngươi trước tiên đem ví tiền giao cho ta đi, ta cùng ngươi kiểm tra một cái ví tiền này là không phải là của ngươi, ngươi nói trước đi xuống ví tiền này bên trong có cái gì đi. Cảnh sát kiểm tra xong lại nói, làm phiền ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đồn công an làm một cái ghi chép, như vậy chúng ta mới có thể cho cái này cầm hung tên cướp định tội. Lúc này nam tử trên đất hô to, đồng chí cảnh sát, ta biết lỗi rồi, ta chỉ là quá lâu không có ăn cái gì, nhất thời không nhịn được, có thể tha cho ta một lần hay không? Cảnh sát nói, ngươi đã xúc phạm quốc gia pháp luật, ta không có quyền lợi bỏ qua cho ngươi, cho ta đàng hoàng một chút, đến đồn công an thật tốt giao phó. Thiếu nữ lúc này một mặt khổ sở nói, đồng chí cảnh sát, ta trong túi sách này là giải phẫu của bà ta phí, ta có thể hay không đi trước Hồng Tinh bệnh viện đem tiền giao rồi, lại đi theo ngươi cục cảnh sát làm biên bản. Vậy ngươi trước lưu lại tin tức thân phận của ngươi, sáng sớm ngày mai lại tới một chuyến Đông Thành đồn công an. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, ta gọi Vũ Lệ, nhà ở tại 4. Ta sáng sớm ngày mai nhất định sẽ đi Đông Thành đồn công an. Tần Nghị nghe vậy lấy làm kinh hãi, nguyên lai đây chính là Vũ Lệ à, cùng 65 năm so với thanh sắc không ít, ngay cả tóc thai cũng không giống nhau, chẳng trách mình không nhận ra. Được rồi, ngươi trước đi bệnh viện đi. Cảnh sát nói liền đặt phạm nhân đi đồn công an, Tần Nghị thì cưỡi xe đạp ở phía sau đi theo. Chờ Tần Nghị lúc trở về tứ hợp viện đã sắp 7 giờ đêm, Lâm Sảo thấy Tần Nghị chậm chạp không có trở về, liền ở cửa chờ đợi. Lâm Sảo nhìn thấy Tần Nghị rốt cuộc trở về tới rồi, không nhịn được phàn nàn nói, "Nghị ca, hôm nay ngươi làm sao trễ như vậy trở về, cũng không khiến người ta nhắn lời, chúng ta cũng chờ ngươi ăn cơm đây." "Được rồi, đã ngươi còn chưa ăn cơm, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện đi, lần sau còn như vậy ngươi liền tự mình ăn trước đi, cũng không nên nói bụng đến ngươi cùng hải tử." Trên bàn cơm, Tần Nghị đem tan việc chuyện xảy ra nói một lần, đưa đến Lâm Sảo cùng Tần Mẫu một trận lo lắng. Lâm Sảo mắt đỏ hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, ngươi lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngươi làm cái gì đại anh hùng, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cùng hài tử làm sao bây giờ?" Tần Mẫu hỏi ở một bên phụ họa, nói, "Tiểu Nghị, ngươi nên nghe lời Sảo Nhi, người một nhà chúng ta đều chỉ vào ngươi đây." "Mẹ, Sảo Nhi, các ngươi yên tâm đi, ta thân thể này vẫn khỏe, đánh mấy người không có vấn đề." Tần Nghị nhìn xem Tần Mẫu cùng vẻ không vui trên mặt Lâm Sảo, vội vàng bổ sung nói, "Tốt tốt, ta lần sau không thể hiện là được." Sau đó quay đầu hướng tiểu muội nói sang chuyện khác, "Tiểu Thiên, lên lớp 5 sau cảm giác thế nào, có thể hay không cảm giác cố hết sức à?" Tiểu Thiên đang vùi đầu ăn cơm đây, nghe được lời của ca, ngẩng đầu lên nói, "Ca, ta có thể thông minh, lão sư dạy ta đây đều biết." "Vậy thì tốt, chờ ngươi lên cao trùng, ca nói giữ lời." "Ừ, cảm ơn ca." "Ừ, rất tốt, đề tài rời đi thành công." Sáng ngày thứ hai, Thái Dương lười biếng treo ở trên trời, như cái lao công công đang ngủ gật. Tần Nghị đi tới phòng ăn đem 20 cân bột mì còn có thịt thỏ giao cho Lý Phong, cũng dặn dò hắn cho bà ngoại mang câu nói. Một lát sau, Lý Phong liền đem phiếu công nghiệp mang về. Tần Nghị thừa dịp nghỉ trưa đi ra ngoài mua cái đồng hồ đeo tay, cùng trên tay hắn không sai biệt lắm, mặt đồng hồ hơi nhỏ một chút, như vậy có loại tiểu tình nhân cảm giác. Tiếp lấy lại đi mua chút làm bánh sinh nhật cần tài liệu, có chút không tìm được liền đi chợ đen nhìn xem. Lại qua một ngày, Tần Nghị xế chiều hôm nay liền trực tiếp trước thời gian về nhà chuẩn bị bánh sinh nhật rồi. 1. Đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra, lòng đỏ trứng đánh tan, gia nhập 30 gram cắt mì đường, quấy đều. 2. Đem sữa bò cùng hạt bắp dầu hòa chung một chỗ, chờ tới kết tủa trạng thái, gia nhập lòng đỏ trứng trong quấy đều. Rốt cuộc, Tần Nghị tại trước cơm tối chuẩn bị xong thức ăn còn có bánh ngọt, liền đợi đến Lâm Sảo trở về ăn mừng. Tần Mẫu ở một bên nhìn ghen ghét cực kỳ, thở dài nói, "Thật là cưới con dâu quên mẹ à, mẹ ngươi lúc sinh nhật liền không có thấy ngươi chuẩn bị như vậy qua." Tần Nghị nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Mẹ, hôm nay là Sảo Nhi đến nhà chúng ta sau thứ nhất sinh nhật, hơn nữa trong bụng của nàng còn có cháu trai của ngài đây, làm sao cũng không thể bạc đãi nàng ngươi nói là không?" "Dạ dạ dạ, ngươi nói đều đúng." Lúc này Tiểu Thiên tan học trở về tới rồi, nhìn thấy trên bàn như vậy bữa ăn tối phong phú, kinh ngạc vui mừng hướng về phía Tần Nghị nói, "Ca, hôm nay làm sao ăn tốt như vậy, là có việc vui gì sao?" "Hôm nay là ngươi sinh nhật của chị dâu, chờ một hồi nàng trở về ngươi nên chúc nàng sinh nhật vui vẻ nha." "Ừ, ca ngươi thiên vị, ta tổ chức sinh nhật, ngươi chưa từng có chuẩn bị thịnh soạn như vậy qua." Tần Mẫu ở một bên nghe vậy cười khúc khích, không hổ là con gái ta, ý tưởng đều là giống nhau một dạng. Tần Nghị chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Ca lần sau tại lúc sinh nhật ngươi, sẽ chuẩn bị thật tốt, lần này trước hết như vậy ha." "Được rồi, ca, ngươi có thể đến nói lời giữ lời, nếu không ta liền cùng chị dâu đánh ngươi báo cáo." "Mẹ, mẹ." "Muội muội lớn, không dễ lắc lư rồi." Rốt cuộc, nửa giờ sau, Lâm Sảo đẩy xe đạp trở về tới rồi. Đợi Lâm Sảo ngồi xuống chuẩn bị lúc ăn cơm tối, mới phát hiện cơm hôm nay thức ăn dị thường phong phú, trên bàn cơm còn có một cái hộp, không biết bên trong chứa lấy cái gì. Lâm Sảo hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Nghị ca, hôm nay là ngày gì, làm sao chuẩn bị thịnh soạn như vậy?" "Sảo Nhi, hôm nay là ngươi đến nhà chúng ta tới thứ nhất sinh nhật, mọi người đặc biệt chuẩn bị cho ngươi." Lâm Sảo nghe vậy hướng về phía Tần Mẫu cùng muội muội nhìn thoáng qua, tại bọn hắn gật đầu đáp lại xong, cảm động không được, nước mắt đều thuận theo hốc mắt chảy xuống. Phải biết nàng tại nhà mẹ cho tới bây giờ không có qua tổ chức sinh nhật, phải nói phần lớn gia đình cũng không có tiệc sinh nhật nói chuyện, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có thể gặp phải người một nhà này thật sự là quá may mắn. Lâm Sảo khẽ mắt rưng rưng hướng về phía mọi người cảm tạ một phen, nói một chút thể mình, phòng trừng liền không khí đều cảm thấy người một nhà này có chút kiểu cách. Đợi Tần Nghị mở hộp ra về sau, chỉ thấy trên đó viết Lâm Sảo sinh nhật vui vẻ, lại là cho Lâm Sảo một hồi cảm động. Tiếp lấy mấy người cho Lâm Sảo hát lúc trước tập luyện xong ca khúc sinh nhật, Tần Nghị liền cho mọi người chia bánh ngọt, bắt đầu ăn. Trứng này bánh ngọt mọi người cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn, muội muội ăn càng là xin Tần Nghị cho nàng làm tiếp một cái, thật sự là ăn quá ngon rồi, nàng chuẩn bị cho bọn hắn các tiểu đồng bọn nếm thử một chút, thuận tiện lại lấy le một chút nàng có một cái ca ca lợi hại như vậy. Chương 54, khó khăn qua đi. Bữa này cơm tối, dĩ nhiên là ăn gió cuốn mây tan, cơ hồ không có còn dư lại cái gì. Sau khi ăn xong, Tần Mâu hướng về phía Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị, làm kháng sư phó buổi sáng đã tới xem rồi, ngày mai trước cho em gái căn phòng khởi công, tuần sau làm tiếp ta." "Vậy thì tốt, lần này mẹ mùa đông liền không cần phải sợ ngươi rồi." Sau đó Tần Nghị cùng Lâm Sảo thu thập chén đũa, trở về phòng đi rồi. Tần Nghị từ trong túi lấy ra hộp đóng gói, đưa cho Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, ta cái này còn có phần lễ vật vừa rồi tiếp tục quên tặng cho ngươi rồi, ngươi mở nhìn xem, tuyệt đối sẽ yêu thích." "Thứ gì a, đóng gói thần bí như vậy?" Nói Lâm Sảo động thủ mở túi ra hộp đựng, phát hiện bên trong lại là một khối hoàn toàn mới đồng hồ đeo tay. Lâm Sảo kinh ngạc vui mừng hướng về phía Tần Nghị nói, "Nghị ca, đồng hồ đeo tay này cùng ngươi khối kia thật giống như, khẳng định rất đắt đi." "Không có việc gì, nhà chúng ta không thiếu chút tiền kia, ngươi thích là tốt rồi." "Nghị ca, chúng ta muốn dùng ít đi chút, hài tử ra đời cũng không thiếu chỗ tiêu tiền." "Được được, sau đó nghe Sảo Nhi." Ngày thứ hai lúc làm việc, Tần Nghị phát hiện nguyên liệu nấu ăn so với thường ngày tốt hơn nhiều, không lại đều là khoai tây cải trắng các loại, thỉnh thoảng có chút Tần Nghị hái mua về thức ăn mặn. Lần này nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn chút ít cái khác rau cải, hơn nữa cũng còn thật tươi, Tần Nghị nghi ngờ cái này khó khăn thời kỳ có phải hay không là đã qua, liền đi tìm Hoàng chủ nhiệm dò xét tình huống đi rồi. Tần Nghị tìm được Hoàng chủ nhiệm hỏi, "Chủ nhiệm, hôm nay nguyên liệu nấu ăn so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều, cũng đều thật tươi, cái này có phải hay không nói rõ lương thực nguy cơ đi qua a?" "Tiểu Tần, ngươi vẫn rất tỉ mỉ nha, nhiều người như vậy cũng chỉ có ngươi phát hiện rồi." "Đích xác nguy cơ coi như là đi qua, lương thực năm nay thu hoạch cũng tạm được, mặc dù còn không có đạt tới trình độ trước đây, nhưng tình huống đã chuyển tốt rất nhiều." "Vậy thật đúng là quá tốt rồi, ta có mấy lần tan việc về nhà còn thấy có người đói xong chóng mặt ở trên đường, lần này là khổ tận cam lai rồi." "Tin tức này trước chớ nói ra ngoài, thứ hai thời điểm trong xưởng sẽ công bố, đường đi bên kia tin tức hẳn là cũng nhanh chuyển ra." "Được rồi chủ nhiệm, không có chuyện gì ta trước hết đi nấu cơm." "Đi thôi, đi thôi." Lúc Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, liền thấy đường đi chủ nhiệm Vương cùng một người cảnh sát, chính ở trong viện nói gì. Chủ nhiệm Vương lanh mắt nhìn thấy Tần Nghị trở về tới rồi, hướng về phía cảnh sát nói, "Đồng chí, cái đó đi tới chính là Tần Nghị." Cảnh sát đi tới trước mặt Tần Nghị nói, "Xin chào, ngươi chính là Tần Nghị đi, xin hỏi ngươi hai ngày trước có phải hay không là ở trên đường bắt được một cái tên cướp?" Lúc này hàng xóm tứ hợp viện đều rối rít vây quanh, mọi người trước liền thấy cảnh sát tới rồi, còn tưởng rằng trong viện ai phạm tội rồi, không nghĩ tới là Tần Nghị. Tần Nghị trả lời, "Đích xác có chuyện như vậy, khi đó ở trong tay người kia còn cầm dao đây." Cảnh sát tại sau khi xác nhận, hướng về phía Tần Nghị nói, "Đồng chí, cảm ơn ngươi ngày đó dám làm việc nghĩa, ta ngày hôm nay là đặc biệt đại biểu đồn công an tới cho ngươi phát huy trường, còn có khen thưởng đưa cho ngươi 10 đồng tiền." Đám người tứ hợp viện nghe vậy cái này mới rõ ràng, Tần Nghị đây không phải là phạm tội rồi, ngược lại còn giúp cảnh sát bắt được tên cướp, cái này đối với tứ hợp viện tới nói đại biểu vinh dự a. Tần Nghị thấy vậy liền tiếp nhận, hướng về phía cảnh sát cảm tạ một phen, đem cảnh sát cho đưa ra tứ hợp viện. Tứ hợp viện các hàng xóm ngươi một câu ta một lời, hướng về phía Tần Nghị chúc mừng lên. Dịch Trung Hải nói, "Tiểu Nghị, ngươi thật đây chính là càng ngày càng tiền đồ rồi, chúng ta trong viện người cũng đi theo thơm lây a." "Đâu có đâu có, ta tin tưởng mọi người gặp cũng sẽ không mặc kệ." Mọi người than thở cái này Tiểu Nghị thật biết nói chuyện, người như vậy khó quái người ta sinh hoạt tốt. Chủ nhiệm Vương ở một bên hướng về phía Tần Nghị vỗ tay nói, "Tiểu Nghị à, cha ngươi trước vì nước hy sinh, hiện tại lại giúp đỡ cảnh sát trừ hại, thật không có cho cha ngươi mất mặt, không hổ là liệt sĩ đời sau a." Đại gia hỏa đều cần cùng Tiểu Nghị học tập, quốc gia phát triển cần muốn mọi người dâng hiến. Đám người tứ hợp viện rối rít phụ họa, biểu đạt quyết tâm của mình, chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu đây. Tiếp lấy chủ nhiệm Vương lại hướng Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị à, cảnh sát bên kia khen thưởng ngươi 10 đồng tiền, ngay đạo bạn bên này cũng không thể không có biểu thị, đây là đường đi khen thưởng đưa cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi nên nhận." "Chủ nhiệm Vương, cái này thích hợp sao, có thể hay không không hợp quy củ?" "Ngươi yên tâm đi, đây là đặc biệt cho ngươi xin khen thưởng." "Vậy thì cảm ơn chủ nhiệm Vương rồi." Chủ nhiệm Vương lại hướng mọi người nói, "Ta ngày hôm nay qua tới chủ yếu có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là khen thưởng Tiểu Nghị. Chuyện thứ hai này có quan hệ với tất cả mọi người, phía dưới lời nói của ta các ngươi đều nhớ kỹ, không hiểu được liền hỏi." Mọi người đều biết năm 59, quốc gia trải qua lương thực nguy cơ, dưới sự bất đắc dĩ cắt giảm mọi người 3 thành lương thực định lượng. Hiện tại loại tình huống này đã chuyển tốt lại rồi, ta tuyên bố từ tháng sau bắt đầu, các ngươi định lượng khôi phục lại ban đầu tiêu chuẩn, tháng sau các ngươi có thể cầm lấy nhà mình sổ lương thực cùng phiếu xuất nhập đi mua. Dưới sân mọi người nghe xong đều lớn tiếng hoan hô lên, ngày tháng khổ như vậy bọn hắn rốt cuộc vượt qua được, không ít người đều làm mừng đến chảy nước mắt, ôm con cái nhà mình khóc. Đương nhiên cũng có chút nghe không hiểu, tại sao khi hàng xóm giải thích hiểu được, cũng là cao hứng không dứt. Chủ nhiệm Vương nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, cũng là cảm khái không thôi, bất quá nàng không có chờ lâu, còn có những thứ khác hộ gia đình chờ nàng đi thông báo đây. Tần Nghị về đến nhà, liền cùng Tần Mẫu nói với Lâm Sảo tin tức này, các nàng nghe xong cũng rất là cao hứng. 3 năm này Tần Mẫu cùng Tần Nghị chứng kiến rất nhiều, cũng biết trong viện người qua có bao nhiêu sao không dễ dàng. bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ cầm chút ít thô lương tiếp tế trong viện khó khăn nhà, nếu không thật sự sẽ có hàng xóm không vượt qua nổi, còn có người suy nghĩ bán con gái đây. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Chu một lúc làm việc, nhà máy thép lại thả ra một tin tức trọng đại. Chỉ thấy nhà máy thép cánh cửa thông báo đỉnh cao nhất, viết bốn chữ lớn, mở rộng thông báo. Phía dưới một loạt văn tự biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, đơn giản khái quát chính là nhà máy thép sắp sửa khuyết trương đại sinh sản lực, đem từ 3000 người nhà máy mở rộng đến 1 vạn người xưởng lớn, hiện toàn diện hướng xã hội mướn thợ, đạt tới tiêu chuẩn có thể đặc biệt cho phép tiến vào nhà máy thép công tác, từ học trò bắt đầu làm lên. Tin tức này liền giống như một đạo sấm sét, chấn kinh toàn bộ khu xưởng. Tất cả công nhân đều hưng phấn lên, hiện tại có bao nhiêu người không tìm được việc làm á, hoặc là khắp nơi không làm được gì, hoặc là ở nhà nằm ngửa không có chuyện làm, đột nhiên xuất hiện một cơ hội như vậy, được gà nha một phần công việc ổn định, ai còn có tâm tư đi làm a. Vì vậy từng người tạo thành mấy cái đoàn thể nhỏ thảo luận lên, dù sao thật là nhiều người văn hóa không cao, chữ to đều không biết mấy cái, nghe người bên cạnh giải thích mới có thể hiểu rõ. Còn có người đuổi theo quản đốc phân xưởng hỏi, làm toàn bộ sản xuất đều ngừng lại. Nếu không phải là sau đó tiếng phát thanh vang lên, hôm nay nhà máy thép căn bản không mở được công việc. Chương 55, sắp xếp. Đương nhiên, cho dù tất cả mọi người trở lại vị trí công tác lên, nhưng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nghị luận, cũng biểu hiện bọn hắn công tác không chuyên tâm. Tần Nghị nghe được cái tin tức này thời điểm không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này rồi. Tần Nghị suy tư một vòng, phát hiện bên người không có cái gì thí sinh thích hợp có thể đi vào xưởng đi làm. Lâm Động, Lâm Viêm, Điền Khánh, Điền Huy mấy cái này cũng còn quá nhỏ, chính là tuổi tác của Điền Vũ tương đối thích hợp. Tần Nghị hướng về phía bên người Lý Phong hỏi, "Tiểu Phong, ngươi nghe được chúng ta nhà máy thép muốn mở rộng tin tức sao?" "Sư phó, ta sớm tới tìm liền thấy, ngài nói Tiểu Vũ có thể hay không cũng tới phòng ăn đi làm đây." Tần Nghị vỗ bả vai Lý Phong một cái nói, "Chuyện này giao cho sư phó đi làm, hoàng chủ nhiệm sẽ cho ta mặt mũi này, hơn nữa Tiểu Vũ bản thân cũng phù hợp yêu cầu." "Sư phó, thật sự là quá cảm ơn ngài, ta thiếu ngươi nhiều lắm rồi." "Được rồi, chớ cùng ta khách này khí, Tiểu Vũ cũng là em họ ta." Đợi mọi người tan việc sau đó, toàn bộ tứ hợp viện đều nghe được tin tức này, các nhà các hộ đều mở ra gia đình hội nghị khẩn cấp. Giả ra, làm Tần Hoài Như sau khi nghe lời giả Đông Húc, hai mắt tỏa sáng, nàng đã sớm chịu đủ giả Trương thị lắm mồm, hơn nữa đi nhà máy thép đi làm, trong nhà có thể nhiều một phần thu vào, ngày tháng cũng có thể thoải mái điểm. Đáng tiếc chính là Tần Hoài Như lúc này mang thai đều sắp 7 tháng, trong xưởng căn bản cũng không có thể đợi được nàng sinh hài tử lại đi làm, ý tưởng này nhất định phải thất bại. Tần Nghị có thể không quản được các hàng xóm thế nào, người một nhà ở trong nhà vui vẻ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Tần Nghị sờ sờ bụng của Lâm Sảo, nói: "Sảo Nhi, ngươi cái bụng này hiện tại cũng nhanh là 7 tháng, đi làm cũng không tiện lắm, có thể hay không cùng bệnh viện xin trước thời hạn nghỉ đẻ a?" "Nghị ca, bệnh viện quy định nhân viên tối đa chỉ có thể thả 90 thiên nghỉ sinh, ta qua một tháng nữa liền xin nghỉ sinh có được hay không vậy?" "Vậy ngươi đi làm nhưng phải cẩn thận một chút, không muốn mệt nhọc." "Yên tâm đi Nghị ca, ta là y tá đây, biết rõ làm sao bảo vệ mình." Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị đi tới phòng làm việc của hoàng chủ nhiệm, hỏi: "Chủ nhiệm, ta nghe nói trong xưởng chuẩn bị mở rộng, phòng ăn khối này là tính thế nào đây?" Hoàng chủ nhiệm cười trả lời: "Chúng ta xưởng sẽ tái thiết một cái mới phòng ăn, mặt khác nguyên lai mấy cái phòng ăn đều sẽ tăng thêm mấy người trợ thủ, tiểu tử ngươi nếu có thí sinh thích hợp có thể." "Hắc hắc, chủ nhiệm, ta có cái biểu muội, cũng chính là hai phòng ăn học trò Lý Phong con dâu, hắn liền thật không tệ, người rất chuyên cần biết điều, chính là nông thôn hộ khẩu, chủ nhiệm ngài nhìn có thể giúp một chuyện hay không, cho nàng sắp xếp tại phòng ăn đi làm." "Tiểu tử ngươi, cái này nông thôn hộ khẩu cái này cũng không tốt làm à, nếu không phải là để mặt ngươi, ta cũng không muốn dựng nhân tình này." "Như vậy đi, chúng ta xưởng mướn thợ khảo hạch là tại hạ thứ hai, ngươi đến lúc đó đem người mang tới, ta mang nàng đi nhân sự khoa làm nhậm chức là được rồi, chính là không thể cùng Lý Phong một cái phòng ăn, đây là quy củ trong xưởng." "Vậy thì cảm ơn chủ nhiệm." "Đúng rồi chủ nhiệm, cái kia mới thiết lập phòng ăn đầu bếp có thí sinh sao?" "Ta cái này cũng không đang nhức đầu sao, chuẩn bị từ nguyên lai phòng ăn điều mấy cái đi qua, nhìn lại xem có thể hay không từ lại bên ngoài tuyển được đầu bếp đi." "Chủ nhiệm, đồ đệ của ta tài nấu nướng của Lý Phong hiện tại đã có thể xuất sư, ngài không ngại cho cái cơ hội thử thử?" "Tiểu tử ngươi dạy đồ đệ có một tay à, cái đó Lâm Phúc cũng là học trò ngươi đi, ngươi cũng mới vào xưởng 3 năm đi, cái này đều mang ra hai tên học trò rồi." "Hắc hắc, chủ yếu là bọn hắn bản thân có thiên phú còn cố gắng." Hoàng chủ nhiệm nói: "Như vậy đi, trong xưởng bây giờ là chuyện đặc biệt làm theo cách đặc biệt, chúng ta bây giờ đi phòng ăn thử một cái Lý Phong, có thể liền cho hắn định một 10 cấp đầu bếp." Tân Nghị nói: cảm ơn chủ nhiệm, sau đó ngài có chuyện liền chi một tiếng, có thể làm ta đây nghĩa bất dung tử." "Ngươi một thuyết này, ta vừa vặn có chuyện này tìm ngươi, cái này không lương thực nguy cơ vượt qua nhà, con trai của anh ta cuối tuần muốn kết hôn, ngươi cho giúp đỡ làm một cái bàn tiệc." Tân Nghị cao hứng nói: "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đến lúc đó khẳng định sớm đi chuẩn bị." Hoàng chủ nhiệm nói: "Được rồi, chúng ta đi trước hai phòng ăn đi." Tiếp lấy hoàng chủ nhiệm hướng về phía Lý Phong thử một phen, cảm giác trình độ của Lý Phong cũng không tệ lắm, vì vậy liền cho Lý Phong trước thời hạn chuyển chính, cầm 10 cấp đầu bếp đãi ngộ. Lý Phong cao hứng tìm không ra bắc, hướng về phía Tần Nghị cùng hoàng chủ nhiệm liên tục túi người cảm ơn. Trong đầu nghĩ, nếu như Tiểu Vũ cũng tiến vào xưởng, cái kia cuộc sống này nên có bao nhiêu mỹ a. Hoàng chủ nhiệm lại hướng Tần Nghị nói, trong xưởng chuẩn bị đem mấy cái lao sư phó điều chỉnh đến mới phòng ăn, trong này liền bao gồm hai phòng ăn Dương sư phó, Lý Phong liền tiếp tục đợi tại hai phòng ăn tốt. Tần Nghị trả lời, đó thật đúng là quá cảm ơn chủ nhiệm, như vậy Lý Phong còn có thể tiếp tục đi theo bên cạnh ta học tập. Được rồi, nhớ kỹ tiệc cưới, địa chỉ ta đến lúc đó cho ngươi. Ta còn có một cặp chuyện chờ ta xử lý, đi làm việc trước. Hoàng chủ nhiệm nói liền đầu cũng không quay lại đi. Lý Phong thấy hoàng chủ nhiệm đi rồi, cao hứng nói với Tần Nghị, sư phó, ta rốt cuộc chuyển chính, còn có thể tiếp tục đi theo ngài học tập, cái này thật sự là quá tốt rồi. Còn có tốt hơn đây, ta len lén nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài ha. Hoàng chủ nhiệm để cho tiểu vũ thứ hai qua tới đi làm, bất quá có thể là sắp xếp tại một phòng ăn hoặc là căn tin số 3. Lý Phong nghe vậy có chút nước nở nói, sư phó, ngài đối với ta thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần ngài không đuổi ta đi, ta đời sau đều hầu hạ tại ngài. Được rồi, chỉ muốn ngươi thật tốt luyện tập chủ nghệ là được, sư phó sau đó có chỗ cần dùng đến ngươi.
Được rồi, sư phó ngài có chuyện cứ nói, ta tuyệt không hàm hồ.
Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, liền thấy Lâm Sảo cùng một cái nữ nhân xa lạ ở trong phòng trò chuyện, bên cạnh còn ngồi Vu Lệ. Trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa, đều đồng loạt xoay đầu lại. Vu Lệ nhìn thấy Tần Nghị trở về tới rồi, hướng về phía nữ nhân, mẹ, cái đó chính là giúp ta một chút. Nữ tử nghe vậy vội vàng đứng dậy tới đến trước mặt Tần Nghị bái một cái, nói, tân công, thật sự là rất cảm ơn ngài, muốn không phải là ngài mà nói, chồng ta chữa bệnh tiền đều không tìm về được, ngài chính là chồng ta ân nhân cứu mạng à? Ta chỉ là làm nên làm, con gái ngài trước kia cũng cảm tạ qua rồi, không cần thiết khách khí như vậy.
Tân công, đây là nhà ta nuôi gà mẹ, đặc biệt chộp tới cảm ơn ngài, ngài có thể phải nhận lấy, nếu không lương tâm ta ấy nấy.
Tần Nghị nghe vậy cũng không có từ chối nữa, mời mẹ con Vu Lệ lưu lại ăn bữa ăn tối với mẫu, nhưng là đứng lên cáo tử, mang theo Vu Lệ đi. Vu Lệ lúc đi còn có chút không thôi, đúng lúc bị với mẫu nhìn thấy, trong lòng một lộ bộ liền có chút chỉnh trọng nói, ai, đáng tiếc Ân Công đã kết hôn rồi, nếu không cùng ta vợ con Lệ vẫn là rất xứng đôi. Vu Lệ lần trước trong lòng nóng nảy cha, cũng không kịp xem thật kỹ một chút Tần Nghị, về đến nhà nhớ tới Tần Nghị đem tên cướp đè xuống đất anh dũng tư thái, trái tim run rẩy động không ngừng. Lần này gặp lại, phát hiện Tần Nghị mặt mũi anh tuấn, dáng người thẳng tắp, tiểu tâm tư liền lại trở nên sống động. Vu Lệ nghe xong với mẫu mà nói cũng là thần thương không dứt, nghĩ đến trong phòng Lâm Sảo dung nhan tuyệt mỹ, trong bụng càng là ôm Tần Nghị hải tử, chỉ có thể ở trong lòng than thở hai người là hữu duyên vô phận a. Chương 56, chữa bệnh. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị lại đi tới phòng làm việc Hoàng chủ nhiệm, chuẩn bị thừa dịp hiện tại lương thực nguy cơ đi qua, cho trong xưởng mua sắm một nhóm vật tư. Hoàng chủ nhiệm nhìn thấy Tần Nghị lại tới, tức giận nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại có việc cầu ta hỗ trợ đi? Sao có thể a chủ nhiệm, ta đây là ở nông thôn liên lạc một nhóm thịt, tìm ngài cùng ta phê một chiếc xe hàng nhỏ sao? Ta chuẩn bị ăn cơm trưa xong liền đi đem thịt kéo tới. Hoàng chủ nhiệm nghe vậy vui vẻ nói, đây chính là tin tức tốt ta, trong xưởng hiện tại một cái muốn mở rộng nhiều người như vậy, mua sắm khối này thật là có chút theo không kịp đây, ngươi liên lạc vật tư nào, ta an bài xong chiếc xe cho ngươi. Chủ nhiệm, có chừng 600 cân thịt heo, 5 con vịt, 5 con gà trống. Hoàng chủ nhiệm nghe vậy cao hứng nói, được được được, lần này phòng ăn nhà kho có thể chống đỡ thêm chút thời gian, ta để cho người ta đợi một hồi cho ngươi đưa chìa khóa xe đi, ngươi ăn cơm chưa xong trực tiếp đi hán môn miệng mở là được.
Vậy thì tốt, chủ nhiệm không có việc gì ta đi trước phòng bếp bận rộn.
Nói Tần Nghị liền cáo từ rời đi. Ăn cơm trưa, Tần Nghị lái xe ra tứ cửu thành, ở bên ngoài đi dạo một vòng, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền đem thịt cho phòng ăn đưa qua. Những thứ thịt này bán không sai biệt lắm 680 đồng tiền, không có cần phiếu, trong lòng Tần Nghị đắc ý đi về nhà. Tiểu muội đang theo Diêm Giải Thê ở trong viện nói chuyện, nhìn thấy Tần Nghị trở về tới rồi, chạy tới nói, "Ca, ta nhìn trong nhà nhiều hơn con gà, chúng ta có thể hay không hôm nay đem gà giết, cũng tốt cho chị dâu bồi bổ thân thể." Tần Nghị nghe vậy cười khúc khích, nói, "Tiểu Thiên, ngươi xác định là cho chị dâu ngươi bổ thân thể, không phải mình thèm ăn sao?"
"Ừ, ca ngươi coi ta là thành người nào? Ta đây chính là đang quan tâm thân thể của chị dâu đây.
Ca, đợi lát nữa đem gà giết về sau, lông gà nhưng ngàn vạn lần chớ ném, còn có tác dụng đối với ta đây. Ta có một bạn học dùng lông gà làm một cái quả cầu, chơi vui, ta cũng muốn làm một cái cùng giải thê chơi."
Tần Nghị nghe vậy nói, "Ta làm chuyện gì chứ, một cái quả cầu mà thôi, cơm nước xong ca làm cho ngươi một cái là được."
"Ca, ngươi thật là lợi hại, anh ta là giỏi nhất."
Tần Nghị sờ sờ nàng phải đầu, phát hiện Tiểu Thiên cao hơn không ít, phòng trường hiện tại cũng nhanh 1m5 đi, có loại nhà có mà con gái mới lớn cảm giác. Tiếp lấy Tần Nghị liền đem gà cho xử lý, sau buổi cơm tối Tần Nghị bắt đầu bắt tay vào làm quả cầu. Một đem hai cái hình vòng đồng tiền đưa vào hai khối bố trí trung gian, dùng kim chỉ dọc theo đồng tiền bên mặt vá. Hai dùng cây kéo đem lông gà quản không vá lại một đoạn kéo thành bốn cánh hoa, cũng hướng ra phía ngoài mở ra. Ba đem lông gà quản cắt ra bốn múi vá tại đồng tiền trung ương, kéo đi dư thừa vài vóc. Bốn đem lông gà đều cắm vào lông gà trong ống, đến chỗ này lông gà kiến chế tạo xong. Tiểu muội cao hứng cầm lấy quả cầu ở trong phòng chơi tiếp, phòng trưng lúc này nếu không phải là trời tối, nàng đều có thể tìm Diêm Giải Thê đi chơi. Lâm Sảo ở một bên nhìn cũng có chút nhao nhao muốn thử, phòng trưng nếu không phải là mang thai, nàng đều có thể cùng tiểu bội lẫn nhau đá lên tới. Tần Nghị thấy âm thầm bật cười, nhìn đến chính mình đánh giá thấp những nữ sinh này thú vui rồi. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị nhận được Lý Xưởng Phó thông báo, nói là buổi trưa có chiêu đãi cần Tần Nghị nấu ăn. Xem ra lương thực nguy cơ qua, những lãnh đạo này tiểu táo cũng muốn lần nữa khởi động. Bữa cơm này Tần Nghị dĩ nhiên là dùng hết chính mình bản lĩnh sở trường, cho mọi người an bài một trận bữa trưa phong phú. Dù sao Lý Xưởng Phó tại năm 66 liền thành người đứng đầu trong xưởng, hơn nữa dài đến thời gian 10 năm bên trong, nắm trong tay toàn bộ nhà máy thép, Tần Nghị dĩ nhiên là sẽ không cùng hắn gây khó dễ. Sau khi ăn xong, Lý Xưởng Phó càng là tự mình đến phòng ăn miễn cưỡng Tần Nghị mấy câu, để cho Tần Nghị có chuyện liền tới tìm hắn, Tần Nghị dĩ nhiên là ha ha đáp ứng rồi. Tần Nghị cơm nước xong đang xem sách, Lâm Phúc từ bên ngoài vén rèm lên đi vào. Tần Nghị cười hỏi Lâm Phúc, "Tiểu Phúc, có đoạn thời gian không gặp à, có rảnh tới sư phó nhà ăn cơm ha?"
"Sư phó, nếu không ngài tối nay đi nhà ta ăn cơm đi, thuận tiện dễ kiểm tra giáo một cái tài nấu nướng của ta."
Tần Nghị xem xét một hồi liền đáp ứng, dù sao cũng là đồ đệ của mình, hiếu kính chính mình cũng là phải. Tiếp lấy Tần Nghị đi tới căn tin số 3 ký thác ngốc trụ cho nhà nhắn lời, liền nói buổi tối đi đồ đệ trong nhà ăn cơm. Ngốc trụ nghe vậy giật mình, Tần Nghị này đều có hai tên học trò rồi, mình có phải hay không cũng nên thu tên học trò rồi, cũng tốt có người bưng trà rót nước cái gì. Mã Hoa vừa mới chuẩn bị vào xưởng, mập mạp còn không thu làm đồ đệ. Tần Nghị lại nói tiếp, "Trụ tử ca,
ngươi gần đây cùng Nhất Đại gia thế nào?
Ha, còn có thể thế nào, cứ như vậy chứ, mỗi lần nhìn thấy Nga Tử, ta đều sẽ nhớ tới Nhất Đại gia làm những chuyện kia, đây chính là trong lòng ta một cây gai.
Tiểu Nghị, ngươi nói Nhất Đại gia đều cùng ta xích mích, trước lại một mực tìm ta hòa thuận, ta có nên hay không tha thứ nàng đây?
Chu Tử Ca, Nhất Đại gia cùng tình cảm của ngươi ta cũng không rõ ràng à, chẳng qua nếu như có người dám phá hư hôn nhân của ta, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn.
Ngốc Trụ nghe vậy như có điều suy nghĩ, tiếp lấy cũng không có tiếp tục nói gì nữa.
Sau khi tan việc, Tần Nghị đi theo Lâm Phúc về nhà, hướng về phía Lâm phụ Lâm mẫu lên tiếng chào hỏi, mấy người bắt đầu hàn huyên lên.
Sau đó Tần Nghị đi tới phòng bếp, hướng về phía tài nấu nướng của Lâm Phúc chỉ đạo một phen, để cho Lâm Phúc có loại cảm giác hiểu ra.
Cơm nước xong, Tần Nghị hướng về phía Lâm phụ hỏi, "Thúc thúc, ta vừa rồi nhìn ngươi đi đứng có chút không được, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chứ không có loại tình huống này đi."
Lâm phụ nghe vậy thở dài, nói, "Mấy tháng trước ra so với ngoài ý muốn, xương bắp chân mẹ đi bệnh viện sau khi xem cứ như vậy rồi, vẫn không có chuyển biến tốt."
Tần Nghị nói, "Thúc, ngươi có bao nhiêu đi mấy nhà bệnh viện nhìn xem sao, nói không chừng có thể trị hết."
Lâm Phúc đang nghe cũng là sững sờ, chính mình làm sao không nghĩ tới tìm thầy thuốc khác nhìn xem, có lẽ là thầy thuốc kia trình độ không được chứ.
Vì vậy Lâm Phúc nói, "Ba, ta cuối tuần dẫn ngươi đi Hồng Tinh bệnh viện xem một chút đi, qua không định thầy thuốc kia kỹ thuật không được, biến thành người khác liền có thể chữa lành đây."
Tần Nghị lúc này nói, "Tiểu Phúc, ngươi cũng biết sư phó thường xuyên nhìn sách thuốc, y thuật coi như không tệ, nếu không để cho ta nhìn xem đi, ta không nắm chắc mà nói lại đi bệnh viện cũng không mượn."
Lâm phụ cùng Lâm Phúc đều tương đối tín nhiệm Tần Nghị, lại nói để cho Tần Nghị nhìn xem cũng không có gì, đều là gật đầu đồng ý. Ngược lại là Lâm Mậu muốn nói gì, há miệng vẫn là không nói.
Tần Nghị tại trên xương đùi Lâm phụ lục lọi một hồi, phát hiện thật ra thì vấn đề không lớn, khớp xương sai khớp không có xử lý xong thôi.
Tiếp lấy Tần Nghị liền đem mình chẩn đoán nói ra, về phần Lâm phụ cùng Lâm Phúc sẽ lựa chọn thế nào, liền để chính bọn họ quyết định.
Chương 57, tranh chấp.
Lâm phụ nghe xong Tần Nghị chẩn đoán sau một hồi trầm mặc, ngược lại là Lâm Phúc tín nhiệm đối với Tần Nghị vượt quá tưởng tượng, ở một bên hướng về phía Lâm phụ khuyên bảo nói, "Ba, ta tin tưởng bản lĩnh của sư phụ ta, sư phó hắn vốn là cũng không cần phải cho ngài trị chân, nhưng hắn còn là nói ra, có thể thấy sư phó hắn rất có nắm chắc, ngài liền để sư phụ ta trị đi."
Lâm phụ nghe xong lời của con trai, cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền quyết định để cho Tần Nghị trị liệu.
Tần Nghị để cho Lâm Phúc cầm ra khỏi nhà khăn lông để cho Lâm phụ cắn, cũng để cho Lâm phụ một hồi nhịn đau đớn, dù sao hắn một hồi nhưng là phải để cho khớp xương phục vị.
Tần Nghị tại trên chân của Lâm phụ lục lọi, tìm được vị trí tốt nhất, quả quyết ra tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng khớp xương phục vị thành công, Lâm phụ cũng đúng lúc phát ra rên lên một tiếng, cắn chặt hàm răng, thật may có khăn lông ngăn trở.
Tại Tần Nghị biểu thị phục vị sau khi thành công, mấy người Lâm gia đều là thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Nghị lại đối Lâm phụ dặn dò một chút hạng mục chú ý, liền tại mấy người Lâm gia tiếng cảm ơn trong, cáo từ về nhà.
Tần Nghị lúc trở về tứ hợp viện, nghe được tiếng ồn ào trung viện, không nhịn được qua đi nhìn.
Khi hắn phát hiện Lâm Sảo cũng tại, nhíu lại lông mày nói, "Sảo Nhi, người ở đây quá nhiều quá loạn, ngươi mang thai đây, chúng ta hay là trước về nhà đi."
Lâm Sảo vẫn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, Tần Nghị chỉ đành phải lôi kéo Lâm Sảo đến chỗ xa xa nhìn xem.
Nguyên lai là 8 tuổi bổng ngạnh đoạt hứa đại mẫu con riêng, hứa khai thái, hứa khai bằng thẳng, kẹo sữa thỏ trắng, hải tử khóc về nhà tìm ba mẹ tố cáo, lúc này mới có người hai nhà cãi vã.
Hứa đại mẫu hướng về phía Giả Đông Húc nói, "Cổ ca, ngươi để cho bổng ngạnh cho hải tử nhà ta nói lời xin lỗi, lại đem kẹo sữa thưởng, chuyện này chúng ta thì tính như xong rồi."
Còn không chờ Giả Đông Húc nói chuyện, Giả Trương Thị không làm, hướng về phía Hứa đại mẫu phu nói, "Hứa đại mẫu, cái này giữa con nít chơi đùa mà thôi, ngươi cần phải như vậy so đo à?"
Hứa đại mẫu không có phản ứng Giả Trương Thị, tiếp tục đối với Giả Đông Húc hỏi, "Cổ ca, ngươi nói thế nào, cũng nghĩ như vậy sao?"
Giả Đông Húc có chút hơi khó, đây nhất định là bổng ngạnh làm sai, nhưng hắn cũng không thích làm ngược mẹ hắn mặt mũi, nhất thời có chút do dự.
Hứa đại mẫu trực tiếp nói, "Nếu bổng ngạnh không chịu nói xin lỗi, chuyện này trước hết như vậy đi, chỉ coi là trẻ con gian chơi đùa tốt, ta người đại nhân này liền không nhúng tay vào rồi."
Xung quanh hàng xóm nghe xong một trận kinh ngạc, Hứa đại mẫu lúc nào dễ nói chuyện như vậy.
Ngựa Tú Phương nghe xong nhưng là không vui, tiến lên liền chuẩn bị cùng Giả Trương Thị lý luận, Hứa đại mẫu thấy vậy vội vàng đem nàng kéo đi về nhà, cũng không thể để cho cái này bà nương phá hư kế hoạch của hắn.
Đám người tứ hợp viện thấy không có náo nhiệt có thể nhìn rồi, đều rối rít đi về nhà.
Hôm nay Dịch Trung Hải không có đứng ra vì Giả gia nói chuyện, xem ra Giả Đông Húc cái này bộ dáng cài nõng đã bị Dịch Trung Hải hoàn toàn buông tha.
Giả Trương Thị lại là một bộ dáng vẻ đánh thắng trận, Dương Dương đắc ý nói với Bổng Ngạnh, "Thế nào Bổng Ngạnh, bà nội lợi hại, những người này căn bản cũng không dám trêu nhà chúng ta."
Bổng Ngạnh ở một bên cao hứng phụ họa, một bộ dáng tình chân ý thiết, cũng không biết đứa nhỏ này sau đó sẽ trưởng thành ra gì.
Ngựa Tú Phân bị Hứa đại mẫu kéo sau khi về nhà, tức giận hướng Hứa đại mẫu hô to, "Hứa đại mẫu, ta con trai đều bị người khi dễ, dựa vào cái gì cứ tính như vậy, ngươi coi như một nam nhân sao?"
Hứa đại mẫu nghe vậy cũng không tức giận, nói, "Cho tới bây giờ không người có thể khi dễ người của Hứa gia ta, ngươi chờ đó xem đi, ta nhất định khiến Bổng Ngạnh đẹp."
Ngựa Tú Phương nghe xong cũng bình tĩnh lại, hỏi tới Hứa đại mẫu chủ ý, đợi Hứa đại mẫu nói ra kế hoạch của hắn về sau, hai người liếc nhau một cái, trên mặt đồng loạt lộ ra nụ cười gian trá.
Tần Nghị cùng Lâm Sảo về nhà, Lâm Sảo hỏi, "Nghị ca, hôm nay Hứa đại mẫu này không thích hợp à, làm sao dễ nói chuyện như vậy?"
Tần Nghị đang sờ lấy bụng của Lâm Sảo, hai tử lúc này chính ở trong bụng dãy rựa, bất ngờ còn có thể nhìn thấy cái bụng chắp lên, thú vị cực kỳ.
Tần Nghị chơi đang cao hứng đây, nghe được lời của Lâm Sảo trả lời, "Ngươi không có nghe Hứa đại mẫu nói cái này là giữa con nít, đại nhân không nên nhúng tay sao? Ta phỏng chừng hắn chuẩn bị tìm chút ít hài tử tới thu thập đồng nạnh, như vậy thì tính đến lúc đó Giả Trương Thị tìm tới cửa, cũng có thể chặn miệng nhà bọn họ."
Lâm Sảo nghe vậy cả kinh, nói, "Cái kia đồng nạnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Có thể xảy ra chuyện gì, Hứa đại mẫu thông minh đây, hắn tự có chừng mực, không cần chúng ta bận tâm.
Chúng ta vẫn là cùng bọn nhỏ chơi đi,
cảm giác bọn hắn ở trong bụng ngươi mặt thật vui vẻ à. Lâm Sảo nghe vậy gắt giọng, đi đi đi, ta đi làm bị đồng nghiệp sở, tan việc lại bị ngươi sở, không kết thúc rồi. Hắc hắc, ai cho ngươi tuyển người hiếm đây? Quả nhiên, Tần Nghị ngày thứ 2 giờ tan việc, phát hiện hậu viện lại bắt đầu rùm beng. Nguyên lai là Diêm Giải Khoáng cùng Lưu Quang Phúc hai người, tại lúc tan học, đem bổng ngạnh ngăn ở trong một cái ngõ hẻm, lột xuống khố đạn sẽ bổng ngạnh đinh đinh. Sau chuyện này bổng ngạnh khóc về nhà cáo trạng, cái này không giả Trương Thị mang theo bổng ngạnh đang tìm nhị đại gia tính sổ đây. Tần Nghị lúc nghe được chuyện này, không nhịn được phù một tiếng bật cười, trong đầu nghĩ Hứa Đại Mậu này thật sự là quá có tài, thời khắc này Đại Mậu phong thần rồi. Tiếng cười của Tần Nghị đưa đến bên cạnh hàng xóm một trận quan sát, cũng còn khá không có bị giả Trương Thị nghe được, nếu không không thiếu được mắng một trận. Chỉ nghe giả Trương Thị nói, Lưu Hải Trung ngươi cái thiên sát, nhìn xem ngươi nuôi con trai ngoan, đem ta cháu ngoan bổng ngạnh khi dễ thành dạng gì, ta cho ngươi biết chuyện này chúng ta không xong. Hứa Đại Mậu nghe vậy đứng ra nói, giả Trương Thị, cái này liền là giữa con nít chơi đùa mà thôi, sao có thể trách nhị đại gia đây. Lưu Hải Trung nghe xong gật đầu liên tục, nói, đúng đúng đúng, cái này liền là giữa con nít đùa giỡn, không tính đại sự gì. Giả Trương Thị nghe xong nơi nào sẽ chịu, hôm nay không cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý ra chút máu, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Cũng còn khá Diêm Phụ Quý còn không có qua tới, nếu không nhức đầu người lại phải nhiều một cái. Giả Trương Thị mắng, ở nơi này là tiểu hài tử chơi đùa, Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng chính là khi dễ nhà ta bổng ngạnh rồi. Hứa Đại Mậu lại nói, bọn hắn làm sao khi dễ nhà ngươi bổng ngạnh rồi, ngươi cho đoàn người nói một chút, để cho đoàn người cho người phân xử thử. Giả Trương Thị nào có cái gì không nói ra được, lập tức há mồm liền ra nói, bọn hắn lột quần của bổng ngạnh, còn đạn bổng ngạnh tiểu đệ đệ. Xung quanh hàng xóm nghe xong rồi rít cười lớn, bổng ngạnh lần này cũng không mặt ở lại, trực tiếp khóc về nhà tìm giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như rồi, trong lòng còn hận lên giả Trương Thị, lại để cho tương lai ta đạo thánh mất thể diện như vậy. Hứa Đại Mậu nghe vậy nói, ha, đây coi là đại sự gì à, phỏng chừng bọn hắn chính là hiếu kỳ bổng ngạnh đinh đinh cùng chính mình có phải là giống nhau hay không, không phải là cố ý khi dễ bổng ngạnh. Lần này tất cả mọi người đều không nhịn nổi, rối rít phá lên cười, đương nhiên cũng bao gồm đám người hậu phương Dịch Trung Hải cùng Biết Lao Thái Thái. Chương 58, giả Đông Húc lọ gặp. Giả Trương Thị nghe xong giận dữ, mắng, Hứa Đại Mậu ngươi cái vương bát độc tử, cái này có ngươi chuyện gì, ta đang nói chuyện với Lưu Hải Trung đây, ngươi cút sang một bên cho ta. Ta chính là đứng ra nói câu công đạo, ngươi không thích nghe liền coi như xong. Ngược lại đường đều cho Lưu Hải Trung bày xong, hắn trung quy không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, còn có thể bị giả Trương Thị bắt chạy đi. Lưu Hải Trung đứng ra nói, giả Trương Thị, giữa con nít chơi đùa cần gì phải như vậy coi là thật đây, ngày hôm qua bổng ngạnh không trả đoạt nhà Hứa Đại Mậu hải tử được sao, người Hứa Đại Mậu đều không so đo với bổng ngạnh đây. Hứa Đại Mậu nghe vậy phụ hòa nói, đúng vậy giả Trương Thị, ngươi nhìn ta bao lớn phương không có so đo với bổng ngạnh, hơn nữa ngươi khi đó không phải là cũng không phải là nói như vậy. Lời của ngươi nói ta nhớ đến rõ ràng, ta cho ngươi thuật lại một lần. Ngươi khi đó là nói như vậy, Hứa Đại Mậu, cái này giữa con nít chơi đùa mà thôi, ngươi cần phải như vậy so đo à? Giả Trương Thị, làm sao lúc này ngươi lại đổi một bộ giải thích nữa nha? Giả Trương Thị nói, ta bất kể, ngược lại lấn thua bổng ngạnh nhà chúng ta liền thì không được. Mọi người tại đây nghe vậy đều hướng về phía giả Trương Thị khịt mũi coi thường, giả Trương Thị cái này bộ dáng không biết xấu hổ bọn hắn cũng không phải là lần đầu thấy rồi. Hứa Đại Mậu hướng về phía Lưu Hải Trung nói, được nhị đại gia, giả Trương Thị bộ dạng như vậy cũng câu thông không được, chúng ta đều giải thể đi về nhà đi. Lưu Hải Trung nghe vậy cũng là để cho tất cả mọi người giải thể rồi, những người khác cũng không muốn nuông chiều giả Trương Thị, rối rít đi về nhà. Giả Trương Thị thấy mọi người đều đi rồi, lần này trợn tròn mắt, mình cũng còn không có chiếm được thuyết pháp đây, làm sao lại đều đi? Lập tức chuẩn bị đi gõ cửa Lưu Hải Trung, vẫn là giả Đông Húc qua tới đem giả Trương Thị kéo trở về, quán lên một người mẹ như vậy, giả Đông Húc cũng là vô cùng bất đắc dĩ à. Lưu Hải Trung về đến nhà liền lấy ra dây nịt ra chuẩn bị quất Lưu Quang Phúc, đáng thương quá à, vì cái kia năm mao tiền lại phải bị ngừng đánh. Diêm Phụ Quý đã sớm tính tới loại tình huống này rồi, thấy giả Trương Thị đi gây khó dễ Lưu Hải Trung, liền dứt khoát tránh ở trong nhà không ra ngoài. Hứa Đại Mậu cùng Ngựa Tú Phương sau khi về đến nhà, cười chính là người ngã ngựa đổ, âm thanh phòng trường trung viện đều có thể nghe được, chính là không biết giả Trương Thị là sắc mặt gì. Hứa Khai Thái cùng Hứa Khai Bình cũng biết rồi, Hứa Đại Mậu giúp bọn hắn dạy dỗ cái đó cướp đường ra hỏa, rồi rít ôm lấy chân Hứa Đại Mậu nói cha thật tốt, một bộ dáng vẻ liếm độc tình thâm. Tân Nghị về đến nhà hướng về phía mấy người nói chuyện phát sinh mới vừa rồi, đem mọi người đều vui vẻ không được, Hứa Đại Mậu này cũng quá độc ác, như vậy chiêu đều có thể nghĩ ra được. Cuối tuần ngày này, Tân Nghị thật sớm liền thức dậy, hôm nay hắn còn muốn đi cho Hoàng chủ nhiệm Minh đệ làm việc đây. Lâm Sảo lúc này vẫn còn đang khò khò ngủ say, từ từ sau khi mang thai nàng lại như thế nào đều ngủ không đủ. Tân Nghị nấu xong cơm sáng, hướng về phía Tần Mẫu kể một chút, liền cưỡi xe đạp ra ngoài rồi. Tiệc cưới bên này người còn thật nhiều, đại khái có thể góp đủ 6 bàn, Tần Nghị hôm nay đem Lý Phong cùng Lâm Phúc đều gọi rồi, dù sao về sau bọn hắn cũng sẽ có đi ra ngoài làm tịch cơ hội, trước thời hạn góp nhặt kinh nghiệm cũng là không sai. Hơn nữa thừa cơ hội này để cho hai người ở trước mặt Hoàng chủ nhiệm lũ lù mặt, Hoàng chủ nhiệm sau đó cũng sẽ hơi hơi chiếu cố một chút. Tiệc cưới tại Tần Nghị ba người cùng một chút các hàng xóm giúp đỡ, thuận lợi hoàn thành, Tần Nghị liền cùng Hoàng chủ nhiệm cùng chủ nhà cáo tử, lần này Tần Nghị không có thu tiền, coi như là bán Hoàng chủ nhiệm một cái ân huệ. Hoàng chủ nhiệm đương nhiên cũng biết rồi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, không cần thiết qua giải thích thêm. Thứ hai ngày này, Hoàng chủ nhiệm mang theo Điền Vũ đi một phòng ăn trình diện, tin tưởng có Lâm Phúc chiếu cố, sẽ không xảy ra bất chắc gì. Tần Nghị giờ tan việc, nghe nói tứ hợp viện không ít hộ gia đình đều bị nhà máy thép trúng tuyển, trong đó còn bao gồm Lưu Hải Trung con trai lớn Lưu Quang Thể, bất quá thật giống như là văn phòng cương vị, cũng không biết Lưu Hải Trung đưa bao nhiêu hảo lễ mới hoàn thành. Lưu Hải Trung đối với con trai lớn Lưu Quang Thể là cực kỳ thiết vị, xưa nay chưa thấy muốn mời các nhà các hộ ăn cơm, dĩ nhiên mỗi nhà chỉ có thể đi một người, dù sao Lưu Hải Trung cũng không có bản lãnh này mua sắm đến nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy. Nhà Tần Nghị vẫn để cho Tần Mẫu đi, những người khác không muốn tham gia loại trường hợp này, Nghị Nghị cũng biết Lưu Hải Trung lớn tuổi đặc biệt tuổi dáng vẻ. Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Nghị bị nhận đến trong nhà đại lãnh đạo làm bữa cơm, lại phụng bồi hắn hạ xuống xe cơ tướng, trở lại tứ hợp viện thời điểm lại nghe được trung viện chuyển tới tiếng kêu như giết heo của giả Trương Thị. Tần Nghị kéo lại đang chuẩn bị từ bên cạnh hắn chạy qua Tam đại gia, hỏi: "Tam đại gia, cái này giả Trương Thị lại náo ý đồ xấu gì, chuyện lần trước còn không có đi qua sao?" Tam đại gia nghe vậy thở dài nói: "Không phải là chuyện lần trước, là giả Đông Húc buổi chiều lúc làm việc, cũng không biết tại sao vậy, bị máy móc cuốn vào, chạy thật là nhiều máu, người tại chỗ liền không có. Cái này không giả dễ cùng lão Lưu đem thi thể của giả Đông Húc nhấc trở về tới rồi." Giả Trương Thị nhìn là ở chỗ này kêu khóc. Tần Hoài Như mới vừa nghe xong tin tức này, kêu bụng thật là đau, đoán chừng là động thai khí, bị trong viện mấy cái tiểu tử đưa bệnh viện. Tần Nghị nghe vậy cũng là thở dài một cái, không nghĩ tới giả Đông Húc cứ như vậy không còn, trong viện này tiếp theo lại phải không yên ổn. Tần Nghị quả thực không muốn nghe giả Trương Thị kêu gào, có chuyện trong viện đại gia sẽ thông báo cho, dứt khoát trực tiếp đi về nhà. Sau khi vào phòng, Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo hỏi: "Sảo Nhi, mẹ làm sao không ở?" "Nghị ca, ngươi đã về rồi, mẹ đi giả ra nhìn xem có cái gì muốn giúp một tay rồi, để cho ta ở trong nhà nhìn xem." Tần Nghị đem mang về đồ ăn làm nóng về sau, để cho tiểu muội đi kêu Tần Mẫu trở về ăn cơm. Tần Mẫu trở về nói ra tình huống giả ra, mấy người nghe đều có điểm im lặng, trụ cột trong nhà không còn, cổ ra trời đều sụp rồi. Tần Nghị không nghĩ tới bây giờ nội dung cốt truyện cũng đã bị nghiêm trọng phá hư, giả Đông Húc lại còn là kết cục như vậy. Dịch Trung Hải trước liền buông tha giả Đông Húc, nhưng dù sao vẫn là hắn trên danh nghĩa đồ đệ, coi như là vì danh tiếng của mình, Dịch Trung Hải cũng sẽ không mặc kệ. Ngốc trụ hiện tại đã cưới con dâu, liền hai tử đều có, Dịch Trung Hải hiện tại coi ngốc trụ là thành là dưỡng lão người thứ nhất chọn, nhất định là sẽ không để cho ngốc trụ dính vào giả ra cái này động không đáy, giả ra cuộc sống tương lai khó nói sao. Trước khi ngủ, Tần Nghị dặn dò Lâm Sảo hai ngày nay không nên dính vào cổ gia, có chuyện liền để Tần Mẫu đi giải quyết. Hai ngày kế tiếp ba vị đại gia thay phiên chủ trì giả Đông Húc hậu sự, ngốc trụ cùng Tần Nghị coi như trong viện hai đại đầu bếp, cũng chỉ có thể là thay phiên xin nghỉ bận rộn trong viện chuyện ăn cơm. Tần Hoài Như ngày thứ hai liền từ bệnh viện trở về tới rồi, may mắn đứa bé ngoan không có xảy ra vấn đề gì. Tần Nghị tại giả ra lúc nấu cơm, nhìn thấy Tần Hoài Như mặc đồ tang, mang theo Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đường quỳ xuống giả Đông Húc di ảnh trước, yên lặng rơi lệ khóc. Đồng Ngạnh lúc này cũng biết mình cha không còn, thương tâm khóc không dứt, Tiểu Đường nhưng là cái gì cũng không hiểu, nhìn xem ca ca khóc, chính mình cũng đi theo khóc. Tình hình này nhìn đại viện các hàng xóm một trận không đành lòng, rồi rít hướng về phía Tần Hoài Như an ủi, có chút cảm tính nữ nhân nói một chút, mình cũng đi theo chảy nước mắt. Chương 59, đặt tên. Đáng tiếc mọi người khuyên Tần Hoài Như tất cả đều là bị thai không nghe, thật ra thì cảm tình của nàng đối với giả Đông Húc cũng không sâu, qua nhiều năm như vậy giả Đông Húc một mực không biết tiến thủ, giả Trương Thị khiến trách nặng nề đối đãi nàng, giả Đông Húc cũng là hiện tại giả Trương Thị bên kia, cho dù có giữa hai người có cảm tình, cũng tiêu ma không sai biệt lắm. Tần Hoài Như bây giờ trong lòng đối với tương lai tràn đầy bàng hoàng, trụ cột trong nhà không còn, hai đứa bé nên làm cái gì, chính mình còn mang thai đây. Cho dù Dịch Trung Hải từng nói với nàng nhận ca sự tình, có thể 3 năm học trò tiền lương quá thấp, làm sao đủ nuôi sống người một nhà đây. Giả Trương Thị lúc này còn đang chửi nhà máy thép còn có Dịch Trung Hải, nàng hận Dịch Trung Hải coi như giả Đông Húc sư phó, tại sao không có coi trọng Đông Húc, càng hận hơn nhà máy thép cái này để cho con trai hắn chết địa phương. Dịch Trung Hải lúc này hướng về phía giả Trương Thị nói: "Lão chị dâu, ngươi yên tĩnh một hồi đi, hiện tại Đông Húc còn hài cốt chưa lạnh, ngươi liền không thể đợi ngày mai đưa đi Đông Húc, ngươi lại oán giận cũng không mượn." Giả Trương Thị nghe vậy cũng là hơi hơi tỉnh táo một chút, vẫn là trước đem Đông Húc đưa đi lại nói, sau đó nàng nhất định phải đi nhà máy thép cho con trai hắn đòi cái công đạo. Ngày thứ ba, sau lưng giả Đông Húc chuyện cuối cùng tại đại viện hàng xóm giúp đỡ kết thúc, mấy ngày nay tất cả mọi người bị giả Trương Thị làm ồn đầu góc ông trực hưởng, lúc này cuối cùng có thể thanh tĩnh một chút. Bất quá còn không chờ Tần Nghị về đến nhà, giả Trương Thị liền vọt vào trong nhà Dịch Trung Hải bắt đầu kêu mắng lên. Tần Nghị lười đi nghe, đoán cũng biết là liên quan với tiền bồi thường còn làm việc. 10 giờ buổi sáng, Tần Nghị đang ở trong phòng bếp làm việc đây, liền nghe được phòng bếp bác gái tiếng thảo luận, nói là xưởng trưởng làm việc đến một cái hung hãn bác gái tại ồn ào, làm phòng làm việc bên kia đều không người có thể an tâm làm việc. Nghe nói sau đó gọi tới bảo vệ khoa, mới đem vị bác gái này trấn áp, sau đó Dịch Trung Hải cũng tới rồi, cũng không biết mấy người là như thế nào trò chuyện, vị bác gái này cuối cùng không náo đẳng, rời khỏi nhà máy thép. Sau đó ngày tháng trong viện cũng còn tính bình tĩnh, Lâm Sảo hiện tại cũng mang thai hơn 8 tháng rồi, chính thức hướng bệnh viện thân xin nghỉ mang thai, chờ ngồi xong trong tháng lại đi làm. Ngày này cuối tuần nghỉ ngơi, Tần Nghị ở trong nhà cầm lấy bút bắt đầu hội họa, hắn chuẩn bị vẽ ra hậu thế giường em bé mô hình, lại đi tìm thợ mộc sư phó làm hai cái. Niên đại này mặc dù cũng có giường em bé, nhưng kỹ thuật đều quá lạc hậu rồi, giường bên cạnh hàng rào cũng không có chốt mở, liền dưới đáy bánh xe cũng không có. Lâm Sảo chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi chứ, nhìn xem Tần Nghị ở trên bàn vẽ ra cái gì, hiếu kỳ hỏi: "Nghị ca, ngươi đang vẽ cái gì đây? Đây không phải là hài tử lại có hơn một tháng liền ra đời sao? Ta chuẩn bị cho hài tử tìm một cái thợ mộc làm một cái giường em bé, như vậy chúng ta cũng tốt chiếu cố hài tử." Lâm Sảo nghe vậy cười nói: "Nghị ca, ngươi nghĩ quá chủ đáo." "Đúng rồi Nghị ca, ngươi thích nam hài hay là con gái a?" "Nam hài nữ hài ngược lại là không có quan hệ gì, hài tử chúng ta đều thích." "Kì hì, ta cảm thấy vẫn là con trai được, mẹ cũng luôn muốn ôm cháu trai. Ta vẫn là càng thích con gái một chút, đều nói con gái là ba ba áo đông nhỏ." Lâm Sảo nghe xong nở nụ cười, nói: "Nghị ca, ngươi cái nào nghe được lời, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Chúng ta không thảo luận cái này rồi, nam hài nữ hài ta đều thích, chúng ta hay là cho hài tử nhiều lấy mấy cái tên đi, Sảo Nhi có ý kiến gì sao?" "Nghị ca, ngươi cảm thấy con trai kêu Tần Dục, Thần Thâm thế nào?" "Hai cái tên này không sai, vậy con gái đâu?" "Nữ hài kêu Thư Nhưng, Thư ấm áp thế nào, bất quá ta có dự cảm trong bụng chính là hai đứa con trai. Tần Nghị nghe xong tán dương, Sảo Nhi, ngươi lấy tên thật là dễ nghe, chúng ta liền cho hải tử lấy những cái tên này tốt. Buổi trưa cơm nước xong, Tần Nghị cầm lấy bản vẽ tìm được cách vách viện lý sư phó, chuẩn bị để cho hắn nhìn xem cái này trên bản vẽ xe đẩy trẻ em có thể làm ra được hay không. Lý sư phó là Hồng Tinh đồ gỗ xưởng lao sư phó rồi, một tay thợ một tay nghề tại phụ cận là có tiếng tốt, nếu như hắn không làm được lời, phụ cận đây cũng không có người có thể làm. Đợi lý sư phó quan sát một hồi bản vẽ về sau, hai mắt tỏa sáng, trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ, bất ngờ còn mạnh hơn chụp bắp đùi của mình, cho người ta một loại cảm giác hiểu ra. Tiếp lấy lý sư phó ngẩng đầu lên hướng về phía Tần Nghị nói, "Tần sư phó, có thể hay không để cho ta gặp một chút chế tạo tấm bản vẽ này cao nhân, ta còn có chút vấn đề cần hướng hắn thỉnh giáo." Tần Nghị nghe vậy có chút lúng túng, hắn đi đâu đi tìm cái này đồ nguyên thủy người sáng tác a, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, "Lý sư phó, cái này đồ nhưng thật ra là ta ý tưởng đột phát vẽ ra, ngươi đừng thấy lạ ha." Lý sư phó thở dài nói, "Tần sư phó, ngươi cái này thiết kế quá xảo diệu rồi. Xe này chụp bánh đà nhận tiếp nối cùng với chốt mở ý nghĩ thiết kế có thể hay không lại nói cho ta một chút, ta xem có thể hay không cho làm được." Tần Nghị cảm thấy có thể là chính mình bản vẽ quá xấu xí, cho nên lý sư phó mới không có hiểu rõ, lúng túng đồng thời chỉ có thể đem ý nghĩ thiết kế nói một lần, cũng còn khá lần này lý sư phó rốt cuộc nghe hiểu. Lý sư phó thở dài nói, "Tần sư phó, ý nghĩ của ngươi thật là thiên mã hành không, ta xem một chút đứa bé sơ sinh này dường là có thể làm được, bất quá đại khái muốn 3 ngày sau mới có thể tới lấy, trên tay ta còn có chút sống cần xử lý. Cái này không thành vấn đề, ta bên này tạm thời cũng không nóng nảy muốn. Ta trước cho ngài giao một tiền đặt cọc đi, 3 ngày sau lại đi lấy. Thứ hai đi làm, Tần Nghị đi tới phòng bếp về sau, để cho Mã Hoa đi nhà kho lấy ra hôm nay nấu cơm cần nguyên liệu nấu ăn. Không sai, Mã Hoa này chính là nguyên kịch bên trong học trò của ngốc trụ, là lần trước nhà máy thép mở rộng thời điểm vào xưởng, trời đất xui khiến không có vào căn tin số 3, mà là đi tới hai phòng ăn học nghề công việc. Tần Nghị biết Mã Hoa này trung hậu biết điều, nguyên kịch bên trong vẫn đối với ngốc trụ không rời không bỏ, cho nên đặc biệt muốn đi qua cho chính mình trợ thủ. Dù sao Lý Phong hiện tại đã là hai phòng ăn ba chủ rồi, cũng đến tự mình động thủ xào rau nấu cơm. Tần Nghị khảo sát Mã Hoa hơn 1 tháng, phát hiện hắn vẫn là nguyên kịch bên trong tính cách, liền dự định qua một thời gian ngắn liền thu hắn làm đồ đệ. Tần Nghị không biết mình cử động này, để cho phòng ăn không ít học trò đối với Mã Hoa rất là đỏ con mắt, dù sao đây chính là tiếp xúc gần gũi bếp trưởng cơ hội à, nói không chừng ngày nào liền bị Tần Nghị thu làm đồ đệ đây. Bất quá những học đồ này công việc tạm thời còn không dám nhằm vào Mã Hoa, vạn nhất Tần Nghị thật có thu Mã Hoa làm đồ đệ ý tưởng, vậy bọn họ những kim này đối với Mã Hoa còn có thể có quả ngon để ăn sao? Phải biết Tần Nghị cùng phòng ăn chủ nhiệm quan hệ, thế nhưng là vô cùng muốn tốt đẹp. Mặc dù không có quyền lợi đuổi bọn hắn, nhưng cho bọn hắn tìm chút phiền toái còn không phải là chuyện nửa phút. Ngốc trụ bên kia nhưng không biết chính mình đã mất đi như vậy cái đồ đệ ngoan, ngốc trụ kể từ sau khi Tần Nghị dạy ra hai tên học trò, cũng là động thu học trò ý nghĩ. Bất quá trong phòng bếp học trò mập mạp đặc biệt sẽ linh hoạt, đem ngốc trụ dỗ vậy kêu là một cái tâm hoa nộ phóng, liền đem mập mạp nhận lấy làm đồ đệ rồi. Chương 60, dược thiện. Mập mạp tại nguyên kịch bên trong chính là một cái trộm gian dùng mánh lưới, từng tại Diêm Giải Thành lôi kéo xuống phản bội ngốc trụ, đưa đến ngốc trụ bị Diêm Giải Thành đá ra tiệm cơm. Đáng tiếc chính là ngốc trụ người này dạy đồ đệ luôn là giấu nghề. Mập mạp công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, coi như là ăn trộm gà không được ăn đem gạo, sau đó cũng bị Diêm Giải Thành đuổi. Lúc Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, còn có thể thỉnh thoảng nghe đến trung viện giả Trương Thị tiếng mắng chửi, thật giống như là đang chửi Tần Hoài như ngược đãi lao nhân, mỗi ngày đều là bánh ngô dưa muối cái gì. Các hàng xóm đều là thấy có lạ hay không, ngày nào giả Trương Thị không kêu mới ly kỳ đây. Tần Nghị nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, giả Trương Thị cũng không nhìn một chút nhà mình hiện tại tình huống gì, còn muốn ăn thật tốt à. Người một nhà lúc ăn cơm, Tần Mâu ở một bên thở dài nói, cái này Tần Hoài như thật sự là đáng thương, gặp phải giả Trương Thị bà như vậy, giữa mùa đông còn mang thai đây, giả Trương Thị lại để cho nàng tại bên cạnh cái ao giặt quần áo, cũng không sợ đem người đông phá hư. Giả Trương Thị cả ngày cái gì cũng không làm, cũng không muốn nhiều giúp đỡ một chút, nàng liền không sợ Tần Hoài như chạy rồi sao? Tần Nghị nói, mẹ, giả Trương Thị đã sớm thăm dò Tần Hoài như tính cách rồi, nàng không có khả năng ném xuống hải tử chạy. Bất quá lại tiếp như vậy, chờ Tần Hoài như sinh hải tử, chính thức vào xưởng nhận ca xong, cái này giả ra không chừng sẽ như thế nào đây? Tần Mẫu nghe vậy nghi ngờ nói, tiểu nghị, Tần Hoài như nhận ca xong chẳng lẽ sẽ cùng giả Trương Thị tách ra sao? Lâm Sảo ở một bên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tần Nghị, hy vọng hắn có thể cho mọi người giải thích. Tần Hoài như nhận ca xong nàng chính là trụ cột của nhà, giả Đông Húc sau khi chết, giả Trương Thị cùng Tần Hoài như trên thực tế đã không có gì quan hệ. Giả Trương Thị tiếp tục như vậy khiển trách nặng nề Tần Hoài như, làm không tốt thật sự sẽ tách ra từng người qua. Ta phỏng chừng giả Trương Thị qua một thời gian ngắn nhất định sẽ nhượng bộ, dù sao nàng cũng sợ Tần Hoài như ném xuống nàng bất kể. Nơi này nói rằng, Tần Hoài như là từ nông thôn đến trong thành. Năm 1958 trước hộ khẩu là có thể di chuyển đến trong thành, cho nên Tần Hoài như cùng đồng ngạnh mấy đứa trẻ đều là thành phố hộ khẩu, có thể ăn được cung cấp lương. Tần Mẫu cùng Lâm Sảo nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, sau đó là Tần Hoài như kiếm tiền nuôi gia đình rồi, ngươi giả Trương Thị một mực cho Tần Hoài như sắc mặt, là một người cũng không chịu nổi a. Ngày thứ hai, Tần Nghị đi làm không bao lâu, liền bị đại lãnh đạo phái xe tiếp đi nấu cơm. Tần Nghị nhìn thấy đại lãnh đạo, chỉ thấy khí sắc của hắn không phải là rất tốt, cho người ta một loại rất cảm giác mệt mỏi. Tần Nghị hướng về phía đại lãnh đạo nói, lãnh đạo, ngài gần đây có chút vất vả quá độ, thân thể có chút không chịu nổi a, vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Đại lãnh đạo nghe xong nghi ngờ nói, tiểu Tần, ngươi còn hiểu y thuật a, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Lãnh đạo, từ xưa y chủ một nhà, bình thường cũng khá là yêu thích xem chút sách thuốc, hiểu chút y thuật cũng rất bình thường ha. Lãnh đạo, ta xem hôm nay muốn không cho ngài làm ngừng dược thiện đi, xong đi trừ mệt nhọc, tẩm bổ thiếu hụt thân thể. Đại lãnh đạo nghe vậy lần này hứng thú rồi, trước hắn cũng ăn qua không ít dược thiện, hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Bây giờ nghe Tần Nghị vị đầu bếp lại cũng hiểu dược thiện, lập tức liền nổi lên thưởng thức tâm tư, hắn tin tưởng Tần Nghị làm được dược thiện nhất định cũng là mỹ vị cực kỳ. Tiếp lấy Tần Nghị viết xuống thập toàn đại bộ thang cần thiết tài liệu, Trần Bí thư nhận lấy tờ giấy, liền chuẩn bị ra ngoài mua sắm đi rồi. Tần Nghị nhưng là phụng bồi đại lãnh đạo, một bên uống trà một bên đánh cờ. Ước chừng một giờ về sau, Tần Nghị cầm lấy tài liệu đến phòng bếp bắt đầu làm việc. Lấy đảng sâm, nướng hoàng kỳ, xào bạch thuật, bạch thượng, phục linh các 10 gram, quế 3 gram, thục địa hoàng, đương quy các 15 gram, xào xuyên cung, nướng cam thảo các 6 gram, mực 50 gram, thịt heo 500 gram, dạ dày lợn 50 gram, gừng 30 gram. Tần Nghị đem 11 vị thuốc bỏ vào xa bên trong túi vải, lại đem mực, thịt heo, dạ dày lợn, gừng rửa sạch sau bỏ vào nồi đất. Hướng trong nồi ra nhập nước, bỏ vào gói thuốc, thêm hoa tiêu, rượu gia vị, muối số lượng vừa phải, lửa to nấu sôi sau đổi dùng lửa nhỏ hâm chậm, ước chừng một cái nửa giờ sau, cái này thập toàn đại bổ thang rốt cục thì hoàn thành. Tần Nghị đem nồi đất bưng đến trên bàn cơm, chuẩn bị xong chén đũa, liền thông báo đại lãnh đạo qua tới thưởng thức. Khi đại lãnh đạo mở nắp nồi, bên trong mùi thơm nhất thời xông vào mũi, đậm đà mùi thơm thức ăn xen lẫn dược liệu vị, không khỏi làm hắn có một loại thèm ăn đại chấn cảm giác, cầm lấy chén đũa múc một chén, bắt đầu ăn. Đợi ăn một hớp về sau, chỉ cảm thấy vị nhuận trạch, dư vị ngọt, so với ngày trước sở ăn dược thiện, là chỉ có hơn chớ không kém a. Trần Bí thư nhìn xem đại lãnh đạo ăn một miếng, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối với Tần Nghị càng là coi trọng mấy phần, hiểu được làm dược thiện đầu bếp cùng bình thường đầu bếp kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, sau đó phải thật tốt kết giao một phen mới phải. Đại lãnh đạo sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy tinh lực, phản phất về tới chính mình 20 tuổi, trước đây mệt mỏi cũng là quét một cái sạch sẽ. Đại lãnh đạo hướng về phía Tần Nghị tán dương, "Tiểu Tần, ngươi thuốc này thiện làm không chỉ mỹ vị cực kỳ a, hiệu quả cũng rất là không tệ, ta cái này cả người đều thoải mái, tiểu tử ngươi đây là ẩn giấu một tay a." Đại lãnh đạo khách khí, "Ta cũng rất ít làm dược thiện, cũng liền mẹ ta bị bệnh lúc đó nấu mấy lần." "Không tệ không tệ, ngươi còn có thể cái nào dược thiện đều nói cho ta nghe một chút đi, ta có mấy người bạn cũ thân thể cũng không tốt lắm, có thể thử xem có hiệu quả hay không." "Lãnh đạo, ta gặp qua không ít toa thuốc, bổ sung dinh dưỡng, chữa bệnh, cường thân cũng có thể làm, hiệu quả cũng không tệ lắm." Đại lãnh đạo nghe xong hài lòng cực kỳ, chuẩn bị qua một thời gian ngắn mang theo Tần Nghị đi cho bạn cũ làm một trận, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Tần Nghị lúc trở về tứ hợp viện không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước cách vách sân lý sư phó nơi đó. Hắn lần trước khi nhìn đến trong nhà lý sư phó có chiếc xe ba gác, chuẩn bị thuê qua tới ở trong nhà dự sẵn, bởi vì Lâm Sảo Ngực chính là sinh đôi, rất có thể sẽ phát sinh sinh non sự tình, dự sẵn chung quy không phải là chuyện gì xấu. Lý sư phó nghe nói sau đương nhiên không có cự tuyệt, liền tiền đều không thu liền để hắn đẩy trở về, coi như là cảm ơn Tần Nghị mang đến cho hắn linh cảm. Tam đại gia chính đang giữ cửa đây, nhìn thấy Tần Nghị đẩy xe ba gác trở về, còn tưởng rằng Lâm Sảo đây là muốn sinh, chạy tới liền muốn giúp một tay. Đợi Tần Nghị từng giải thích về sau, Tam đại gia còn khen than Tần Nghị nghĩ chu đáo, sinh đôi quả thực có sinh non nguy hiểm. Tần Nghị về đến nhà lại đối Tần Mẫu giao phó nói, "Mẹ, nếu như ta không lúc ở nhà, Sảo Nhi đột nhiên muốn sinh, ngại nhưng ngàn vạn lần không nên hoảng hốt, để cho trong viện hàng xóm giúp đỡ đem Sảo Nhi đưa đi bệnh viện, xe ba gác đang tại trong viện để rồi." Tần Mẫu nghe vậy liếc Tần Nghị một cái, nói, "Yên tâm đi, dầu gì mẹ ngươi người mấy chục tuổi rồi, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có." Lâm Sảo nghe Tần Nghị cùng Tần Mẫu đối thoại, lại muốn cách vách Tần Hoài Như sinh hoạt, cảm giác mình thật sự là quá may mắn, có như vậy chồng cùng bà. Chương 61, lại bước sang năm mới rồi. Những ngày kế tiếp coi như bình thản, Tần Nghị đã sớm đem hai tấm giường em bé cho dọn về tới rồi, Lâm Sảo cũng không có trước thời hạn sinh sản dấu hiệu, xem ra hải tử là đủ tháng mới ra đến rồi. Trong sân trừ giả Trương Thị tình cờ tiếng mắng chửi, cũng không phát sinh đại sự gì. Ngược lại là Hứa Đại Mậu kể từ sau khi có con riêng, thay đổi không ít, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn mang theo người một nhà ra ngoài, thoạt nhìn sống chung còn dáng vẻ không tệ. Nóc trụ bên kia ngược lại là lại truyền ra tin tức tốt, Lâu Hiểu Nga mang thai hai thai rồi, cả ngày vui mừng đến giống như kẻ ngu. Dịch Trung Hải cặp vợ chồng đối với Lâu Hiểu Nga cũng không tệ lắm, thường xuyên ân cần hỏi han, ngốc trụ thấy vậy cũng không ngăn cản người hai nhà qua lại, thật giống như trước đây ngăn cách không tồn tại. Lý Phong cùng Lâm Phúc tại trước tiết trong khảo hạch, thuận lợi thăng cấp thành cấp 9 đầu bếp, Điền Vũ hiện tại cũng mang thai 3 tháng, cùng Lý Phong cặp vợ chồng qua coi như không tệ, dù sao bây giờ là vợ chồng công nhân viên gia đình. Lâm Phúc hiện tại cũng bắt đầu bị cha mẹ hắn thúc giục bắt đầu ra mắt rồi, nói là chuẩn bị ăn Tết khoảng thời gian này đem sự tình quyết định. Ngày này Tần Nghị lãnh lương xong liền tan tầm rồi, cái này bày tỏ năm 62 mùa xuân lập tức sắp tới. Tần Nghị đầu tiên là đi một chuyến cung tiêu xã, mua chút ít đồ Tết, lại đi chợ bán thức ăn mua chút ít thức ăn, ăn Tết nha nhất định phải thật tốt đãi mình mới là. Lúc trở về tứ hợp viện, Tam đại gia đang tại cho các nhà các hộ làm việc câu đối chuyện rồi. Khi Tam đại gia cười ha hả tìm Tần Nghị giao hàng câu đối, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, từ trong túi móc ra mấy viên kẹo sữa thỏ trắng, liền đem câu đối đổi đi qua. Tần Nghị lúc về đến nhà, liền thấy Tiểu Thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn treo chọc cái con kia vương bát. Vì vậy hô to, "Tiểu Thiên, đi lấy điểm hồ dán đã cho đến, ta tốt cho nhà chúng ta dán lên câu đối." "Tới rồi." Tiểu Thiên đáp ứng, cầm lấy hồ dán chạy tới. Chờ người một nhà ăn xong lúc ăn cơm tối, Diêm Giải Khoáng tới gõ cửa thông báo nói ra toàn viện đại hội sự tình, cái này cũng không ngoài ý muốn gì, mỗi lần trước Tết đều sẽ tới như vậy cái tổng kết đại hội. Toàn viện đại hội cũng không có gì đặc biệt, nhấn mạnh một cái năm nay tứ hợp viện lại đạt được tiên tiến đại viện danh hiệu, lại có là mấy cái đại gia phân biệt nói chuyện, chúc mừng năm mới đến. Tần Nghị không thấy Tần Hoài Như đi ra, phòng trưng lúc này bụng cùng Lâm Sảo không kém bao nhiêu rồi, dù sao hai người là không sai biệt lắm thời gian mang thai. Ngày thứ hai, 30 Tết chính thức đến. Các nhà các hộ có năng lực đều đổi lại quần áo mới, sinh hoạt khó khăn các gia đình trong nhà cũng bay ra khỏi mùi thịt, trong viện bọn nhỏ góp thành mấy cái đoàn thể tại đốt pháo, liền ngay cả ăn Tết lập tức 3 tuổi Hà Hiểu đều muốn đi lên tham gia náo nhiệt, bị Lâu Hiểu Nga một cái kéo về nhà. Buổi chiều, Tần Nghị cùng Tần Mẫu hai người bận làm việc thật lâu, cuối cùng là đem cơm tất niên cho chuẩn bị xong. Người một nhà vây quanh bàn ngồi xuống, căn bản không cần khách sáo gì lời, mấy người vừa nghe trong máy thu âm chuyển tới năm mới lời chúc mừng, vừa ăn cơm tất niên, bầu không khí lộ ra vô cùng hòa hợp. Sau khi ăn xong, tiểu muội cầm lấy Tần Mẫu cùng Tần Nghị phát bao lì xì, vui sướng tìm tiểu đồng bọn khoe khoang đi rồi. Lúc này Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, mấy ngày nữa chính là ngươi dự tính ngày sinh rồi, nếu không ngày mai chúng ta trước đi bệnh viện chờ sinh đi, tránh cho muốn sinh thời điểm cuống cuồng lật đật." "Nghị ca, sắp sang năm mới ta không muốn đi bệnh viện ngây ngốc, hơn nữa thân thể ta khá tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì, lại nói không phải là có ngươi vị thầy thuốc này tại nhà." Còn không chờ Tần Nghị đáp lời, Tần Mẫu ở một bên liền quên lên, nói, "Sảo Nhi à, ngươi đây chính là đầu thai, vẫn là sinh đôi, vốn là nguy hiểm liền tương đối lớn, chúng ta ngày mai hay là trước đi bệnh viện đi." Lâm Sảo thấy Tần Nghị cùng Tần Mẫu đều nói như vậy, cũng là gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị gói một chút đồ rửa mặt, còn có trước khi chuẩn bị quần áo tốt quần, tránh cho hải tử sinh ra không có y phục mặc. Tần Nghị đem những thứ này chuyển tới trong xe nhỏ, đợi Lâm Sảo ngồi vào trong xe về sau, liền nổ máy xe chậm rãi hướng bệnh viện đi tới. Tần Mẫu cùng Tiểu Thiên không cùng theo, dù sao cũng không ai biết Lâm Sảo rốt cuộc lúc nào sinh con, cũng không thể người một nhà đều ở bệnh viện chờ đi. Xe con vẫn là Tần Nghị tìm Dương xưởng trưởng mượn tới, nếu không cái này giữa mùa đông, Lâm Sảo xuất viện thời điểm chịu gió làm sao bây giờ? Giả ra, Tần Hoài như nghe nói Tần Nghị đưa Lâm Sảo đi bệnh viện chờ sinh tin tức, trong lòng chua không được. Nàng biết Tần Nghị cùng Lâm Sảo sau khi kết hôn, cảm tình một mực rất tốt, cho tới bây giờ cũng không đỏ qua mặt. Tần Nghị làm gì với Lâm Sảo, đại viện hàng xóm cũng đều thấy ở trong mắt, lại là mua xe lại là mua biểu, đem trong viện tiểu cô nương hâm mộ không được. Giả Trương Thị nghe nói về sau, ngoài miệng cười khẩy nói, thật là nhiều tiền không chỗ xài, đến lúc đó sinh cái bé gái, nhìn hắn làm sao còn đắc ý. Tần Hoài như chính đau xót lắm, dựa vào cái gì Lâm Sảo có cái tốt như vậy chồng cùng bà, chính mình nhưng phải tại giả gia chịu khổ bị liên lụy. Đúng lúc này, Tần Hoài như bụng truyền tới một trận đau đớn, đã sinh hai lần nàng biết đây là lại phải sinh. Vội vàng để cho Giả Trương Thị đi ra ngoài kêu người hỗ trợ. Giả Trương Thị nghe được Tần Hoài như muốn sinh, cao hứng không thôi, đây là lập tức lại có thể ôm đến đại tôn tử rồi hả? Giả Trương Thị vội vàng gọi tới trong nhà Dịch Trung Hải tìm xin giúp đỡ, Dịch Trung Hải biết chuyện này không được chế mãi, liền kêu lên ngốc chủ cùng nhau, ba người cuống cuồng lật đật đem Tần Hoài như đưa đi bệnh viện. Đoàn người đừng hiểu lầm, chỉ là bình thường hàng xóm hỗ trợ. Tần Nghị bên này còn không chờ hai người đến bệnh viện đây, bụng của Lâm Sảo bắt đầu đau, còn nói phía dưới của mình thật giống như chảy máu. Tần Nghị biết Lâm Sảo đây là muốn sinh, một bên tăng nhanh tốc độ xe, vừa hướng Lâm Sảo an ủi lên. "Sảo Nhi, có ta ở đây ngươi đừng sợ, điều chỉnh xong hô hấp của mình, từ từ hít hơi hơi thở, chúng ta lập tức thì sẽ đến bệnh viện." Lâm Sảo đây là phát huy ra một cái chuyên nghiệp phụ y tá sản khoa tố dưỡng, điều chỉnh xong hô hấp của mình, chịu đựng thân thể chuyển tới từng trận đau đớn. Không bao lâu, hai người thì đến Hồng Tinh bệnh viện, Tần Nghị dừng xe ở cửa bệnh viện, thật nhanh xuống xe chạy vào bệnh viện. Rốt cuộc, Lâm Sảo bị xe đẩy đưa vào phòng sinh, Tần Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn thì nhìn qua, hai tử vị trí thai rất chính diện, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Nghị tiêu tiền mướn hai cái thân nhân bệnh nhân, cho Tần Mẫu cùng Lâm gia mang theo cái tin tức. Tần Nghị tại cửa phòng sinh đi tới đi lui, trong lòng còn có chút hưng phấn, là người của hai thế giới chính hắn rốt cuộc phải có con của mình rồi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến bọn nhỏ rồi. Lâm Sảo đầu đẻ con tương đối chậm, đợi Tần Mẫu lúc chạy đến, hai tử đều còn không có sinh ra, làm Tần Nghị đều có chút hoài nghi có phải hay không là xảy ra chuyện rồi. Cũng còn khá trong phòng sinh tiếng kêu đau của Lâm Sảo vẫn còn tương đối có lực, nếu không Tần Nghị cũng muốn đích thân vào trong đỡ đẻ rồi. Tần Mẫu nhìn xem Tần Nghị tại cửa phòng sinh đi tới đi lui, an ủi, "Tiểu Nghị, ngươi cái này đi tới đi lui hoảng đầu ta đều choáng váng, thả lỏng một chút, chính ngươi không đều nói nha. Hai tử vị trí thai rất chính diện, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Tần Nghị nghe vậy tại trên ghế ngồi xuống, chỉ bất quá một mực xoa ra tay chỉ hiện lên nội tâm hắn lo lắng. Chương 62, sinh sinh đôi. Đúng lúc này thì, trong phòng sinh truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh vang vọng khóc tiếng gáy, Tần Nghị nghe xong trên mặt vui mừng, trực tiếp đứng lên đến cửa phòng sinh đợi, hắn trước tiên phải nhìn xem Lâm Sảo cùng hai tử mới có thể yên tâm. Nhưng là chờ mãi từ đầu đến cuối không thấy y sinh ra, Tần Nghị vỗ đầu một cái, chính mình đây là hồ đồ a, Lâm Sảo trong bụng còn có một cái không có đi ra đây. Lại một lát sau, trong phòng sinh lần nữa truyền tới tiếng khóc của đứa bé sơ sinh. Lâm Sảo rốt cuộc thuận lợi sinh ra hai đứa bé. Phòng sinh sau khi mở ra, Lâm Sảo đồng nghiệp Triệu Yến cười ha hả đối với Tần Nghị chúc mừng nói, "Tần Nghị, chúc mừng ngươi rồi, mẹ con bình an, hơn nữa còn là sinh đôi nam hải, cái này có thể hâm mộ chết ta rồi." Tần Nghị nghe vậy, nhất thời toét ra miệng cười ha hả, nhạc xòa dáng vẻ. Tần Mẫu ở một bên nghe xong cũng là mặt mày hớn hở, "Sảo Nhi thật là lợi hại à, một cái cho bọn hắn lao tần cuộc sống gia đình hai cái cháu trai." Lại đợi một hồi, bác sĩ đem hải tử thanh tẩy tốt về sau, đem Lâm Sảo cùng nhau đưa đi ra. Tần Nghị nhìn xem Lâm Sảo sắc mặt tái nhợt, thương tiếc phá hư, hướng về phía Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, ngươi cực khổ, qua mấy ngày ta làm chút ăn ngon, ngươi phải thật tốt bồi bổ mới được." "Nghị ca, ta không sao, chúng ta rốt cuộc có hải tử rồi, hơn nữa còn đều là nam hải." Lâm Sảo nắm tay Tần Nghị an ủi, nói xong câu đó nàng liền ngủ thật say rồi, thật sự là quá mệt mỏi. Bác sĩ hướng về phía Tần Nghị nói, "Thân thể của Lâm Sảo rất tốt, sinh đôi sinh còn rất thuận lợi, tiếp theo thật tốt điều dưỡng thân thể là được. Hải tử cũng rất khỏe mạnh, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe tới hải tử mới vừa sinh ra kêu như vậy vang vọng, yên tâm đi." "Cảm ơn bác sĩ." Tần Nghị cảm kích nói, cũng từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bao lì xì, cho bác sĩ cùng y tá phát lên. Bọn hắn cũng không khách khí thu, chúc mừng Tần Nghị mấy câu, liền bận rộn đi làm. Trong phòng bệnh, Tần Nghị nhìn xem sinh đôi, tâm đều sắp hòa tan. Mặc dù hài tử mới sinh ra có chút nhăn nhúm, nhưng vẫn là che giấu không được cái tia ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn là kế thừa Tần Nghị cùng Lâm Sảo Dĩn ưu tú. Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng ra đi vào, Tần Nghị quay đầu lại thấy là Lâm phụ Lâm mẫu, liền nhỏ giọng nói: "Ba mẹ, các ngươi đã tới à? Sảo Nhi mới vừa ngủ rồi." Lâm mẫu vội vàng nói: "Sảo Nhi cùng hài tử đều không sao chứ, ta cùng ba ngươi khẩn cản mạng cản, không nghĩ tới Sảo Nhi nhanh như vậy liền sinh xong rồi." "Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, thân thể của Sảo Nhi rất tốt, chính là sinh con xong mệt ngủ thiết đi. Các ngươi nhìn, bên cạnh chính là các ngươi hai cái cháu ngoại, lớn lên còn thật đẹp mắt." Lâm phụ Lâm mẫu nghe vậy mừng rỡ, hướng hai đứa bé nhìn sang, quả nhiên là hai cái mập mạp, lần này Sảo Nhi coi như là có phúc sao. Niên đại này đều có chút trọng nam khinh nữ. Lão lưỡng khẩu một người một cái bế lên, nhìn xem hài tử ngủ mặt mũi, hiếm phá hương. Lão lưỡng khẩu cùng Tần mẫu tại trong phòng bệnh nhỏ giọng nói, Tần Nghị phòng trường Lâm Sảo khả năng nhanh tỉnh, liền cùng mấy người nói một tiếng, chuẩn bị đi bệnh viện mua ít đồ cho mọi người ăn. Đợi Tần Nghị trở lại phòng bệnh, phát hiện bên trong có nhiều người, nhìn một cái mới phát hiện là Dịch Trung Hải, Giả Trương Thị, Ngốc Chủ còn có Tần Hoài Như. Tần Nghị nhìn thấy mấy người có chút nghi ngờ, hỏi: "Chủ tử ca, các ngươi sao lại tới đây, chẳng lẽ Giả gia chị dâu cũng là hôm nay sinh con sao?" Ngốc Chủ biết nói: "Ha, cái này không vừa vặn rồi sao, các ngươi buổi sáng vừa ra cửa không bao lâu, Giả gia chị dâu liền kêu muốn sinh, ta cùng Nhất Đại gia chỉ có thể giúp đỡ đưa tới rồi." "Vậy còn rất tốt, chị dâu thân thể nàng không có sao chứ, hài tử thế nào?" "Không có chuyện gì lớn, chính là mệt ngủ thiết đi, sinh cái con gái lớn lên có thể hiếm rồi." Giả Trương Thị nghe vậy hừ một tiếng, nàng tâm tâm niệm niệm đại tôn tử cứ như vậy không còn, Ngốc Chủ còn ở đây nói lời trâm trọng, nếu không phải là Tần Hoài Như lập tức sẽ tiếp ban, nàng sớm liền đi về nhà. "Đó thật đúng là chúc mừng Giả đại mụ rồi, chị dâu lại cho nhà ngươi thêm người mới miệng." Giả Trương Thị lại hừ một tiếng, không có phản ứng Tần Nghị. Người ta là tới chúc mừng nàng, nàng cũng không thể trực tiếp mắng lại đi, nàng cũng không muốn lại trêu chọc Tần Nghị rồi. Ngược lại là Ngốc Chủ hướng về phía Tần Nghị chúc mừng lên, còn nhạo báng Tần Nghị đây là hậu sinh khả úy a, một cái sinh hai đứa con trai. Dịch Trung Hải cũng chúc mừng Tần Nghị một tiếng, hắn tâm lý này cũng cảm giác khó chịu a, trong viện các nhà các hộ cơ hồ đều có hài tử, liền Hứa đại mẫu cái này cả nhà đều có hai cái con riêng, hắn cái này không có con cái chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người Ngốc Chủ rồi. Dịch Trung Hải không phải là không muốn nhận nuôi hài tử, mà là nhận nuôi hài tử sau khi lớn lên có quá nhiều tính không xác định, rất có thể sẽ để cho trước đây bỏ ra trôi theo dòng nước. Tần Nghị hướng về phía mấy người Ngốc Chủ nói, các ngươi cái này làm việc lâu như vậy cũng còn chưa ăn cơm chứ? Bệnh viện phòng ăn bên kia có cung cấp thức ăn, có thể đi mua chút đồ ăn. Ngốc Chủ nói, Nhất Đại gia, Giả đại mụ, Nga Tử Vũ Thủy cùng Hà Hiểu đang ở trong nhà chờ ta đây, không có chuyện gì ta đi về trước. Dịch Trung Hải nói, chủ tử, ta đi chung với ngươi đi, Nhất Đại mụ cũng ở trong nhà chờ ta. Giả Trương Thị nghe xong không làm, hướng về phía Dịch Trung Hải mắng, ngươi giỏi lắm Dịch Trung Hải, Đông Húc dầu gì là đồ đệ của ngươi, hắn vừa mới đi không bao lâu, ngươi đây là ghét bỏ lên chúng ta những thứ này cô nhi quả mẫu à? Dịch Trung Hải nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại, tiếng tên này cũng không thể để cho Giả Trương Thị làm hư, chỉ có thể để cho Ngốc Chủ đi về trước. Giả Trương Thị vừa rồi tiếng mắng đã đánh thức trong phòng bệnh Lâm Sảo cùng Tần Hoài Như. Tần Nghị thấy Lâm Sảo tỉnh, liền hỏi: "Sảo Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi?" "Nghị ca, ta không có chuyện gì, hài tử thế nào?" "Vẫn khỏe, chính ở trong ngực ba mẹ ngủ đây." Lâm Sảo nhìn xung quanh một cái, phát hiện mình ba mẹ đều tới, cao hứng nói: "Ba mẹ, các ngươi đều tới rồi. Ngươi sinh con loại đại sự này, chúng ta làm sao có thể không tới đây?" Nói Lâm Mâu đem hài tử đưa tới, Lâm Sảo ôm lấy hài tử sau cao hứng không thôi, xinh đẹp mắt to cong trở thành nguyệt nha. Tần Nghị nói: "Sảo Nhi, ngươi nói không, ta tại bệnh viện mua chút cháo, ngươi có muốn ăn chút gì hay không?" "Ngươi vừa nói như thế, ta thật là có chút đói." Tần Nghị đem hài tử thả vào trong giường em bé, đem cháo bưng đến trong tay Lâm Sảo, tiếp lấy người một nhà đều bắt đầu ăn. Giả Trương Thị cái kia vừa nhìn nhà Tần Nghị sinh hai đứa con trai, mà Tần Hoài Như lại sinh ra cái bé gái, trong lòng không thăng bằng cực kỳ, hận không thể Lâm Sảo là nhà nàng Đông Húc con dâu. Trong phim truyền hình, Giả Trương Thị cho tới bây giờ chưa từng nói bồi thường tiền hàng ba chữ. Giả Trương Thị hướng về phía Dịch Trung Hải nói: "Dịch Trung Hải, ngươi đi mua chút đồ ăn qua tới, ta cái này làm việc hơn nửa ngày đã sớm đói." Dịch Trung Hải cũng đã sớm đói không được, thuận thế đáp ứng liền đi mua cơm. Chương 63, Tần Hoài Như vào xưởng. Chờ Tần Nghị một nhà cơm nước xong, Tần Nghị liền để Lâm phụ Lâm mẫu đi về trước, nơi này cũng không cần nhiều người như vậy, sắp sang năm mới cũng không thể mặc kệ Lâm Động cùng Lâm Viêm đi, còn có chút thân thích sẽ đến đi lại. Tần Nghị hướng về phía Tần mẫu hỏi: "Mẹ, tiểu muội bây giờ là ở trong nhà một mình sao?" "Mẹ để cho nàng đi Tam Đại gia nhà chơi, ta tối về nấu cơm là được." "Ồ nha, vậy thì tốt. Tiểu Nghị, ngươi cho hài tử đặt tên sao?" "Mẹ, ta đã sớm suy nghĩ xong mấy cái tên rồi, ca ca liền kêu Tần Dục, em trai kêu Tần Thâm tốt." Ừ, hai cái tên này lấy không sai." Lúc này đại hoa Tần Dục đột nhiên khóc, đem bên cạnh nhị hoa cũng đánh thức, hai người âm thanh vang dội ở trong phòng quanh quẩn. Lâm Sảo nói: "Nghị ca, hài tử đây là đói bụng không, ta còn không có xuống sữa, trước cho hài tử đút chút sốt gạo đi." "Hắc hắc, cái này ta sớm có dự liệu, ngươi nhìn xem đây là cái gì." Nói từ trong túi sách móc ra sữa bột còn có bình sữa. "Ta trước đi chợ đen mua không ít sữa bột phiếu, mặc dù mắc tiền một tí, nhưng cho con chúng ta ăn đáng giá." "Nghị ca, ngươi cái này ba ba làm quá thân mật." "Được rồi, không nói, ta đi trước ngâm sữa bột, nhưng chớ đem hải tử đói bụng lắm." Đợi hải tử uống sữa bột sau cuối cùng yên tĩnh lại, tiếp lấy vừa chầm chầm đi ngủ. Tần Hoài Như nhìn xem Tần Nghị bên kia cho hải tử cho châu ăn sữa, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, nhưng cái này sữa bột không phải là nhà bọn họ có thể sử dụng lên, nàng cũng thật không tiện hỏi Tần Nghị thỉnh cầu, vật này thật sự là có chút quý. Nàng để cho Giả Trương Thị đi phòng ăn lấy điểm xúc gạo, cho hải tử đút xuống dưới. Tên của đứa bé này vẫn là để cho Hoại Hoa, là Tần Hoài Như nhớ tới năm ngoái tháng 5 nở rộ Hoại Hoa, hy vọng con của nàng có thể giống như Hoại Hoa tốt đẹp, lúc này mới lấy cái tên này. Lúc xế chiều, Giả Trương Thị liền để Dịch Trung Hải tìm người đem Tần Hoài Như kéo trở về rồi, ngược lại không xảy ra đại sự gì. Thật là nhiều người đều là ở trong nhà liền đem Hải Tử sinh ra được rồi, bọn hắn có thể tới bệnh viện sinh đã không tệ. Hai ngày sau, Tần Nghị cảm thấy không có vấn đề gì rồi, liền cho Lâm Sảo làm xuất viện, trở về tứ hợp viện bắt đầu ở cữ thường ngày rồi. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Sảo sinh con xong 3 ngày còn không có sữa, Tần Nghị phát huy trung y đại sư bản lĩnh, lại là xoa bóp theo hút, lúc này mới làm ra sữa. Làm Tần Nghị lúc trở về tứ hợp viện, đã là đại niên mùng 4 rồi, chưa tới 3 ngày liền muốn bắt đầu bình thường đi làm. Tần Nghị cầm lấy kẹo mừng cho các nhà các hộ phát lên, khi Tần Nghị đi tới trung viện, nhìn thấy Giả Trương Thị tại tới tã, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vào lúc này Giả Trương Thị nếu là còn không thấy rõ tình thế, đó mới là thấy quỷ rồi, trong viện này cũng không có kẻ ngu. Người một nhà ăn cơm trưa, Tần Nghị đem xe cho Dương Xưởng trưởng đưa trở về, còn mang không ít lễ vật, lần này lại thiếu Dương Xưởng trưởng một cái ân huệ. Mùng 7 ngày này, Tần Nghị rốt cuộc đến nhà máy thép đi làm, mấy ngày nay thật là mệt quá sức. Thân thể bây giờ của Tần Mẫu cũng không tệ lắm, có thể giúp đỡ Lâm Sảo cùng nhau mang hài tử, nếu không hai đứa bé Lâm Sảo ở trong nhà một mình cũng mang không đến. Tần Nghị cho phòng ăn mọi người cũng phát kẹo mừng, hơn nữa để cho mọi người sửa sang lại tâm tính, toàn thân toàn ý đưa vào trong công việc đi. Mấy ngày kế tiếp, Tần Nghị đều sẽ ở trong không gian làm chút ít có dinh dưỡng mang về nhà, làm đồ ăn thời điểm cũng đều là dùng nước linh tuyển, như vậy Lâm Sảo cũng có thể khôi phục nhanh. 15 tháng riêng, Tần Hoài Như liền ở trong nhà ngồi không yên rồi, nàng chạy đến tiền viện gõ cửa nhà Tần Nghị. Tần Nghị mở cửa nhà cửa phòng thấy là Tần Hoài Như, kinh ngạc nói: "Chị dâu, ngươi là có chuyện gì không?" "Tiểu Nghị, ngươi sau đó kêu ta Tần tỷ là được. Tỷ đây không phải là chuẩn bị đến trong xưởng đi làm nha, nhưng cái này thợ ngồi sống nghe nói tương đối mệt mỏi, tỷ một cái tay trói gà không chặt nữ nhân phòng trừng làm không xuống. Vậy Tần tỷ hy vọng ta làm gì đây? Ta thật giống như cũng không quản được phân xưởng chuyện đi." "Ha, tỷ không phải là nghe nói quan hệ của ngươi với Dương xưởng trưởng tốt hơn nha, suy nghĩ có thể giúp hay không nói một câu, cho tỷ điều chỉnh đến phòng ăn đi làm." "Tần tỷ, phòng ăn tiền lương cũng không có phân xưởng cao, cho dù chuyển chính cũng mới 27 khối năm tiền lương, sẽ không xào rau cũng không có không gian lên cao. Vậy tiểu Nghị ngươi có thể dạy tỷ xào rau sao? Trong nhà đồ ăn ta đều biết làm." Tần Nghị nghe vậy lắc đầu nói: "Tần tỷ, không phải là ta không dạy ngươi, chúng ta đầu bếp đều là có quy củ, đều là bái sư trước sau truyền nghề, hơn nữa phòng ăn nổi lớn ta phòng trừng Tần tỷ cũng cầm không nổi, chỉ có thể làm chút rửa rau lấy cơm sống." Tần Hoài Như nghe vậy nhíu mày một cái, những thứ này là nàng trước không nghĩ tới, làm cơm tập thể cũng lên cần một cánh tay khí lực, rửa rau lấy cơm mặc dù ung dung, nhưng là tiền lương không có tăng lên hy vọng, nhìn đến chính mình vẫn là phải đi phân xưởng nghĩ biện pháp một chút. Vì vậy Tần Hoài Như liền cùng Tần Nghị cáo từ, chuẩn bị đi tìm Dịch Trung Hải nhìn xem có biện pháp gì hay không. Lúc này Tần Hoài Như có thể là nghĩ tới cố gắng kiếm tiền, dễ nuôi một nhà già trẻ, còn không có dưỡng thành sau đó lười biếng dùng mánh lưới thói quen. Ngày thứ hai, Tần Nghị tại phòng ăn liền nghe nói phân xưởng tới một mỹ nữ, tốt hơn một chút đại tiểu hỏa tử đều nhìn ngây người mắt, không sai người mỹ nữ này chính là Tần Hoài Như, giống như bản gốc một dạng trở thành một phân xưởng phùng thợ ngồi học đồ. Trong phân xưởng có chút gan lớn điểm trả lại đến hỏi nàng có hay không đối tượng, tình hình này cũng làm Tần Hoài Như không rõ. Khi Tần Hoài Như nói ra hắn là tiếp giả Đông Húc Ban, trong phân xưởng ánh mắt không ít người đều sáng lên, quả phụ được à, dễ dàng vào tay. Với không phải ít người bắt đầu đối với Tần Hoài Như lấy lòng, nói một chút chú ý của phân xưởng hạng mục công tác, nếu không phải là Dịch Trung Hải qua tới phân tán mọi người, phòng trừng tốt hơn một chút người nhiệm vụ hôm nay đều không làm được. Dịch Trung Hải cùng bản gốc vẫn là thu Tần Hoài Như làm đồ đệ, chỉ bất quá lần này là bị Giả Trương Thị ép mà thôi. Hắn đối với Tần Hoài Như loại tình huống này cũng rất nhức đầu, trong phân xưởng không ít quả phụ sau lưng những chuyện kia, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ bất quá những lời này cũng không tốt nói với Tần Hoài Như, suy nghĩ Tần Hoài Như hẳn không phải là người như vậy, liền tạm thời đem chuyện này buông xuống, bắt đầu nói một chút chú ý của phân xưởng hạng mục công tác. Phòng ăn bên này, Tần Nghị hướng về phía Mã Hoa nói: "Mã Hoa, ngươi năm nay 18 tuổi đi, ngươi tương lai có từng nghĩ làm cái gì sao?" "Tần sư phó, ta cũng không biết, ta liền suy nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, chăm sóc kỹ trong nhà mẹ cùng em trai em gái." "Vậy ngươi ba đâu, làm sao chưa từng nghe ngươi nói?" "Ba ta tại lúc ta còn bé liền bị bệnh qua đời, là mẹ ta kéo kéo mấy người chúng ta anh chị em lớn lên." Tần Nghị nghe vậy nghiêm mặt nói: "Vậy ngươi mẹ thật đúng là không dễ dàng, ngươi sau đó cần phải thật tốt hiếu thuận nàng." "Ta biết Tần sư phó, chờ ta sau đó kiếm được tiền, khẳng định thật tốt hiếu thuận nàng." "Tần sư phó, ta..." "Đúng. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta muốn cùng ngài học tập nấu nướng, mặc dù ta không quá thông minh, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng học, ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao?" Chương 64, làm xưởng hương khói. "Mã Hoa, cái này bái sư cũng không phải là chuyện nhỏ gì, ngươi từng hỏi ý kiến của mẹ ngươi rồi sao?" "Tần sư phó, mẹ ta cũng ủng hộ ý nghĩ của ta, nạn đói không chết đói đầu bếp, học môn tay nghề kể bên người luôn là không sai." Tần Nghị trầm giọng nói: "Vậy được, ngươi cuối tuần mang theo mẹ ngươi tới nhà của ta một chuyến, cái này bái sư cũng cần mọi người làm chứng một cái." "Cảm ơn Tần sư phó, cảm ơn Tần sư phó, ta cùng mẹ ta cuối tuần nhất định đến." Mã Hoa thần sắc kích động nói, hắn không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền làm xong. Phòng ăn không ít người cũng đều nghe được, hướng về phía hai người chúc mừng lên, về phần trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, muốn gây chuyện cũng phải cân nhắc một chút. Lúc xế chiều, Tần Nghị liền ra ngoài mua sắm đi rồi, tìm một cái địa phương không người lắc mình tiến vào không gian. Tần Nghị chuẩn bị ở trong không gian phát minh một loại mỹ thực, hơn nữa còn là mọi người nghe nhiều nên quen, đó chính là lạp xưởng hương khói. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thịt heo, đường nâu, gừng, hành, lau rút, trứng gà rõ ràng, tinh bột, hoa tiêu bột, muối ăn. 1. Đem thịt heo đi lông rửa sạch sẽ, sau đó băm thành thịt nát. 2. Tiếp lấy đem khương hành băm thành bể, sau đó đem dầm bể hành cùng khương thả đều thịt nát trong, thêm số lượng vừa phải nước, lau rút, đường nâu quấy đều, chuẩn bị xong trứng gà rõ ràng rót vào thịt nát trong khoái, lại thêm vào tinh bột, hoa tiêu bột quấy đều, cuối cùng thêm muối vào, dọc theo một cái phương hướng khuấy 20 phút. 3. Đem thịt nát bao bọc tại giấy bạc bên trong, tạo thành lạp xưởng hun khói hình dáng, bỏ vào trong nồi nấu chín là được. Chờ sau khi lạp xưởng hun khói nấu chín, Tần Nghị lấy ra một cây bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, cảm giác vị là tương đối khá, có loại hậu thế mùi quen thuộc kia. Tiếp lấy Tần Nghị thuận tiện đem lạp xưởng hun khói bánh mì cũng phát minh ra rồi, chuẩn bị ngày mai thương lượng với Dương xưởng trưởng một cái, dù sao hai loại thực phẩm có thể là có thể sáng tạo ngoại tệ. Cơm tối, Tần Nghị lấy ra mấy thịt đùi hun khói cùng bánh mì cho nhà người nếm, mọi người ăn sau đó đều là khen ngợi không dứt. Khi Tần Nghị nói ra đây là chính mình phát minh ra mỹ thực, tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn, nhất là Lâm Sảo trong mắt nhỏ càng là tỏa ra ánh sao. Ngày thứ hai, Tần Nghị đi tới phòng làm việc của Dương xưởng trưởng, gõ cửa phòng. Thùng thùng. Đi vào. Tần Nghị nghe được âm thanh về sau, liền đẩy cửa đi vào. Dương xưởng trưởng nhìn thấy người đến là Tần Nghị, tức giận nói: "Tiểu Tần à, ngươi thế nhưng là hiếm thấy tới phòng làm việc của ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Tần Nghị cười ha hả nói: "Xưởng trưởng, ta là tới đưa điểm tâm cho ngựa, cho ta đưa cơm sáng. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì yêu cầu ta, nói thẳng đi." "Xưởng trưởng, ta cũng không có chuyện cầu ngài, cái này bữa sáng thế nhưng là có môn đạo, là ngài cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ thực. Dĩ nhiên, ngươi sau khi ăn, sẽ cầu ta cũng khó nói." Lời này thế nhưng là treo đủ khẩu vị của Dương xưởng trưởng, khi Tần Nghị từ phía sau lưng lấy ra lạp xưởng hun khói, Dương xưởng trưởng là người đồ chơi này mình đích xác cho tới bây giờ chưa từng thấy, không biết nên như thế nào ra tay. "Xưởng trưởng, ngươi đem giấy bạc xé ra liền có thể ăn." Tiếp lấy Dương xưởng trưởng xé ra giấy bạc, đem lạp xưởng hun khói bỏ vào trong miệng cắn một cái, bắt đầu nhai. Cảm giác đầu tiên chính là mỹ vị, dai mười phần, còn giống như có mùi vị thịt. "Tiểu Tần, ngươi nói thật với ta, vật này ở đâu ra, có còn hay không rồi? Nhà máy đây là ta khổ tư rất lâu, suy nghĩ làm được, ngươi muốn ăn ngược lại là còn có. Vậy vật này có thể đại lượng sinh sản sao, chế tạo chi phí như thế nào đây?" Rốt cuộc là một cái xưởng trưởng, suy nghĩ vấn đề góc độ chính là không giống nhau, nhanh như vậy liền nghĩ tới phương diện này rồi. Tiếp lấy Tần Nghị liền cho Dương xưởng trưởng giới thiệu, Dương xưởng trưởng nghe xong suy tư một hồi, gọi đến thực phẩm xưởng phòng làm việc Vương xưởng trưởng điện thoại. Cũng không lâu lắm, thực phẩm xưởng Vương xưởng trưởng đã đến, tiếp lấy hai người tìm một cái gian phòng nhỏ bắt đầu trò chuyện. Tần Nghị biểu thị chân giò hun khói này chẳng có nhiều loại khẩu vị, sau đó càng là lấy ra lạp xưởng hun khói bánh mì, cái này càng làm cho Vương xưởng trưởng thán phục không thôi, lúc này muốn đem Tần Nghị đào được thực phẩm xưởng đi, loại nhân tài này đợi tại nhà máy thép quả thật là chính là lãng phí. Bất quá bị Tần Nghị huyện luôn cự tuyệt rồi, sau đó nhớ tới cái gì thực phẩm tái phát minh là được rồi, công tác của nhà máy thép cũng không tệ lắm, tiền lương cao sống lại ít, hắn mới không bỏ đi được đây. Vương xưởng trưởng vì thế cảm giác sâu sắc tiếc nuối, biểu thị chuyện này ý nghĩa trọng đại, hy vọng Tần Nghị nghiêm khắc bảo mật, hắn sẽ vì Tần Nghị hướng thượng cấp xin khen thưởng. Tần Nghị đối với phần thưởng này ngược lại là không có hứng thú gì, nên có thứ đã sớm có, hắn chỉ bất quá suy nghĩ vì quốc gia làm chút tiểu cống hiến thôi. Tần Nghị đem phương pháp chế tạo cùng hạng mục chú ý viết ở trên giấy, giao cho Vương xưởng trưởng về sau, liền trở lại phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa rồi, chuyện kế tiếp hắn có thể nhúng tay không được. Mãi đến nửa tháng sau, hắn nghe được phòng ăn có người đang thảo luận lạp xưởng hun khói, lúc này mới biết thực phẩm xưởng đã đem lạp xưởng hun khói cùng lạp xưởng hun khói bánh mì sản xuất được, chỉ là không biết tiêu thụ thành tích thế nào. Lại qua một tuần lễ, Vương xưởng trưởng ngày này đi tới nhà máy thép, hướng về phía Tần Nghị cảm ơn không dứt, cũng đem lãnh đạo đặc phê khen thưởng cho hắn mang đi qua. Tần Nghị lúc này mới biết lần này hai cái sản phẩm mới hoàn toàn mở ra thực phẩm xưởng nguồn tiêu thụ thành tích xưa nay chưa từng có tốt, thượng cấp đã quyết định đối ngoại xuất khẩu hai loại mới thực phẩm. Tần Nghị đối với đây cũng là không có ngoài ý muốn gì, loại này thực phẩm nếu như không đối ngoại xuất khẩu, mới không bình thường đi. Chỉ là, làm Vương xưởng trưởng để cho người ta đem TV rời lúc tiến vào, để cho Tần Nghị thất kinh, vội vàng nói: "Vương xưởng trưởng, cái này không thích hợp đi, ta chính là phát minh một cái ăn vật ăn, đảm đương không nổi nặng như vậy khen thưởng." Vương xưởng trưởng nói: "Tiểu Tần, ngươi còn không có ý thức được cái này mới thực phẩm quan trọng, chỉ là hai thứ này liền cho quốc gia sáng lập số lớn ngoại tệ, không phải là chỉ là một cái TV có thể cân nhắc. Đây là lãnh đạo cấp trên đặc phê phần thưởng đưa cho ngươi, đây là ngươi có được, không cần thiết có cái gì gánh vác." Tần Nghị nghe vậy lúc này mới đáp ứng, nhưng là hắn sẽ không trang TV a. Cũng còn khá Vương xưởng trưởng sớm có sắp xếp, để cho người ta mang theo TV đến trong nhà Tần Nghị an được vào, cả ngày tuyến đều chuẩn bị xong. Làm Tần Nghị tan việc lúc về đến nhà, trong nhà tới không ít hàng xóm, hướng về phía TV sờ một cái đụng, bất ngờ còn cảm thán cái gì. Mọi người thấy Tần Nghị trở về tới rồi, vì vậy hỏi lai lịch của TV, dù sao đầu năm nay tốt hơn một chút nhà lãnh đạo bên trong cũng không có TV, Tần Nghị làm sao lại đột nhiên mua TV đây? Cụ thể Tần Nghị cũng không tiện nói, chỉ có thể nói vì quốc gia đã làm một ít tiểu cống hiến, TV này là lãnh đạo đặc biệt khen thưởng. Mọi người nghe xong rồi rít đối với Tần Nghị khen giơ lên, lời dễ nghe liền cùng không cần tiền tựa như há mồm liền ra, làm Tần Nghị đều có chút đỏ mặt, mình đã ưu tú như vậy sao? Tiếp lấy mọi người suy nghĩ để cho Tần Nghị mở TV, để cho mọi người xem nhìn, Tần Nghị nhưng là không có đáp ứng, để cho mọi người về nhà trước, chờ cơm nước xong tới nữa, dù sao vào lúc này TV cũng không có tiết mục nhìn. Chương 65, TV. Đợi sau khi mọi người đi, Tần Mâu hướng về phía Tần Nghị hỏi, "Tiểu Nghị, rốt cuộc chuyện này như thế nào, làm sao đột nhiên liền cho ngươi đưa TV nữa nha?" Lâm Sảo cùng muội muội cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Nghị. "Các ngươi quên rồi sao, lần trước ta không phải là phát minh lạp xưởng hun khói cùng bánh mì rồi sao? Ta đem phương pháp chế tạo giao cho thực phẩm xưởng lại báo cáo cho quốc gia, hiện tại lạp xưởng hun khói cùng bánh mì đã tiêu hướng nước ngoài, cho quốc gia kiếm không ít tiền, cho nên TV này là quốc gia khen thưởng cho ta." Mấy người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, phát minh cái bánh mì liền có thể bán được nước ngoài, liền có thể khen thưởng TV rồi sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, nhưng sự thật bày ở trước mặt bọn họ, không phải do bọn hắn không tin. Vì vậy một nhà mấy hớp đều tăng nhanh tốc độ ăn cơm, suy nghĩ sớm một chút nhìn trong máy truyền hình là dạng gì. Khi người một nhà xem TV, các nhà các hộ cơm nước xong cũng hướng nhà Tần Nghị tụ tập qua tới. Tần Nghị nhìn xem nhiều người như vậy, nhà mình gian phòng nhỏ căn bản là không chết loạn, chỉ có thể là hạn chế mỗi nhà một mình vào đây xem TV. Hành động này mặc dù đưa đến không ít người bất mãn, nhưng bọn hắn cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. TV đen trắng lên đang phát kháng chiến thắng lợi lịch sử, giảng thuật nước ta từ kháng chiến thế yếu đến thay đổi càn khôn, từng một cuộc nhiệt huyết chiến dịch, lần lượt xinh đẹp chỉ huy, mãi đến cuối cùng đem quỷ tử từ nước ta trên lãnh thổ đuổi ra ngoài. Trong máy truyền hình hình ảnh trầm bổng chập trùng, mặc dù không có đặc hiệu gì, nhưng hình ảnh kia hùng dung âm thanh, một mực quanh quẩn ở trong đầu mọi người, cuối cùng tất cả mọi người nhiệt liệt gồ lên bàn tay, vì những thứ này kháng chiến chiến sĩ mà ủng hộ, cũng vì tổ quốc vĩ đại phục hưng mà tự hào. Cùng điện ảnh so với cũng không có cái gì nha. Hứa Đại Mậu thấy giải quyết xong là than thở một câu. Đến 9 giờ đêm, TV mới tắt, các hàng xóm cũng đều dần dần tàn đi, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy bọn hắn hưng phấn thảo luận TV. Giả ra tới xem TV là bừng ngạnh, hắn vừa về tới nhà liền hướng về phía Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như hỏi, bà nội, mẹ, TV tiếc nhưng dễ nhìn rồi, nhà chúng ta lúc nào có thể có một đài. Tần Hoài như nói, đồng ngạnh, ngươi sau đó cố gắng lên đọc sách, nhất định có thể mua một đài lớn hơn TV. Đồng ngạnh nghe xong điếu môi một cái, hắn hiện tại liền muốn nhìn A. Hà Vũ Thủy cũng về nhà nói, ca, TV kia quá đẹp, nhà chúng ta nếu là có một đài liền tốt rồi. Còn chưa ngủ liền bắt đầu nằm mơ. Ngốc chủ cười nói. Ngược lại là Lâu Hiểu Nga nói, Vũ Thủy, nhà mẹ ta cũng có TV, lần sau ta dẫn ngươi đi xem ha. Cảm ơn chị dâu. Hà Vũ Thủy ngọt ngào nói. Theo nhà Tần Nghị có TV, toàn bộ đại viện náo nhiệt hơn, các nhà buổi tối đều sẽ tiến tới nhà Tần Nghị xem TV, Tần Nghị cũng không đổi người, chỉ cần không ồn nào là được, ngược lại đều phải phóng điện coi, thêm ngươi một người không nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Sảo cũng đã sớm ra trong tháng, bắt đầu đi bệnh viện làm việc. Nàng mỗi ngày đều sẽ đem sữa chen đến bình sữa bên trong, chờ bọn nhỏ đói có thể uống. Đương nhiên Tần Mẫu một người có lúc cũng sẽ không giúp được, cũng còn khá có Tam Đại Mụ giúp đỡ. Bọn nhỏ trăng tròn yến nhưng là không có làm, khoảng thời gian này nhà Tần Nghị có chút phách lối, hay là trước cầu tốt một chút. Trung tuần tháng 3, Tần Nghị đi tới phòng bếp bắt đầu dạy Mã Hoa một chút kiến thức cơ bản, cũng để cho lúc hắn rảnh rỗi luyện tập điên nổi, đầu bếp không có một cánh tay khí lực cũng thì không được. Đoạn thời gian trước, Mã Hoa đã ở dưới sự chứng kiến của mọi người, cho Tần Nghị quỳ xuống dập đầu dân trà, chính thức mới bái Tần Nghị vi sư. Giờ tan việc, Tần Nghị tại trên đường trở về, nhìn thấy Hứa Đại Mậu đi chung với Tần Hoài Như, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Tần Nghị cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền cưỡi xe đạp trở về. Hắn phỏng chừng Hứa Đại Mậu sắp tâm lại tái phát, suy nghĩ từ Tần Hoài Như nơi này chiếm chút lợi lộc, hy vọng không phải ăn trộm gà không được ăn đem gạo đi. Tần Nghị khoảng thời gian này đều chưa từng chú ý Tần Hoài Như, chính là lúc có mấy lần làm xong cơm từ phòng bếp đi ra phương tiện, nhìn thấy Tần Hoài Như cùng phân xưởng công nhân đang tại đứng xếp hàng lấy cơm, còn vừa nói vừa cười, Tần Nghị biết cái này Bạch Liên Hoa phỏng chừng muốn tiến hóa rồi. Về phần Tần Hoài Như tại sao không đi căn tin số 3 xếp hàng, vậy đương nhiên là hai cơm nước căn tin ăn ngon hơn rồi. Buổi chiều ngày thứ hai, Tần Nghị ăn cơm chưa xong, đang tại phòng bếp đọc sách, Lâm Phúc từ bên ngoài đi vào. "Tiểu Phúc, gần đây sinh sống tốt đi, cùng coi mắt đối tượng nói thế nào?" Lâm Phúc nghe vậy có chút xấu hổ nói, "Sư phó, ta tới chính là nói cho ngươi chuyện này, ta cùng ba mẹ ta thấy đối phương còn có thể, cái này không nghĩ để cho sư phó giữ ải nha. Chuyện này ngươi tự quyết định là được, cha mẹ ngươi nhất định là khảo sát qua, sư phó sẽ không để ý, lúc kết hôn sư phó nhất định trình diện." "Được, cái kia ta xác định ngày tháng lại tới thông báo ngài. Có rảnh luyện nhiều một chút trung nghệ, đầu bếp nghề này tay nghề mới là căn bản, có vấn đề liền đến hỏi ta." "Ta biết, sư phó." Ngày thứ hai, Lâm Phúc lại thông chi tới Tần Nghị, ngày tháng định tại nửa tháng sau, để cho Tần Nghị mang theo sư nương cùng đi, Tần Nghị dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Khi Tần Nghị nhìn thấy Lâm Phúc đối tượng Triệu Hồng Mai, cảm thấy ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm, cái này Triệu Hồng Mai thoạt nhìn là cái ôn luyện hiền thục nữ nhân, chăm sóc kỹ gia đình hẳn không có vấn đề. Lâm Phúc cặp vợ chồng còn trước mặt mọi người cho Tần Nghị cặp vợ chồng dân trà, để bày tỏ đối với sư phụ sư nương chính là tôn kính. Ngày thứ hai chính là tháng ba cuối, Tần Nghị ăn cơm trưa xong liền đi phòng tài vụ lãnh lương. Khi Tần Nghị lãnh lương xong chuẩn bị đi ra phòng tài vụ, lại nghe thấy có phân xưởng công nhân đang nghị luận Tần Hoài Như tiền lương. Nguyên lai Tần Hoài Như là thay thế Giả Đông Húc ban, Giả Đông Húc là bởi vì tai nạn lao động chết, cho nên Tần Hoài Như thay ca đồng thời còn thay thế tuổi nghề, tiền lương có thể cầm tới 27 khối năm, cái này để cho tại chỗ không ít học trò nghị luận ở Mỹ, trong đôi mắt toát ra vẻ hâm mộ. Xem ra cái chết của Giả Đông Húc không có hạ thấp cổ gia sinh hoạt trình độ, còn nhiều hơn mấy trăm khối tiền tử, một cái tiểu mẹ hoa mới sinh ra cũng ăn không là cái gì đồ vật, liền khó khăn nhà tiêu chuẩn đều không đạt tới, chỉ cần ăn tiết kiệm một chút, thời gian này không đến nỗi không vượt qua nổi. Tần Nghị nghĩ như vậy. Tần Nghị tan việc đạp xe ra sườn cửa, vừa vận đụng phải Ngốc Trụ, hai người liền kết bạn trở về tứ hợp viện rồi. Tần Nghị hướng về phía Ngốc Trụ nói, "Chu Tử Ca, nghe nói Lao Thái Thái mấy ngày trước bị bệnh, hiện tại thế nào?" "Ha, không có chuyện gì, chính là kẻ bị thương chân, qua một thời gian ngắn liền tốt rồi. Ta nói đây, hai ngày nay cũng không thấy Lao nhân gia nàng tới xem TV. Vậy nhưng phải coi chừng một chút, Lao nhân gia này xương cốt quá giòn, rất dễ dàng liền sẽ gãy xương." "Ai, Lao Thái Thái lúc này bị thương phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi." Tần Nghị nghe vậy thoáng chút đăm chiêu, suy nghĩ mình có phải hay không nên phát minh chút ít thuốc men rồi, đây cũng tính là ích nước lợi dân chuyện tốt, chỉ là nên từ phương diện nào vào tay cho phải đây. Chương 66, Đạo Thánh Sơ Thí Thủ. Làm Ngốc Trụ khi về đến nhà, Lâu Hiểu Nga đang làm cơm tối, mặc dù tay nghề quả thực không ra sao. Cái này Lâu Hiểu Nga kể từ sau khi xuất giá, cũng chịu không ít đau khổ. Xuất giá trước nàng chính là một cái nũng nịu đại tiểu thư, việc nhà cái gì càng là cho tới bây giờ chưa từng chạm, vẫn là Hà Vũ Thủy làm việc nhà, nàng mới đi theo học chút. Ngốc trụ thấy Lâu Hiểu Nga đang nấu cơm, tiến lên thuần thục nhận lấy trong tay nàng cái xẻng, bắt đầu trộn xào lên. Đừng nói, mùi vị này vẫn rất hương, mặc dù cùng Tần Nghị so với kém không phải là một điểm nửa điểm. Cái này nhà Ngốc trụ cơm nước cũng không tệ lắm, Lâu Hiểu Nga tại lâu già qua đã quen cuộc sống của đại tiểu thư, đối với cơm nước yêu cầu vẫn là thật cao, để cho nàng ăn cái gì bánh ngô căn bản không thực tế. Bất quá cửa đối diện Đồng Ngạnh ngửi được cái này tung bay mùi thịt, trong bụng con sâu thèm ăn lại bắt đầu sinh động rồi. Đồng Ngạnh hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Mẹ, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn được thịt rồi, lúc nào mới có thể ăn thịt ta?" Tần Hoài Như thành khẩn nói, "Đồng Ngạnh, bây giờ trong nhà điều kiện không tốt lắm, ngươi trước kiên nhẫn một chút, mẹ hôm nay mang theo mấy cái bánh bao cho ngươi ăn." Giả Trương Thị nhưng là không chịu, nói, "Đồng Ngạnh hiện tại còn đang lớn lên, một mực không thấy thức ăn mặn không thể được, ngươi đi trong nhà Ngốc trụ mượn chút thịt qua tới." "Mẹ, mượn đồ vật tóm lại là phải trả, tiền của nhà chúng ta không phải là ở trong tay ngài nha, ngài ngày mai cho Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đương mua chút thịt trở về bồi bổ thân thể." Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đương nghe vậy đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Giả Trương Thị, hy vọng có thể nghe được Giả Trương Thị trả lời khẳng định. Giả Trương Thị nhưng là nói, "Hoài Như à, tiền này mẹ đến thay Đồng Ngạnh tích góp sau đó cưới vợ, cũng không thể hiện tại liền dùng." Đồng Ngạnh nghe xong không quá rõ, bà nội nơi đó rõ ràng có tiền, lại không nguyện ý lấy tiền cho ta mua thịt ăn, hắn cảm giác Giả Trương Thị không bao giờ lại là cái đó thương hắn yêu bà của hắn rồi. "Mẹ, Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đương hiện tại đang trong giai đoạn trưởng thành đây, thiếu dinh dưỡng không thể được, chúng ta trước cố trước mắt lại nói, chuyện tiền ta sau đó lại nghĩ biện pháp là được." Tần Hoài Như, ngươi cái này mới vừa lãnh lương, làm sao không nghĩ cầm đi mua thịt, đừng luôn là nhớ thương trong tay ta chút tiền kia, ngươi đáp ứng tháng này tiền dưỡng lão cũng còn không cho ta đây. "Mẹ, ta một tháng liền 27 khối 5 tiền lương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong nhà chi tiêu, lại nói ngài hiện tại cũng mới 50 tuổi không tới, không cần gấp như vậy muốn tiền dưỡng lão." Giả Trương Thị nghe xong không làm, nổi giận mắng, "Tần Hoài Như, ban đầu đều nói xong rồi, ngươi bây giờ đây là tiếp ban liền chuẩn bị trở mặt không nhận người đúng không?" "Mẹ, ngươi cũng đừng la to, các hàng xóm nghe xong chê cười, chuyện này nói ra ngài cũng không chiếm lý, nhà chúng ta ăn cơm đều có vấn đề, làm sao lấy ra được tiền cho ngươi?" Giả Trương Thị nghe xong trầm mặc một hồi, thỏa hiệp nói, "Cái này tiền dưỡng lao ta trước tiên có thể không muốn, ngươi dù sao cũng phải cho các đứa trẻ làm chút ăn ngon đi." "Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta ăn cơm trước đi." Đồng Ngạnh biết tạm thời không có biện pháp ăn được thì rồi, mắt đi hí chuyển động, đánh nhau chính mình tính toán nhỏ nhặt. Ngày thứ hai cuối tuần nghỉ ngơi, Đồng Ngạnh thừa dịp Ngốc trụ ra ngoài làm thịt, Lâu Hiểu Nga mang theo Hà Hiểu về nhà mẹ để khẽ hở, lưu vào Ngốc trụ trong phòng nhìn xem có gì ăn. Bất quá Đồng Ngạnh tại phòng bếp tìm được chút ít ngày hôm qua ăn để thừa cá, trong nồi còn có hai cái bánh bao. Đồng Ngạnh cũng không khách khí, nắm lên màn thầu liền bắt đầu ăn, thỉnh thoảng xốc lên thịt cá nhét vào trong miệng, không bao lâu liền đem một ít thức ăn này quét một cái sạch sẽ. Đồng Ngạnh thỏa mãn xoa xoa khỏe miệng của mình, sau đó len lén chạy ra khỏi nhà Ngốc trụ. Buổi trưa, làm Hà Vũ Thủy đi tới trong phòng Ngốc trụ chuẩn bị lúc ăn cơm, phát hiện trong nồi đều là trống không, kinh ngạc nói, "Buổi sáng ca trước khi ra cửa, không phải là ở trong nồi để lại màn thầu sao, tại sao không thấy?" Bất đắc dĩ Hà Vũ Thủy chỉ có thể tự mình động thủ, làm tô mì đối phó rồi. Đồng Ngạnh về đến nhà cơm chưa tùy ý ăn vài miếng liền nói no rồi, cái này khiến Tần Hoài Như có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này bình thường không phải là rất biết ăn sao, làm sao hôm nay ăn như vậy điểm liền no rồi. Bên này Tần Nghị thừa dịp nghỉ ngơi, mang theo Lâm Sảo cùng Hải Tử đi cha vợ nhà rồi. Lâm phụ Lâm mẫu nhìn thấy cháu ngoại rất là cao hứng, Tiểu Dục cùng Tiểu Sâu cái này sẽ đi tới hoàn cảnh xa lạ, còn có chút sợ hãi, vui ở Tần Nghị cùng trong ngực Lâm Sảo không chịu ngẩng đầu. Hiện tại Hải Tử sinh ra đã hơn 2 tháng, da rẻ nhăn nheo đã sớm không thấy, ngũ quan cũng dần dần hiện ra, thịt núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô cùng khả ái. Lâm phụ Lâm mẫu trêu chọc một hồi lâu, cuối cùng cùng Hải Tử thân cận hơn, thuận thế từ Tần Nghị trong tay hai người nhận lấy Hải Tử, bế lên. Lâm Động cùng Lâm Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại, hướng về phía hai đứa bé đủ loại làm quái, đưa đến Hải Tử rất là hưng phấn. "Mấy người tán gẫu đây?" Tần Nghị hỏi. "Tiểu Động năm nay 14 tuổi lên sơ tam đi, nửa năm sau có thể thi đậu cao trung sao?" Lâm phụ trả lời, "Tiểu Động thành tích phòng trừng lên cao trung khả năng không quá lớn." "Vậy chuẩn bị phải làm gì đây, tuổi này cũng quá nhỏ, nhà máy cũng sẽ không thu nhận." Tiểu Động nói hắn nghĩ làm thầy thuốc, "Ta muốn nhìn xem có thể hay không cho hắn tìm một cái y quán làm cái học đồ, chờ hắn học có thành tựu lại nói." Tần Nghị nghe vậy trong lòng động một cái, quay đầu hướng về phía Lâm Động nói, "Tiểu Động, anh dễ y thuật cũng rất tốt, ngươi có vấn đề cũng có thể hỏi thăm anh dễ." Người nhà Lâm Nha nghe xong rất là kinh hỉ, đang giàu không tìm được sư phó học tập đây, Tần Nghị liền đưa tới cửa. Bất quá Lâm phụ Lâm mẫu vẫn là quay đầu cùng Lâm Sảo xác nhận một cái, đợi đến trả lời khẳng định, hai người đều cảm thấy người con rể này cũng quá có bản lãnh. Tiếp lấy Tần Nghị để cho Lâm Động trước đọc xong sơ tam lại nói, hắn chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này, đem trong đầu của chính mình kiến thức sửa sang một chút, biên soạn ra một quyển thầy lang sổ tay, sau đó giao cho đại lãnh đạo xử lý. Tần Nghị tin tưởng quốc gia thì sẽ không để cho thầy thuốc như vậy sổ tay mai một, như vậy cũng có thể để cho càng nhiều người có cơ hội học tập y thuật, vì quốc gia đại quy mô bồi dưỡng được bác sĩ, để cho dân chúng lúc bị bệnh có thể lấy được kịp thời chữa trị hữu hiệu. Lâm gia mấy người nghe xong ý của Tần Nghị, mặc dù không biết Tần Nghị y thuật cụ thể tiêu chuẩn, nhưng ít nhất người ta dám thử nghiệm, dám vì quốc gia làm ra công hiến, cái này liền rất đáng giá bọn hắn khâm phục rồi. Tần Nghị tại Lâm gia làm bữa cơm trưa, người một nhà ăn rất là tận hứng. Trước khi đi Tần Nghị hướng Lâm Động cam kết, trong vòng nửa năm hắn sẽ biên soạn ra thầy lang sổ tay, đến lúc đó là hắn có thể bắt đầu học tập y thuật. Cái này cũng làm Lâm Động sướng điên rồi, hắn từ nhỏ mộng tưởng chính là làm cái bác sĩ, hiện tại lần đầu tiên phát hiện thực tế cùng mộng tưởng khoảng cách gần như vậy. Trên đường về nhà, Lâm Sảo cũng đang lưu giữ nói, nàng là từ đáy lòng tin tưởng bản lãnh của Tần Nghị. Nàng thật sự thấy đến chồng mình quá lợi hại rồi, đầu tiên là làm ra nghẹn ăn cấp cứu pháp, lại phát minh lạp xưởng hun khói cùng lạp xưởng hun khói bánh mì, hiện tại còn chuẩn bị biên soạn bác sĩ sổ tay, đây chính là tên lưu sử sách cơ hội à. Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo sùng bái hưởng thụ không dứt, người đàn ông nào không hy vọng nữ nhân mình yêu thích sùng bái chính mình đây, trong lòng càng là quyết định, phải nhanh chóng đem bác sĩ sổ tay biên soạn hoàn tất. Chương 67, xử lý. Ngốc trụ bên này sau khi về đến nhà, Hà Vũ Thủy nói chuyện ngày hôm nay. Ngốc trụ cũng nghe có chút sửng sở, chẳng lẽ bị con chuột ăn? Vẫn là nói gặp tặc. Vì vậy ngốc trụ ở trong nhà tìm tòi một phen, ngược lại là không có phát hiện ném đi những vật khác, liền ném đi hai cái bánh bao còn có ngày hôm qua còn dư lại cá. Ngốc trụ suy nghĩ đây cũng là bị người cho trộm, con chuột ăn vụng ngược lại không phải là chuyện ngạc nhiên gì, có thể chung quanh đây cũng quá sạch sẽ, đồ vật hẳn là bị trong viện cái nào tiểu mao hại ăn, ăn trộm sao có thể chỉ ăn vụng không ăn trộm tiền a. Trong nhà liền ném đi như vậy chút đồ ăn, ngốc trụ cũng không có ý định truy cứu, vì những vật này không đến nỗi tổn thương nhiều năm hàng xóm chi tình. Lâu Hiểu Nga từ nhà mẹ về nhà sau khi nghe lại không vui, trong nhà thế nhưng là giấu không ít thứ tốt, vạn nhất ngày nào đó thật bị người đánh cắp làm sao bây giờ, phải đem người này bắt tới mới được. Đương nhiên, chủ yếu là trước đem trong nhà đồ trọng yếu, giấu càng bí ẩn một chút. Ngốc trụ nói, Nga tử, ta đến hỏi xuống nhất đại gia, nhìn xem hắn nói như thế nào. Được rồi, ngươi nhanh đi, ta cũng không muốn có người nhớ thương nhà chúng ta đồ vật. Ngốc trụ đi tới trong nhà Dịch Trung Hải, đem sự tình nói một lần. Dịch Trung Hải suy tư một lúc sau, nói, chúng ta trước tổ chức một cái toàn viện đại hội, để cho người này bí mật tìm ngươi nói ấy nấy, bảo đảm sau đó không tái phạm là được, dù sao chút đồ vật kia cũng đáng không được mấy đồng tiền. Ngốc trụ nghe xong cảm thấy chủ ý này không sai, ăn cơm tối xong liền bắt đầu thông báo các nhà các hộ họp. Toàn viện trong đại hội, Dịch Trung Hải nói, hôm nay chúng ta trong viện xảy ra một cái không quá hài hòa, trong nhà trụ tử hai cái bánh bao còn có chút đồ ăn thừa bị người đánh cắp ăn, mặc dù những vật này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cái này ăn trộm quan hệ đến một người phẩm chất vấn đề. Đám người tứ hợp viện nghe người ta lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lần trước ăn trộm vẫn là phát sinh ở 4 năm trước đi, mọi người đoán nghị sẽ không lại là giả Trương Thị làm đi. Làm ánh mắt của mọi người rối rít lúc nhìn về phía giả Trương Thị, cái này cũng làm giả Trương Thị khí không nhẹ, mình đã hoàn lương được rồi, làm gì đều nhìn mình như vậy a. Giả Trương Thị hét lên, đều nhìn ta làm gì, ai trộm đồ của nhà ngốc trụ ra ngoài bị xe đục chết. Mọi người nghe đều có điểm tin tưởng không phải là nàng làm, cái kia sẽ là ai chứ? Thông minh Tần Hoài như nghĩ đến buổi trưa, Đồng Ngạnh ăn cơm khác thường, trong lòng một lộ bộ, không phải là Đồng Ngạnh trộm đi, hắn mới 9 tuổi a, hẳn là sẽ không đi. Hứa Đại Mộng nói, ngốc trụ, liền ném đi ít đồ như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại truy cứu, nhà ngươi lúc nào nghèo như vậy rồi, muốn không ta cho ngươi thưởng điểm. Ngốc trụ nghe vậy liền muốn đi lên đánh người, bị Dịch Trung Hải cùng Lâu Hiểu Nga ngăn lại. Dịch Trung Hải nói, Hứa Đại Mộng, ngươi cái này miệng liền không thể ngừng học sao, nhất định phải bị trụ tử đánh ngươi mới tình nguyện a. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mộng không nói, hướng về phía mọi người nói, trụ tử đây, cũng không muốn vì chút chuyện này tổn thương hàng xóm trong lúc đó cảm tình. Chỉ cần người này tại sau khi tan họp, lén lút tìm trụ tử nói lời xin lỗi, cũng bảo đảm sau đó cũng sẽ không tiếp tục phạm vào, chuyện này liền như vậy đi qua rồi. Đoàn người sẽ không biết, coi như là cho người này bảo toàn mặt mũi. Nhưng là nếu như một mực không người nguyện ý thừa nhận, chuyện này cuối cùng nếu như bị bóc phát ra ngoài, cái kia tiếng tên này thật có thể thúi. Dịch Trung Hải nói liếc giả Trương Thị một cái, cũng còn khá không có bị nàng phát hiện rồi. Lưu Hải Trung không có gì đáng nói, danh tiếng đều bị Dịch Trung Hải cho ra, chỉ có thể phụ họa mấy câu. Diêm Phụ Quý thì nói câu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tiếp lấy Dịch Trung Hải liền tuyên bố đại hội kết thúc, tất cả mọi người giải tán đi về nhà. Tần Hoài như sau khi về đến nhà, liền đối với Bổng Ngạnh hỏi. Còn không chờ Bổng Ngạnh đáp lời, giả Trương Thị trước không vui, hướng về phía Tần Hoài như mắng, "Tần Hoài như, ngươi có ý gì à, lại hoài nghi con trai ruột của mình, có ngươi như vậy làm mẹ sao? Mẹ, ngươi không có phát hiện Bổng Ngạnh buổi trưa đều không có ăn gì cơm sao? Lúc bình thường Bổng Ngạnh thế nhưng là ăn nhiều nhất, làm sao hôm nay đột nhiên sẽ không ăn đây?" Giả Trương Thị nghe vậy cũng là sửng sở, tinh tế trở về suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Lập tức cũng là hoài nghi nhìn Bổng Ngạnh một cái. Nhìn Đồng Ngạnh là lão không được tự nhiên. Đối mặt Tần Hoài như hỏi thăm, Đồng Ngạnh đương nhiên là lên tiếng phủ nhận, đáng tiếc hắn điểm này diễn kịch nhưng không lừa gạt được giả Trương Thị cùng Tần Hoài như. Giả Trương Thị biết là Đồng Ngạnh trộm đồ về sau, liền vội vàng phi hư mấy cái, phải biết nàng vừa rồi thế nhưng là thả lời gắt, trong lòng phù hộ nhưng ngàn vạn lần không nên linh nghiệm a. Tần Hoài như kéo qua Đồng Ngạnh, liền chuẩn bị quất lên cái mông của hắn. Giả Trương Thị lập tức ngăn cản nàng, nói, hai tử con nhỏ, nói vài lời được, ta cũng không cho phép ngươi đánh Đồng Ngạnh. Mẹ, Đồng Ngạnh bây giờ còn nhỏ, rất tốt giáo dục mới được, nếu không sau đó. Giả Trương Thị hướng về phía Đồng Ngạnh nói, "Đồng Ngạnh, còn không cùng mẹ ngươi nhận cái sai, nếu không mẹ ngươi còn quất ngươi." Đồng Ngạnh liền vội vàng cùng Tần Hoài Như nhận sai, cũng bảo đảm sau đó không lại trộm đồ rồi. Tiếp lấy Tần Hoài Như liền định lôi kéo Đồng Ngạnh đi theo ngốc trụ nói xin lỗi, lại bị Giả Trương Thị ngăn lại, nói, "Đồng Ngạnh ra mặt mỏng, sao được như vậy đi nhận sai đây, chính ngươi đi cho ngốc trụ nói lời xin lỗi là được." Tần Hoài Như nghe vậy cũng không có cưỡng ép, dù sao cũng là thân cốt nhục của mình, liền tự mình đi đến nhà ngốc trụ. Đồng Ngạnh thấy Tần Hoài Như không có đánh hắn, cũng là thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm. Ngược lại dù nổ sữa che chở hắn, làm sai chuyện cũng không có quan hệ gì, ghê gớm lần sau chú ý một chút, đừng bị nhìn đi ra không được sao. Tần Hoài Như chú ý xuống bốn phía không người, liền gõ cửa phòng nhà ngốc trụ. Ngốc trụ mở cửa sau thấy là Tần Hoài Như, còn có chút không tin, cũng không thể là Tần Hoài Như trộm nhà bọn họ đồ vật đi. Tần Hoài Như vào nhà về sau, mắt đỏ hướng về phía ngốc trụ nói với Lâu Hiểu Nga, trụ tử huynh đệ, Hiểu Nga, ta là đặc biệt tới cho các ngươi nói xin lỗi, gần đây trong nhà có một chút thiếu lương, Đồng Ngạnh thật sự là quá đói, không nhịn được ăn các ngươi nhà màn thầu cùng cá, thật sự là thật không tiện rồi. Ô ô ô. Tần Hoài Như nói quan sát lệ liền chảy xuống. Các ngươi nói con số, ta nhất định sẽ bồi thường cho các ngươi. Ngốc trụ cùng Lâu Hiểu Nga thấy vậy, cũng thật không tiện cùng nàng phải bồi thường rồi. Lâu Hiểu Nga nói, Tần tỷ, lần này cũng không cần ngươi bồi thường, nhà các ngươi cũng là thật không dễ dàng. nhưng là ngươi rất tốt quản lý bổng ngạnh, cũng không thể lại để cho hắn trộm đồ rồi. Tần Hoài như thấy mục đích đã đạt được, dừng nước mắt nói cảm ơn hiểu nga cùng trụ tử huynh đệ, ta nhất định thật tốt quản giáo bổng ngạnh, có thể hay không mời các ngươi không nên đem chuyện này nói ra, nếu không bổng ngạnh dành tiếng sợ là phá hủy. Lâu hiểu nga nói, cái này chúng ta sẽ bảo mật, dù sao hải tử còn nhỏ, sửa đổi tới vẫn là đứa bé ngoan. Tần Hoài như lần nữa trịnh trọng cảm tạ Lâu hiểu nga cùng ngốc trụ, liền cáo từ đi về nhà. Chương 68, vật giá tăng lên. Nhà Tần Nghị, Lâm Sảo đang ôm lấy Tần Dục bú sữa đây, thấy Tần Nghị trở về tới rồi, liền hỏi, Nghị ca, trong viện lại đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Nghị nhìn thấy trước ngực Lâm Sảo đoàn kia trắng như tuyết trong lòng lại nóng bắt đầu chuyển động. Từ khi Lâm Sảo mang thai đến bây giờ, Tần Nghị đã hơn một năm không có cuộc sống vợ chồng rồi, lúc này thật sự muốn làm một trận lớn a. Lâm Sảo thấy Tần Nghị không có trả lời, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, khi nàng nhìn thấy Tần Nghị chừng chừng nhìn mình chằm chằm trước ngực, cái nào còn không biết Tần Nghị đang suy nghĩ gì a. Lập tức mặt đẹp Lâm Sảo cũng là đỏ lên, nàng thật ra thì cũng có chút nghĩ chuyện kia rồi, chỉ bất quá hai đứa bé còn tỉnh đây. Lâm Sảo gắt giọng, Nghị ca, nói chuyện với ngươi đây. Tần Nghị phục hồi tinh thần lại cũng không cảm thấy lúng túng, cười hắc hắc hai tiếng, tiếp lấy đem sự tình nói một lần. Nghị ca, ngươi cảm thấy sẽ là ai trong đây? Tần Nghị ôm lấy đang tại trên giường đứa bé sơ sinh hủ ở tay múa chân Tần Thâm, nhìn xem hắn đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn, không nhịn được bắt đầu trèo chọc lên. Ta cũng không rõ lắm, đoán chừng là trong viện hải tử ăn vụng đi, trong viện trừ giả Trương thị, hẳn là không có những người khác sẽ trộm đồ rồi. Tần Nghị lại trêu chọc một hồi Tần Thâm, liền đi bận rộn sách thuốc sự tình rồi. Tần Nghị kiếp trước trong phòng của mẹ, chính cất giấu thầy lang sổ tay quyển sách này, hắn cũng từng xem, chỉ là hắn không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chỉ có thể là nhớ kỹ đại khái công trình, những thứ khác liền cần dùng mát cấp y thuật kiến thức tới bỏ thêm vào. Chương 1, chẩn đoán và xử lý triệu chứng thường gặp. Tần Nghị bắt đầu múa bút thành văn lên, điểm này nội dung với hắn mà nói không coi vào đâu việc khó. Làm việc đến 9 giờ đêm, hai đứa bé đều ngủ thiếp đi, Tần Nghị cũng chuẩn bị rửa mặt ngủ. Hắn hướng về phía đang tại nạp đế giày Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, nhà chúng ta cũng không thiếu chút đồ vật kia, ngươi không cần khổ cực như vậy chính mình. Ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì, nhàn rỗi nhàm chán liền cho làm rồi. Thời gian này cũng không sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đây." Lâm Sảo nhìn xem ánh mắt tha thiết của Tần Nghị, hiểu được hắn chút kế vật kia, trong lòng cũng có chút mong mỏi, hai người bắt đầu rửa mặt ngủ. Chỉ là trong lúc hai người tận hứng, hai tử khả năng bị Lâm Sảo tỉnh cờ phát ra âm thanh đánh thức, cái này để cho hai người không thể không dừng lại. Trong lòng Tần Nghị buồn rầu không được, cái này không trên không dưới cũng quá khó chịu. Thật vất vả đem hải tử dấu ngủ thiết đi, hai người cũng đều buồn ngủ quá đỗi, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đốt sáng lên cả căn phòng. Khi Lâm Sảo tỉnh lại nhìn thấy trên mặt Tần Nghị vành mắt đen, một cái không nhịn được, phù một tiếng bật cười. Tần Nghị không có tốt liếc Lâm Sảo một cái, thức dậy rửa mặt đi làm. Tần Nghị đến phòng ăn về sau, còn bị phòng ăn mọi người một trận trêu chọc, Lý Phong cùng Mã Hoa cũng là muốn cười không dám cười dáng vẻ, sợ bị thu thập. Lúc làm việc, Tần Nghị nghe mọi người thảo luận đề, mới biết quốc gia trở về lồng tiền tệ. Bên ngoài bây giờ vật giá đang điên cuồng tăng lên, xe đạp giá cả từ 160 khối tăng lên đến 650 khối, cái này khiến chuẩn bị người mua xe chỉ có thể vọng mà dừng lại. Danh hiệu giá cả cũng tăng lên không ít, tỉ như Quý Châu Mao Đài, giá gốc mỗi cân 2.97 nguyên, tăng cao vì 16 nguyên, tăng lên 4.4 lần. Vật khác giá tăng lên liền không nói, đều tại trên phạm vi lớn tăng lên. Đây thật ra là một loại giá cao chính sách, trên thực tế cưỡng bách trong tay mọi người một bộ phận tiền tệ, trên phạm vi lớn mất giá, thu hồi đến quốc khố. Lý Phong hiện tại cũng là hối hận không thôi, hắn cùng Điền Vũ hiện tại cũng là trong xưởng nhân viên, trước hướng Tần Nghị mượn tiền cũng đã sớm trả lại, hơn nữa còn thừa lại không ít. Đang chuẩn bị gom tiền mua xe đây, thế nhưng là giá tiền này thật sự để cho người ta tuyệt vọng à. Lý Phong hâm mộ đối với Tần Nghị nói, sư phó, vẫn là ngài lợi hại à, thật sớm liền mua hai chiếc xe đạp, hiện tại nếu như bán đi, có thể kiếm gấp mấy lần à. Ha ha, ta cái kia là vận khí tốt, bán xe cái gì coi như xong đi, sư phó cũng không kém về điểm kia. Tiểu Phong, ngươi bây giờ luyện tập nhiều chủ nghệ, giảm tháng 7 lại đem cấp bậc thăng một chút, xe đạp giá cả khẳng định còn có thể hạ xuống, nên ngươi làm sao chạy không được rồi. Ai, hy vọng đi. Hai người đang nói đây, Dương xưởng trưởng đột nhiên điện thoại tới để cho Tần Nghị đi một chuyến phòng làm việc. Tần Nghị suy nghĩ, chẳng lẽ lại là đại lãnh đạo tìm ta nấu cơm sao? Dương xưởng trưởng sau khi nhìn thấy Tần Nghị, nhiệt tình nói, "Tiểu Tần à, tiểu tử ngươi không có phúc hậu à?" Tần Nghị một mặt mộp bức, chính mình cũng không làm việc cái gì chuyện thật có lỗi với Dương xưởng trưởng đi. Ta đều nghe đại lãnh đạo nói, ngươi giúp đỡ đã làm nhiều lần dự thiện, đại lãnh đạo ăn đó là tinh thần phấn chấn, tiểu tử ngươi làm sao lại không nhớ điểm ta đây? Dương xưởng trưởng, "Tiểu Nghị à, ngươi cũng đừng kêu cái gì Dương xưởng trưởng rồi, lúc không có người ta trực tiếp kêu Dương thúc là được." "Ngạch, ngạch, Dương thúc, đây không phải là thấy đại lãnh đạo vất vả quá độ, ta lại vừa vặn hiểu chút dự thiện, liền muốn làm chút ít đủ khả năng." "Dương thúc, ngươi cái này tinh khí thần nhìn xem cũng không có vấn đề gì a." "Ngạch ừ, đợi lát nữa, hắc hắc, Dương thúc, ngươi gần đây có phải hay không là tại chuyện phòng the bên trên?" "Ha, tiểu tử ngươi thật đúng là hiểu a, ta cũng không vòng vo với ngươi, thúc hiện tại trong tuổi tới rồi, bao nhiêu là có chút lực bất tòng tâm a." "Tiểu Nghị, ngươi nên giúp ta một chút a, gần đây cái kia bản nương đối với ta là đủ loại bày sắc mặt a." "Dương thúc, chuyện này ta có thể giải quyết cho ngươi rồi, chúng ta sẽ viết cái toa thuốc, ngươi để cho người ta đem tài liệu mua về, ăn mấy bữa ta làm dược thiện là được." Dương xưởng trưởng nghe vậy mừng rỡ, nhận lấy Tần Nghị viết phương thuốc về sau, liền vội vàng để cho bí thư đi chuẩn bị, xem ra gần nhất ngày tháng là không tốt lắm a. Tiếp lấy Dương xưởng trưởng lại nói, "Tiểu Nghị, ngươi tài nấu nướng này đã xuất sắc như vậy rồi, liền y thuật trình độ đều cao như vậy, liếc mắt liền có thể nhìn ra Dương thúc vấn đề, cái này khiến ta không thể không tin tưởng coi đời này là có thiên tài a." "Dương thúc, ta không phải thiên tài gì a, chính là bình thường nhàn rỗi thời điểm nhìn nhiều xe sách, biết nhiều chút thôi.
Được rồi, tiểu tử ngươi cũng chớ khiêm nhường, chuyện này Dương Thúc nhớ tình của ngươi, có chuyện chớ cùng ngươi Dương Thúc khách khí.
Được rồi, cái kia Dương Thúc ta đi làm việc trước, phòng bếp bên kia còn chờ ta đây.
Dương xưởng trưởng bí thư hiệu suất vẫn là thật mau, Tần Nghị mới vừa ăn cơm chưa xong, liền đem tài liệu cho mang đi qua, xem ra cái này Dương xưởng trưởng cũng là không kịp đợi.
Tần Nghị cũng không có hai lời, tay bắt đầu chuẩn bị.
Lý Phong cùng Mã Hoa thấy mà lại rất là hiếu kỳ, hỏi: "Sư phó, ngài cái này là chuẩn bị làm món gì ăn ngon đây, làm sao có thật nhiều đều là dược liệu?"
"Các ngươi đây liền không hiểu được đi, sư phó chuẩn bị thế nhưng là dược thiện, người bình thường có thể không thấy được."
Lý Phong cùng Mã Hoa nghe xong rất là khiếp sợ, dược thiện danh tiếng này bọn hắn đương nhiên đều nghe qua rồi, chính là không nghĩ tới bọn hắn sư phó lại cũng biết làm, đây là bái cái thần tiên sư phó a.
Vì vậy, hai người đều bắt đầu hướng về phía Tần Nghị lấy lòng, hy vọng có thể từ Tần Nghị nơi này học một tay, cái này có thể so với nấu cơm cao cấp hơn nhiều.
Chương 69, y danh truyền truyền bá.
Tần Nghị đối với cử động của hai người vẫn là rất hưởng thụ, nói: "Hai người các ngươi chỉ cần đầu bếp cấp bậc lên rồi, ta tự nhiên sẽ dạy.
Như vậy đi, ai đầu bếp cấp bậc đến cấp 8, liền có thể cùng ta học tập dược thiện kiến thức."
Lý Phong nghe vậy rất là hưng phấn, hắn hiện tại đã là cấp 9 đầu bếp rồi, chưa tới 2 tháng liền có một lần đầu bếp cấp bậc khảo hạch cơ hội, hắn lên cấp khả năng rất lớn.
Mã Hoa nhưng là quyết định muốn đi theo sư phó học tập cho giỏi, nói không chừng có thể trước thời hạn chuyển chính đây.
Tiếp lấy Tần Nghị bắt đầu xử lý dược liệu, đại khái khoảng 2 giờ, Tần Nghị đem dược thiện bưng đến phòng làm việc Dương Sương Trưởng, dọc theo đường đi đưa tới sự chú ý của không ít người.
Dương Sưởng Trưởng nhìn thấy trong tay Tần Nghị bưng nổi, rất là cao hứng, đây chính là quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân.
Tiếp lấy Dương Sưởng Trưởng liền bắt đầu ăn, mới vừa ăn cái thứ nhất thời điểm chỉ cảm thấy vị nhọn chạch, mùi vị cũng không tệ lắm.
Sau khi ăn xong, Dương Sưởng Trưởng thỏa mãn lau miệng, ợ một cái.
Tiếp lấy cảm giác được dưới bụng có một dòng nước cấm đang cuộn trào, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại để cho Dương Sưởng Trưởng cảm giác được hy vọng.
Dương Sưởng Trưởng hướng về phía Tần Nghị nói: "Tiểu Nghị, ta hiện ở phía dưới hơi có chút cảm giác, thuốc này thiện đến ăn bao lâu mới có thể đủ kéo dài đây?"
Dương Thúc: "Tiếp theo cách mỗi 3 ngày ăn một lần, kiên trì đại khái khoảng nửa tháng, bảo đảm có thể để cho ngài đem trong nhà vị kia dọn dẹp phục phục thiết thiết."
"Tiểu tử ngươi, còn trêu ghẹo ngươi Dương Thúc.
Vậy thúc coi như toàn bộ nhờ vào ngươi, đúng rồi, chuyện này có thể muôn ngàn lần không thể nói ra, bằng không thúc cũng không có mặt tiếp tục tại nhà máy thép ở lại."
"Yên tâm đi thúc, ta khẳng định không nói ra."
Tiếp lấy Tần Nghị liền trở lại phòng bếp, tiếp tục biên soạn bác sĩ sổ tay rồi.
Lúc Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, liền thấy Tam đại gia thất hồn lạc phách ngồi ở cửa nhà mình mà người.
Đi lên trước hỏi: "Tam đại gia, ngài đây là đã xảy ra chuyện gì, thế nào thấy thất hồn lạc phách?"
Tam đại gia nghe được âm thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trong tay Tần Nghị đẩy xe đạp, ánh mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ, nói: "Ai, Tam đại gia trong lòng ta khổ a.
Tiểu Nghị ngươi cũng biết, Hồng Tinh tiểu học cách cái này tứ hợp viện vẫn có chút xa, Tam đại gia mỗi ngày đi làm đều phải đi sắp tới 40 phút lộ trình, thật sự là có chút mất thì giờ rồi.
Bất quá trong ngày thường Tam đại gia một mực nhịn ăn nhịn xài, lương thực tinh càng là chưa từng ăn, liền muốn tiết kiệm một chút tiền mua chiếc xe đạp."
Tần Nghị nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Ta biết rồi, ngươi là bởi vì gần đây xe đạp tăng giá tin tức, ở nơi này mất hứng đây đi."
"Ai nói không phải sao, mắt thấy Tam đại gia liền muốn góp đủ tiền, không nghĩ tới xe đạp này đột nhiên tăng gấp mấy lần giá tiền, lòng ta đây bên trong khổ a."
"Tam đại gia ngươi cũng là người có học, nên biết, trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Xe đạp này không chừng ngày nào giá cả liền sẽ hạ xuống đây, đến lúc đó ngươi mua nữa cũng được."
Tam đại gia kích động nói: "Tiểu Nghị, ngươi thật sự thấy phải tự hành xe giá cả sẽ hạ xuống sao?"
"Ta đây cũng không dám bảo đảm, giá tiền này thay đổi nhất định là có đạo lý trong đó, ngài à, vẫn là buông lòng tinh thần chờ đi."
Nói Tần Nghị cũng sẽ không phản ứng Tam đại gia, đẩy xe đạp trở về.
Về đến nhà, Lâm Sảo cùng Tần Mẫu cũng đã sớm nghe nói tin tức, đủ loại khen Tần Nghị thông minh cơ trí. Dù sao hiện ở trong nhà ai có chiếc xe đạp hoặc là đồng hồ đeo tay các loại, cũng để cho người không ngừng hâm mộ, huống chi trong nhà Tần Nghị có 2 chiếc xe đạp cùng 2 cái tay biểu đây.
Tần Nghị đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, hôm nay hắn đã nghe qua vô số lời như vậy, đã sớm miễn dịch.
Mở mang về hộp cơm, chào hỏi mọi người bắt đầu ăn cơm.
Cơm nước xong, trêu chọc một hồi Tần Dục cùng Tần Thâm, không nghĩ tới Tần Thâm tiểu tử này vẫn rất nghịch ngợm, mới vừa ôm đến trong ngực, Ngâm Đồng tử tiểu liền phục vụ qua tới, làm người một nhà đều chê cười lên.
Tần Nghị thuần thục cho con trai đổi xong tiểu bao, lại rõ ràng tắm một cái, đổi thân quần áo sạch sẽ, lại bắt đầu sáng tác của mình sinh ai.
Sau đó trong nửa tháng, Tần Nghị cách mỗi mấy ngày bưng nổi đi tới phòng làm việc của Dương Sưởng Trưởng, đưa đến tốt hơn một chút người một trận thảo luận.
Lý Sưởng Phó đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, đặc biệt đi tìm Tần Nghị hỏi.
Tần Nghị nói chính mình y thuật cũng không tệ, đang cho Dương Sưởng Trưởng điều chỉnh thân thể.
Cho nên tiếp theo thuốc này thiện từ một phần, biến thành 2 người phần, dù sao Lý Sưởng Phó cũng không chỉ trong nhà chút chuyện kia, bên ngoài phòng trường giấu không ít nữ nhân.
Đừng xem tuổi tác của hắn so với Dương Sưởng Trưởng nhỏ hơn nhiều, nhưng thiếu hụt cũng rất lợi hại.
Đương nhiên Tần Nghị cũng không khả năng tiếp tục đi đưa dược thiện rồi, cái này quá làm người khác chú ý, đều là tại phòng bếp làm xong, lãnh đạo len lén phái người lấy tới.
Coi như thế, Tần Nghị biết y thuật sự tình, tại nhà máy thép cũng là từ từ chuyển ra.
Hay nói một chút Đồng Ngạnh bên này, từ lần trước ở trong nhà ngốc trụ nếm được ngon ngọt về sau, thật giống như thức tỉnh thuộc tính kỳ quái gì.
Đồng Ngạnh thường xuyên từ trong nhà ngốc trụ ngửi được mùi thơm, bị thèm không được.
Thế nhưng là trong nhà lại không ăn được thứ gì tốt, hắn suy nghĩ, bà nội tốt với hắn như vậy, lấy chút tiền hẳn là không có chuyện gì đi.
Ý niệm này cùng nhau, liền lại cũng bỏ đi không được.
Tiếp lấy Đồng Ngạnh không nhịn được, từ giả Trương thị giấu tiền địa phương cầm 1 bao tiền.
Đồng Ngạnh đã 9 tuổi, biết mua đồ còn mua phiếu, nhưng nhà bọn họ cũng không có dư thừa phiếu à, chỉ có thể là tiêu ít tiền từ đồng học nơi đó mua chút ăn ngon.
Có lần đầu tiên liền có lần thứ 2, cái này cầm số lượng tiền cùng số lần cũng dần dần nhiều hơn, ngày này rốt cục thì bị giả Trương Thị phát hiện. Giả Trương Thị thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Tần Hoài Như, nàng biết Tần Hoài Như nhớ thương nàng chút tiền kia đã rất lâu rồi. Tần Hoài Như, ta giấu tiền địa phương ít đi 2 đồng tiền, có phải là ngươi hay không cho cầm? Đồng Ngạnh lúc này đang viết bài tập đây, nghe nói như vậy có chút chột dạ, cũng còn khá túi đầu không người phát hiện. Mẹ, ta căn bản cũng không biết ngươi đem tiền cất ở đâu, ta làm sao cầm a? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Chẳng lẽ nhà chúng ta chiêu tạc à? Ăn trộm muốn trộm cũng nhất định là toàn bộ trộm đi mới đúng. Tần Hoài Như nghe vậy có chút hoài nghi nhìn xem Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh trải qua chuyện lần trước, đã có kinh nghiệm nhất định, làm bộ như nghiêm túc làm bài tập dáng vẻ. Chính là cái bộ dáng này mới để cho Tần Hoài Như không có lại hoài nghi. Hơn nữa nàng cho là trải qua chuyện lần trước, Đồng Ngạnh hẳn không dám nữa trộm đồ mới đúng. Tiểu đương hoẹ hoa còn nhỏ như thế, cũng không khả năng trộm tiền mới đúng, chỉ còn lại một loại khả năng, lao thái bà này đang tìm cớ. Tần Hoài Như nghĩ như vậy, liền cùng giả Trương Thị tranh chấp. Giả Trương Thị nhìn xem Tần Hoài Như cái bộ dáng này, cảm giác tiền này hẳn không phải là nàng cầm. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Giả Trương Thị nghĩ như vậy, cuối cùng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, chỉ bất quá mẹ chồng trong lúc đó mâu thuẫn khuyết trương lớn thêm không ít. Đồng Ngạnh mới đầu nghe hai người cãi vã, còn có chút hốt hoảng. Lúc này thấy các nàng rốt cuộc kiên tĩnh, hơn nữa chính mình thật giống như cũng không có bị phát hiện, trong lòng vui mừng lên. Chương 70, Hạ Hương chữa bệnh từ thiện. Thứ bảy tối hôm đó, Tần Nghị hướng về phía Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, ta mấy ngày nay viết sách gặp phải chút ít vấn đề, suy nghĩ ngày mai Hạ Hương đi chữa bệnh từ thiện, nhìn nhìn có thể từ trong tìm được linh cảm gì hay không." "Nghị ca, ta đương nhiên ủng hộ ngươi rồi, yên tâm đi thôi, ta sẽ cố tốt trong nhà." "Sảo Nhi, ngươi thật đúng là quá hiền huệ." Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị mang theo quản lý tốt thư giới thiệu, liền đạp xe đi liền ra thôn rồi. Khi Tần Nghị đi tới nhà bà ngoại cánh cửa, nàng đang ở cửa phơi quần áo đây. Bà ngoại nhìn thấy Tần Nghị tới rồi, vui vẻ nói, "Tiểu Nghị, hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi qua tới, ngươi lần trước còn nói Sảo Nhi mang thai, lúc này cũng đã sinh mới đúng, làm sao không mang theo qua cho bà ngoại nhìn xem?" "Bà ngoại, hai tử sinh ra mới 3 tháng, lần này hương trên đường không tốt đẹp như vậy, qua một thời gian ngắn ta lại dẫn bọn hắn tới thăm ngươi ha." "Đúng rồi, Sảo Nhi sinh hai đứa bé trai, lớn lên vô cùng khả ái." "Thật sự à, cái này Sảo Nhi cũng quá không chịu thua kém rồi, nhìn một cái chính là một cái có phúc. Vậy ngươi hôm nay tới đây là đặc biệt nhìn bà ngoại ta à?" "Ngại, mục đích chủ yếu là đến xem ngài, thuận tiện ở nông thôn làm một cái chữa bệnh từ thiện." "Chữa bệnh từ thiện? Tiểu Nghị, ngươi chừng nào thì đổi nghề làm thầy thuốc cả nhà?" "Bà ngoại, ta hiện tại vẫn là làm đầu bếp đây, chỉ bất quá trước học tập mấy năm y thuật, suy nghĩ qua tới cho các hương thân xem bệnh một chút." "Bà ngoại, ngài có thể dẫn ta đi nhà thôn trưởng sao?" Bà ngoại có chút hoài nghi nhìn Tần Nghị một cái, tiểu tử này chẳng lẽ lừa bịp lão nhân ra ta đi, 20 tuổi tiểu tử y thuật có thể có bao nhiêu tốt? Tần Nghị đương nhiên biết rõ điểm này, cũng sẽ không giải thích, để cho bà ngoại mang theo hắn tìm được thôn trưởng. Tần Nghị hướng về phía thôn trưởng nói, "Thôn trưởng ngươi khỏe, đây là thư giới thiệu của ta, ta là nhân viên của nhà máy thép, hôm nay là đặc biệt qua tới Điền Gia thôn xem bệnh làm nghĩa." Thôn trưởng nhìn xem thư giới thiệu, lại quan sát một cái Tần Nghị, nghi ngờ nói, "Tiểu đồng chí, ngươi xem tuổi còn trẻ, học y mấy năm a?" "Thôn trưởng, ta biết tuổi của ta quá nhỏ, dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Như vậy đi, ta trước cho thôn trưởng ngài nhìn xem, nếu như ta có thể nhìn ra vấn đề trên người ngài, ngài lại để cho các thôn dân sang đây xem bệnh thế nào?" Thôn trưởng liếc nhìn bà ngoại, hỏi, "Đại lực mẹ, cái này tiểu đồng chí cùng ngươi là quan hệ như thế nào ạ?" "Là cháu ngoại ta, làm việc ở nhà máy thép đây." Thôn trưởng nghe vậy, lúc này mới đáp ứng thỉnh cầu của Tần Nghị. Tại sau khi Tần Nghị cho thôn trưởng bắt mạch, suy tư một hồi nói, "Thôn trưởng, có phải thường xuyên dậy đêm hay không, hơn nữa nước tiểu tương đối nhiều?" Thôn trưởng nghe vậy cảm thấy khiếp sợ, vội vàng nói, "Tiểu đồng chí, ngươi nói quá đúng, ta đêm nay lên ngủ không yên ổn à, một đêm muốn lên nhiều lần, ngươi có thể có biện pháp gì?" "Vấn đề này ta ngược lại là có thể giải quyết, ta viết cái toa thuốc cho ngươi, ngươi tận nhanh đi bắt thuốc, kiên trì ăn lên khoảng nửa tháng, ngươi bệnh này liền có thể chữa khỏi." Thôn trưởng tự nhiên mừng rỡ, nhận lấy Tần Nghị viết đơn thuốc, vui dạo dược đi phát thanh chỗ phát ra tiếng sáng tỏ. Sau khi thôn dân nghe được phát thanh, đều vội vã hướng nhà thôn trưởng chạy tới, cái này Điền Gia thôn hiện tại thế nhưng là không có bác sĩ, các thôn dân bị bệnh hoặc là chịu đựng, quả thực không được mới sẽ đi trong thành bệnh viện nhìn. Lúc này hiếm có cái bác sĩ tới trong thôn chữa bệnh từ thiện, nào còn có dư cái khác đây. Chỉ bất quá là mọi người thấy Tần Nghị trẻ tuổi khuôn mặt, có người không nhịn được hướng về phía thôn trưởng nói, "Thôn trưởng, đứa bé này có được hay không à, cũng đừng cho chị phá hư." Thôn trưởng châu trừng mắt một cái, "Làm sao không được, vừa rồi tiểu đồng chí đều từng cho ta xem rồi, trong chốc lát thì nhìn ra vấn đề của ta, mọi người yên tâm đi." Mọi người lúc này mới yên lòng lại, theo thứ tự xếp hàng bắt đầu xem bệnh. Tần Nghị đối với chúng người nghi vấn lời nói, cũng không có tức giận, bắt đầu từng cái một cho thôn dân nhìn. Xếp ở vị trí thứ nhất là cái trung niên nam tử, tiến lên nói, "Đại phu, ta cái này trời vừa tối liền nhìn không quá rõ ràng, ngươi có thể xem một chút sao?" "Bệnh này không khó, ta cho ngươi châm cứu dưới, mở lại cái đơn thuốc ăn hơn nửa tháng liền có thể thấy hiệu quả." Nam tử nghe vậy mừng rỡ, hắn bị bệnh này quá yếu nhiều thật lâu, lần này rốt cuộc có thể trị hết. Tiếp lấy Tần Nghị từ trong túi sách móc ra ngân châm, khử độc sau hướng về phía nam tử mấy cái huyệt vị đâm vào, sau đó trên giấy viết xuống đơn thuốc, liền để nam tử đi trước một bên chờ. Vị thứ hai là đau thắt lưng các vấn đề, Tần Nghị chẩn đoán qua đi sau hiện giờ là cốt chất tăng sinh, tiếp lấy liền cho nam tử eo tiến hành chỉnh xương, đại đại hóa giải triệu chứng của nam tử. Các thôn dân nhìn thấy Tần Nghị nhanh như vậy liền chữa hết hai bệnh nhân, lập tức liền đối với niềm tin của hắn tăng nhiều, vừa mới bắt đầu cầm thái độ hoài nghi, vội vàng chạy về nhà đem người kéo ra ngoài xếp hàng. Sau đó bệnh nhân đủ loại triệu chứng đều có bệnh phong thấp, có cao huyết áp, còn có té bị thương gãy xương nằm liệt giường bệnh nhân. Tần Nghị cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều là dụng tâm đối đãi, có thể trị hết liền tại chỗ chữa khỏi, những thứ khác liền cho toa thuốc, để cho bọn hắn trở về nấu thuốc uống. Trong lúc đó, bà ngoại cùng cậu một nhà còn sang xem mấy lần. Các thôn dân biết được bác sĩ là cháu ngoại của Điền Đại Lực, thái độ đối với nhà bọn họ tốt không được, còn có cho thả lỏng không ít đồ ăn. Cậu một nhà nhìn xem hai cái tay đều không lấy được đồ vật, nhất thời có chút ngây người, mặc dù thường ngày các thôn dân đều rất tốt khách, nhưng lần trở lại này cũng quá nhiệt tình đi, không thu còn không để cho đi. Cậu một nhà biết đây đều là Tần Nghị mang tới, mấy người đều là đối với Tần Nghị rất là kính nghệ, đã 11 tuổi Điền Huy nhìn xem Tần Nghị cho các thôn dân xem bệnh tình hình, trong lòng cũng là dâng lên làm ý của bác sĩ. Tần Nghị vẫn bận sống đến 4 giờ chiều, cuối cùng là đem trong thôn xếp hàng người xem xong hơn phân nửa, thấy sắc trời đã không còn sớm, liền đứng dậy cùng mọi người cáo tử, dù sao trời tối đường về nhà không tốt đẹp như vậy. Có chút còn chưa từng xem bệnh thôn trong lòng dân mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể đem Tần Nghị ép ở lại ở trong thôn đi, muốn thật như vậy làm, các thôn dân mỗi người một bãi nước miếng, đều có thể đem bọn hắn chìm chết. Cũng còn khá Tần Nghị trước khi đi hứa hẹn, cuối tuần sau lúc nghỉ ngơi còn sẽ tới cho mọi người xem bệnh, mọi người lúc này mới vui vẻ đưa tiễn Tần Nghị rời đi. Tốt hơn một chút người còn muốn đem trong nhà một chút trứng gà trứng vịt đưa cho Tần Nghị, đều bị hắn luyện luôn cự tuyệt rồi. Hắn là tới xem bệnh làm nghĩa, cũng không tốt thu thôn dân, hơn nữa nhiều thứ như vậy hắn cũng không mang về được. Tần Nghị khẩn cản mạn cản rốt cuộc tại trời tối trước về tới tứ hợp viện, phát hiện Lâm Sảo đang ôm lấy Tần Thâm chờ ở cửa hắn, trong lòng rất là thỏa mãn cùng cảm động. Cái gì là người nhà, khi ngươi một thân một mình bên ngoài thời điểm có người vướng với ngươi. Khi về đến nhà, nóng hổi đồ ăn đã sớm nốt xong, chờ ngươi trở về ăn. Lâm Sảo nhìn thấy Tần Nghị rốt cuộc trở về tới rồi, nói: "Nghị ca, hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi, làm sao trở về trễ như vậy?" "Ha, không có chuyện gì xảy ra, chính là đến khám bệnh thôn dân nhiều lắm rồi, ta làm việc đến xế chiều đều chưa xem xong, nhìn thời giờ không còn sớm chỉ có thể trở lại trước." "Đúng rồi, ta nói với các thôn dân rồi, cuối tuần sau còn phải đi một chuyến, dù sao cũng phải cho bọn hắn đều xem xong." Tần Nghị cười nói. Chương 71, phòng ăn phó chủ nhiệm nhậm chức. Lâm Sảo nghe xong lời này không có ý kiến gì, nàng biết Tần Nghị đây là tại làm việc tốt, chỉ là có chút lo lắng thân thể của Tần Nghị. "Nghị ca, cái này có thể hay không quá mệt mỏi, chúng ta không cần gấp gáp như vậy." "Yên tâm đi, thân thể ta vẫn khỏe, ngươi tối hôm qua không phải mới cảm thụ sao?" Lâm Sảo nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, phong tình vạn trùng liếc Tần Nghị một cái, xoay người đi vào nhà rồi. Tần Mẫu cũng biết Tần Nghị muốn viết sách, loại này quang tông diệu tổ, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Hôm nay Tần Mẫu còn đặc biệt mua không ít thức ăn ngon, cho Tần Nghị làm ngừng phong phú cơ tối. Ngày thứ hai, Tần Nghị lúc làm việc, bị thông báo đi một chuyến phòng làm việc của Lý Sưởng Phó. Lý Sưởng Phó nhìn thấy Tần Nghị tới rồi, nhiệt tình chào hỏi Tần Nghị. Hắn vẫn luôn rất coi trọng tay nghề của Tần Nghị, đây chính là giúp hắn lôi kéo không ít quan hệ đây. Hơn nữa hiện sau khi ăn xong Tần Nghị làm dự thiện, càng là chuẩn bị trọng dụng Tần Nghị rồi. Lý Sưởng Phó nói: "Tiểu Tần A, hôm nay tìm ngươi tới thế nhưng là một chuyện tốt. Chúng ta nhà máy thép phòng ăn phó chủ nhiệm vị trí, một mực đều là chỗ trống, ta chuẩn bị để bạn ngươi làm thức ăn đường phó chủ nhiệm, muốn hỏi ngươi một chút ý kiến." Tần Nghị đương nhiên là không muốn rồi, ở trong xưởng có hai vị lãnh đạo bảo bọc, đã không ai dám khinh thường hắn rồi. Hơn nữa hắn hôm nay nếu như bị Lý Sưởng Phó cất nhắc lên rồi, cái kia Dương xưởng trưởng bên kia sẽ thấy thế nào, làm không tốt liền thành hai người đấu tranh vật hy sinh. Hơn nữa công việc bây giờ đã rất nhẹ nhàng rồi, mỗi ngày làm một cái một bữa cơm, thỉnh thoảng mua sắm điểm vật tư trở về, cũng không có cái gì chuyện rồi, hắn cái nào nguyện ý làm cái gì phòng ăn phó chủ nhiệm a. Vì vậy Tần Nghị nói: "Lý Sưởng trưởng, ta người này không có gì lớn chí hướng, liền muốn làm xong thức ăn là được, phòng ăn phó chủ nhiệm như vậy cương vị trọng yếu, ta sợ là làm không xuống a." Lý Sưởng Phó nghe vậy ngạc nhiên, người bình thường nghe được tin tức này, không phải là hẳn là mừng rỡ như điên, đối với hắn cuồng biểu trung tâm sao, làm sao đến Tần Nghị cái này cũng không giống nhau. Bất quá hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu Tần Nghị không muốn, hắn lại mặt khác để bạn thân tín của mình là được. Bất quá hắn sau đó còn cần phải Tần Nghị, hướng về phía Tần Nghị miễn cưỡng mấy câu, liền để hắn trở về đi phòng bếp. Tần Nghị trở lại phòng bếp, lại dạy sẽ mã hoa một chút kiến thức cơ bản, tiểu tử này thiên phú cũng tạm được, xem ra tại trong phim truyền hình bị ngốc trụ làm trễ nải a, bất quá cũng vậy, dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết, không phải là không có đạo lý. Lúc Tần Nghị tan việc trở về tứ hợp viện, bị Tam đại gia cho ngăn lại. Tần Nghị nghi hoặc nhìn Tam đại gia hỏi: "Tam đại gia, ngài cái này là có chuyện gì không?" "Tiểu Nghị, gần đây nghe nói y thuật của ngươi cũng không tệ lắm, đây là thật sao?" "Tạm được, nhìn mấy năm sách thuốc, coi như có chút tác dụng." "Ha, đó thật đúng là khó lường a, ban đầu ngươi mua sách thuốc, Tam đại gia cho là ngươi chính là tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới thiên phú của ngươi tốt như vậy a." "Tam đại gia, ngươi cho ta cản lại không phải chính là đặc biệt nói chuyện này đi." "Ha, cũng không có cái gì những chuyện khác, chính là Tam đại gia tương đối cao hưng thịnh trong viện nhiều một bác sĩ, lấy trong hậu viện đầu thống náo nhiệt cũng có một người xem một chút. Ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp." "Vậy được, ta đi về trước, vẫn chờ ta ăn cơm đây." Nói Tần Nghị liền đi về nhà. Sáng ngày thứ hai, Tần Nghị đi tới phòng ăn không bao lâu, Lý Sưởng Phó liền mang theo một cái 30 tới nam tử đi vào phòng ăn, thân cao 1m7, lớn lên còn có chút hơi đẹp trai, đồng thời tiến vào còn có Hoàng chủ nhiệm. Đợi Hoàng chủ nhiệm đem mọi người triệu tập về sau, Lý Sưởng Phó hướng về phía mọi người giới thiệu: "Các vị chào buổi sáng, ta ngày hôm nay tới đây chứ liền một chuyện, đó chính là tuyên bố xuống bắt đầu từ hôm nay, phòng ăn vị trí phó chủ nhiệm để cho bên cạnh ta đồng chí tiếp lấy." Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Mọi người nghe vậy biểu tình khác nhau, nhưng vẫn là rất cho mặt mũi vỗ tay. Chỉ thấy tên nam tử kia tiến lên trịnh trọng nói: "Mọi người khỏe, ta là Lương Vi Dân, bắt đầu từ hôm nay chính thức nhậm chức phòng ăn vị trí phó chủ nhiệm, hy vọng tiếp sau đó có thể cùng mọi người sống chung vui sướng." Mọi người đợi hắn giới thiệu xong xuôi, đều rất thức thời vỗ tay chúc mừng. Tần Nghị chú ý tới sắc mặt Hoàng chủ nhiệm khó coi, liền biết người nọ là qua tới đoạt quyền rồi. Tiếp lấy Lý Sưởng Phó liền mang theo hai người, tiếp tục đi cái kế tiếp là phòng ăn rồi. Phòng ăn mọi người đợi sau khi mấy người đi, rối rít nghị luận, xem ra đều cảm giác được sự tình không được bình thường. Mã Hoa cùng Lý Phong cũng nghĩ nhìn xem sư phó nơi này có cái gì không tin tức, bị Tần Nghị cho đuổi đi. Lúc xế chiều, Tần Nghị phát hiện Lương Vi Dân kêu mấy cái phòng ăn nhân viên nói lời, đoán chừng là suy nghĩ thăm dò phòng ăn mạng lưới quan hệ đi. Ngày thứ hai, Lương Vi Dân lại kêu mấy cái nhân viên cung ứng vào trong nói chuyện, trong đó còn bao gồm Tần Nghị. Hai người nội dung nói chuyện rất đơn giản, Lương phó chủ nhiệm đầu tiên là khẳng định năng lực công tác của Tần Nghị dĩ nhiên là cười trả lời. Tiếp lấy Hoàng chủ nhiệm nói, "Tiểu Tần à, ngươi nhìn ta cái này cũng vừa nhậm chức, suy nghĩ cho nhà máy đồng chí kiếm một ít ăn ngon, ngươi có biện pháp gì hay không chọn thêm mua chút thịt ăn đây?" Lương chủ nhiệm, hiện tại mua sắm công tác không dễ làm à, nhất là thịt mua sắm tương đối khó khăn, trong khoảng thời gian gần đây ta chạy hết mấy cái thôn làng, có thể mua sắm đến thịt cũng là cực kỳ có hạn a. Lương Vi Dân đối với lời này không có ngoài ý muốn gì, Tần Nghị mua sắm công trạng trước thật là không tệ, tại đông đảo nhân viên cung ứng bên trong tính được là tiêu chuẩn trung thượng rồi, chỉ là gần 2 tháng giao cho trong xưởng vật tư thiếu rất nhiều. Vì vậy Lương Vi Dân đối với Tần Nghị miễn cưỡng mấy câu, liền để hắn đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian gần đây, Tần Nghị đều bận rộn bác sĩ sổ tay, mua sắm công tác đều cho sơ sót, mà nhìn Lương chủ nhiệm địa bộ này, đối với mua sắm khối này rất có ý tưởng, hắn tính toán đi tìm Hoàng chủ nhiệm đi đem mua sắm công tác cho thử, để cho bọn hắn chơi đi. Hoàng chủ nhiệm đối với Tần Nghị đến, vẫn là nhiệt tình chào hỏi, "Tiểu Tần, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" "Chủ nhiệm, ta gần nhất mua sắm hoàn thành công tác không tốt lắm, thật không tiện lại tiếp tục cầm lấy nhân viên cung ứng bộ thiếp, lần này tới là muốn cùng ngươi xin từ đi mua viên công tác." Hoàng chủ nhiệm nghe vậy mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, "Tiểu Tần, có phải hay không là cái đó Lương chủ nhiệm tìm ngươi nói cái gì?" "Chủ nhiệm, Lương phó chủ nhiệm cũng không nói gì, chính là quan tâm một cái công tác của ta vấn đề, là chính ta không muốn làm." "Vậy cũng tốt, nếu đây là quyết định của chính ngươi, ta đây tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ta cho ngươi đánh cái giấy nhắn tin, ngươi đi kế toán nơi đó đem tháng này mua sắm khoản kết coi một cái là được. Về phần nhân viên cung ứng về điểm kia trợ cấp, từ tháng sau bắt đầu nhưng là không còn rồi." "Vậy thì cảm ơn chủ nhiệm, lại thêm cho ngài phiền phái." "Tiểu Tần, chỉ cần ta vẫn là phòng ăn chủ nhiệm, ngươi có chuyện có thể nói với ta, ta vẫn có thể làm cái này chủ." "Được rồi, chủ nhiệm, cái kia không có chuyện gì ta liền đi làm việc trước." "Đi thôi." "Đi thôi." Tần Nghị sau khi ăn cơm chưa xong, liền tiếp tục tại phòng ăn biên viết lên bác sĩ sổ tay. Phòng ăn mọi người thấy vậy cũng đều thấy có lạ hay không, mới đầu còn có người còn tò mò hỏi Tần Nghị đang viết gì, khi mọi người nghe được Tần Nghị tại viết phương diện y thuật đồ vật, trong lòng âm thầm chắc lưỡi hít hà, đồng nghiệp than thở Tần Nghị tài cao học rộng. Chương 72, quyền lực thay thế. Mấy ngày kế tiếp, sự tình phát triển để cho Tần Nghị không kịp chuẩn bị. Hậu cần vẫn là lý xưởng phó khu vực quản lý, chỉ bất quá thời kỳ khó khăn trước đây, phòng ăn bên này liền mua sắm đều là vấn đề, căn bản liền không có mỡ gì. Nhưng là theo khó khăn thời kỳ quá khứ, phòng ăn mua sắm chính giữa mờ ám bắt đầu nhiều, cái này không phải bị lý xưởng phó theo dõi. Hoàng chủ nhiệm trực tiếp bị cấp quyền lực, hiện tại cũng chính là một trên danh nghĩa phòng ăn chủ nhiệm, phòng trừng qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị cách chức. Tần Nghị đối với cái này rất là ngoài ý muốn, còn đặc biệt đi tìm Hoàng chủ nhiệm biết một chút tình huống. Hoàng chủ nhiệm cũng là không có biện pháp gì, biểu thị Dương xưởng trưởng đã cho hắn an bài khác công tác, khả năng qua một thời gian ngắn liền phải điều đi. Đối với cái này Tần Nghị cũng là không thể làm gì, an ủi Hoàng chủ nhiệm mấy câu, liền lắc đầu rời khỏi. Tần Nghị suy nghĩ, xem ra Dương xưởng trưởng cùng Lý xưởng phó chiến đấu đã khai hỏa rồi, chính mình vẫn là làm tốt bản chức công tác của mình, phòng trừng cũng sẽ không có người tới gây sự với ta đi. Tiếp lấy lại qua vài ngày nữa, Hoàng chủ nhiệm chính thức điều đi phòng ăn, nghe nói là đi thịt liên xưởng, cũng không biết Dương xưởng trưởng là làm sao liên lạc. Tiếp lấy Lương Vi Dân ngay tại mỗi cái phòng ăn dò xét, rất có loại quan mới đến đốt ba đống lửa tư thế. Chỉ bất quá về sau cũng không có an bài những người khác khi cái phó chủ nhiệm, phòng trừng cái này cương vị cũng chính là tạm thời trang bị thêm một chút đi. Tan việc lúc trở về tứ hợp viện, Tần Nghị phát hiện đường đi chủ nhiệm Vương đang cùng Tần Mâu trò chuyện. Tần Nghị buông xuống hộp cơm, hướng về phía chủ nhiệm Vương nhiệt tình gọi. Mấy năm này Tần Nghị quan hệ với chủ nhiệm Vương chỗ không sai, ban đầu vẫn là chủ nhiệm Vương hỗ trợ xử lý Tần phụ hậu sự đây. Kể từ sau khi Tần Nghị mua xe đạp, trên đường phố nếu có nhà nào thời gian nghỉ kết hôn, chủ nhiệm Vương cũng sẽ tới cùng Tần Nghị mượn xe đạp, tốt cho đàng trai xanh xanh chẳng diện. Tần Nghị mỗi ăn Tết đều sẽ đi trong nhà chủ nhiệm Vương chúc Tết, dù sao cùng ngai đạo bạn chỗ quan hệ tốt, trong này chỗ tốt cũng không phải là ít. Chủ nhiệm Vương hàn huyên với Tần Nghị một hồi, liền nói, "Tiểu Nghị, 3 ngày sau cũng chính là tối thứ 6, hài tử nhà ta liền muốn kết hôn rồi, qua tới hỏi thăm ngươi có thời gian hay không đi qua trưởng cái muỗng." Tần Nghị trêu ghẹo nói, "Vương Di sự tình, cái kia phải có thời gian a. Tiểu tử ngươi, vậy coi như quyết định à, tối thứ 6 ngươi cần phải sớm một chút qua tới chuẩn bị, Vương Di có thể tưởng tượng tưởng niệm tài nấu ăn của ngươi. Vậy Vương Di hôm nay liền chớ nóng đội trở về đi, ta lại nấu vài món ăn chiêu đãi ngài. Hôm nay thật là không được, cái này chuyện kết hôn ta cũng còn không có giải quyết đây, chúng ta lần sau có nhiều thời gian." "Vậy được, ta cũng sẽ không lưu Vương Di rồi, muốn ăn ta làm thức ăn cứ tới ha." Đợi sau khi chủ nhiệm Vương đi, Tần Nghị nhìn xem Tiểu Thiên không ở trong nhà, liền tò mò hỏi lên, bình thường nha đầu này ăn cơm thế nhưng là tích cực nhất. "Nha đầu này hôm nay đi nhà đồng học chơi, để chúng ta không cần cho nàng phần cơm. Như vậy tùy nàng đi thôi, chúng ta cũng bắt đầu ăn cơm đi, ta sớm đều đói." Lúc ăn cơm, Tần Nghị hướng về phía Tần Mẫu hỏi, "Mẹ, ngươi ban ngày ở nhà một mình mang hài tử có thể hay không quá mệt mỏi?" "Không biết à, hài tử còn nhỏ như thế, không giúp được, ta cũng sẽ để cho Tam đại mụ tới trợ giúp." "Vậy thì cực khổ mẹ, Sảo Nhi còn sợ ngươi mệt nhọc, còn nghĩ dứt khoát từ chức mang con về nhà đây." Tần Mẫu hướng về phía Lâm Sảo nói, "Sảo Nhi, mẹ ở nhà một mình cũng nhàm chán, có hài tử phụng bồi cũng không tệ, không một chút nào cảm thấy mệt, nếu như ngươi muốn lên ban vẫn là tiếp lấy đi làm đi." "Vậy thì cảm ơn mẹ, ta còn sợ mẹ giận ta đây." "Yên tâm đi, mẹ thế nhưng là thường xuyên ở trong máy thu âm nghe được vị nhân nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời." Câu nói này mẹ cảm thấy rất có đạo lý, cho nên Sảo Nhi ngươi cứ yên tâm đi làm đi, mẹ cũng không có nhỏ mọn như vậy. Tần Nghị cho Tần Mẫu gấp một đũa thức ăn, phụ hòa nói, đúng thế, mẹ chính là chúng ta nửa bầu trời. Tần Nghị than thầm, cái này máy thu âm vẫn là rất hữu dụng nha, tư tưởng này giác ngộ tiêu chuẩn nhất định a. Cơm nước xong, Lâm Sảo đánh chút nước chuẩn bị cho hài tử rửa sạch một chút thân thể, kết quả phát hiện trên người hai đứa bé xuất hiện không ít phi tử, không trách hài tử vốn tới ẻo lui, nguyên lai là trên người ngứa ngay a. Nàng biết đây là khí trời chuyển nóng, hai tử mặc vẫn là tay áo dài, không thể hiệu quả giải nhiệt mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nàng tại bệnh viện thế nhưng là đã thấy rất nhiều. Trong nhà cũng không có thể điều trị phi tử thuốc, Lâm Sảo gọi tới Tần Nghị nhìn có biện pháp gì hay không. Cái này phi tử đối với Tần Nghị tới nói liền là chuyện nhỏ, hắn từ trong phòng lấy ra ngân châm, để cho Lâm Sảo trước cố định lại Tần Dục, sau đó hướng về phía Tần Dục mấy cái huyệt vị đâm vào, đại khái khoảng 10 phút, Tần Dục trên người ngứa liền phải ra, phi tử tình trạng cũng khá hơn nhiều, tin tưởng lại tới 2 lần liền có thể giải quyết. Tiếp lấy đối với Tần Thâm bắt trước làm theo, hai thằng nhóc lại bắt đầu nhảy nhót tương bừng rồi. Lâm Sảo thấy vậy đối với Tần Nghị sùng bái không được, mắt ti hi thật giống như sáng lên, để cho Tần Nghị có loại muốn đưa nàng giải quyết tại chỗ xung động. Hai người chia ra cho hải tử rửa sạch một phen, Lâm Sảo chuẩn bị ngày mai liền đi mua chút vải vóc cho hải tử làm mấy món mùa hè quần áo, hiện tại cũng đã tháng 5 trung tuần rồi, tất cả mọi người dần dần đổi lại tay ngắn. Ngày thứ hai lúc làm việc, lương chủ nhiệm qua tới thông báo Tần Nghị, đợi lát nữa có cái chiêu đãi bữa ăn cần hắn ra tay, Tần Nghị tự nhiên không có ý kiến gì. Bữa cơm này thức ăn cũng là để cho lương chủ nhiệm rất là khiếp sợ, hắn là từ chỗ khác xưởng điều tới, trước một mực nghe nói tay nghề của Tần Nghị khá vô cùng, chỉ là vẫn không có cơ hội thưởng thức. Không nghĩ tới tay nghề của Tần Nghị là như vậy xuất chúng. Hắn nguyên lai nhà máy đầu bếp cùng Tần Nghị hoàn toàn không ở một cái cấp bậc a. Lập tức hắn đối với Tần Nghị càng thêm coi trọng, trước lý xưởng phó liền đã nói với hắn, để cho hắn cùng Tần Nghị chỗ quan hệ tốt, hắn đương nhiên không dám có ý kiến gì, chỉ bất qua cái này sẽ có vẻ càng thêm thật lòng. Tan việc khi về đến nhà, liền thấy trên bàn để không ít vải vóc, Lâm Sảo đang tại máy may trước mặt vội vàng, bảo là muốn cho cả nhà làm một bộ quần áo mới. Tần Mẫu len lén đối với Tần Nghị giơ ngón tay cái lên, than thở con dâu này thật là không có cưới sai. Tối thứ 6, Tần Nghị trước thời gian đi tới trong nhà chủ nhiệm Vương, cùng nàng lên tiếng chào hỏi về sau, liền đến phòng bếp bận rộn lên. Đừng nói cái này nhai đạo bạn chủ nhiệm làm việc vẫn là thật khiêm tốn, cùng thông thường công nhân tiệc cưới quy cách không sai biệt lắm, khả năng cũng là sợ rước lấy phiền toái không cần thiết đi. Cái này tiệc cưới dĩ nhiên là chủ và khách đều vui vẻ rồi, sau khi ăn xong chủ nhiệm Vương cao hứng kín đáo đưa cho Tần Nghị một cái bao lì xì, vốn là hắn là không muốn nhận lấy, ai bảo miệng của hắn nói bất quá người ta đây, chỉ có thể là cung kính không bằng tòng mệnh. Chương 73, đồng ngạnh danh tiếng túi. Làm Tần Nghị trở lại tứ hợp viện thời điểm, phát hiện giả Trương thị đang tại Diêm phụ quý cánh cửa chửi mắng. Cái này lao chủ chứa tinh thần cũng quá tốt rồi đi, cách đoạn thời gian liền có thể tại trong đại viện náo một lần. Tần Nghị tiến tới Lâm Sảo bên người, nghi ngờ hỏi: "Sảo Nhi, cái này giả ra lại chuyện gì xảy ra rồi, làm sao còn cùng Tam đại gia dính dáng đến rồi?" Tần Nghị nghe qua Lâm Sảo sau khi giải thích, mới biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là Bổng Ngạnh lúc ở trường học, nhìn xem đồng học chính giữa có người mập mạp, mang hộp cơm rất là phong phú, còn xen lẫn không ít miếng thịt. Trước hắn đã thấy thèm rất lâu rồi, cộng thêm gần đây là gan biến lớn thêm không ít, thừa dịp sớm lên khóa thể dục cơ hội, len lén chuẩn trở về phòng học, đem mập mạp hộp cơm cầm tới góc tối không người cho ăn xong. Chỉ bất quá đem cơm hộp đưa lúc trở về, bị trở về phòng học uống nước đồng học cho bắt gặp. Tiếp lấy sự tình phát triển trở nên không thể khống chế, các bạn học đều biết Bổng Ngạnh trộm hộp cơm sự tình rồi. Trở lại phòng học tiểu bản, nhìn thấy cơm trưa của mình bị Bổng Ngạnh ăn trộm, khí liền muốn đi lên đánh Bổng Ngạnh, cũng còn khá bị chạy tới Nhiệm Thu Diệp cho chặn lại. Nhiệm Thu Diệp đương nhiên không thể chịu được loại hành vi này, để cho Bổng Ngạnh cho đồng học nói xin lỗi về sau, đem Bổng Ngạnh gọi tới phòng làm việc nói chuyện, lúc tan học lại mang theo đến tứ hợp viện đi thăm hỏi các gia đình tới rồi. Vốn là đám người tứ hợp viện cũng không nên biết chuyện này, ai bảo Bổng Ngạnh ở phòng làm việc nói chuyện thời điểm, bị Diêm phụ quý cho nghe thấy được đây. Diêm phụ quý về đến nhà cùng Tam đại mụ liền nhắc tới chuyện này, cũng không có tránh mấy đứa trẻ. Bất quá tại Diêm giải khoáng tuyên dương, toàn bộ tứ hợp viện đều biết Bổng Ngạnh ở trường học trộm đồ chuyện rồi. Giả Trương thị sau khi biết tức không nhịn nổi, lúc này mới tới Diêm phụ quý cửa nhà gây chuyện. Diêm lão tây, ngươi đi ra cho ta a, tránh ở trong nhà tính nam nhân gì? Giả Trương thị gân giọng lớn tiếng chửi mắng. Đông húc à, ngươi làm sao lại đi sớm như vậy à? Giữ lấy một nhà chúng ta cô nhi quả mẫu, bị trong viện này người khi dễ à? Ta đáng thương Bổng Ngạnh à? Tam đại gia lần này cũng ngồi không yên rồi, chỉ có thể mở cửa đi ra, khóc mà nói, giả gia chị dâu, chuyện này cũng không thể trách ta à? Ngươi nhìn đứa nhỏ này cũng không phải cố ý. Vậy làm sao không trách ngươi, nếu không phải là ngươi ở nhà lắm mồm, Diêm giải khoáng lại làm sao lại biết? Tần Hoài Như cũng đứng ra, tức giận nói, Tam đại gia, Bổng Ngạnh chính là nhất thời đói, không nhịn được mới ăn đồng học hộp cơm. Bây giờ bị Diêm giải khoáng nháo trò như vậy, nhà chúng ta Bổng Ngạnh tiếng tên này còn muốn hay không rồi? Nói Tần Hoài Như liền khóc, lần này nàng là thực sự thương tâm, Bổng Ngạnh ở trường học vẫn không thể bị đồng học cười nhạo a. Tần Nghị nghe được cái này cảm giác có chút chói tai, Bổng Ngạnh sự tình ở trường học đã truyền ra, chuyển tới tứ hợp viện chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Trong viện có thể có không ít hài tử tại Hồng Tinh tiểu học đọc sách đây, cái này giả Trương thị cùng Tần Hoài Như đây là tại tìm một cái nơi chút giận đi. Tần Nghị đứng ra nói, giả đại mụ, giả gia chị dâu, sự tình hiện tại cũng đã xảy ra, chúng ta hiện tại truy cứu đúng sai cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại quan trọng hơn là đem sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý, rồi rít đối với giả Trương thị cùng Tần Hoài Như khuyên giải lên. Tần Hoài Như nghe vậy bình tĩnh lại, lôi kéo hùng hùng hổ hổ giả Trương thị liền về nhà rồi, tiếp tục lưu lại cũng chỉ là để cho các hàng xóm chế giễu thôi. Tam đại gia thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Tần Nghị một cái. Nói, Tiểu Nghị, hôm nay có thể nhờ có ngươi rồi, bằng không cái này giả Trương thị bắt đầu làm náo lên, nhà chúng ta có thể không chịu nổi. Ai, thật ra thì cái này cùng giải khoáng quan hệ cũng không lớn, chủ yếu là cái này đồng ngạnh vấn đề.
Được rồi, Tam đại gia, ta cái này bận làm việc một ngày, bụng đã sớm đói, liền trước đi về nhà ăn cơm rồi.
Tần Nghị cùng Lâm Sảo về đến nhà, người một nhà bắt đầu ăn cơm tối.
Lâm Sảo nhíu đôi mi thanh tú nói, Nghị ca, ngươi nói lần trước nhà ngốc trụ bên trong đồ thất lạc, có khả năng hay không là đồng ngạnh làm?
Rất có khả năng này, tiểu hài tử đều tương đối tham ăn.
Tần Mẫu cũng cảm thấy rất có đạo lý, dặn dò Tiểu Thiên cách đồng ngạnh xa một chút.
Lâu Hiểu Nga về đến nhà, liền hướng về phía ngốc trụ có chút chán ghét nói, chủ tử, ta xem cái này đồng ngạnh tại sao lại trộm đồ rồi? Lần trước Tần Hoài Như còn theo chúng ta bảo đảm sau đó sẽ không phạm vào đây, vừa mới qua đi thời gian bao lâu à?
Ngốc trụ nghe vậy bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng cảm thấy bổng ngạnh hiện tại dài lệnh ra, chúng ta sẽ đi theo Nhất Đại gia nói rằng chuyện này, để cho hắn đi cùng Tần Hoài Như nói chuyện đi.
Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ lúc này cũng đang bàn luận chuyện này, hôm nay hắn sở dĩ không có đứng ra, là bởi vì chuyện này liên quan đến Diêm Phụ Quý, hắn cũng không tiện nói gì, hơn nữa hắn cũng không muốn tham gia cổ ra chuyện.
Nhất Đại Mụ cảm khái, lão Dịch, cái này bổng ngạnh đi tiếp như vậy không thể được, ngươi nên cùng Tần Hoài Như thật tốt nói một chút.
Được rồi, ngươi trước đi nấu cơm đi, ta tâm lý nắm chắc.
Dịch Trung Hải có chút không nhịn được nói, nhấp một hớp trà trong tay, bắt đầu suy tư.
Cũng còn khá, ngày thứ hai là thứ bảy, trường học chính là ngày nghỉ thời gian, bất quá coi như là bình thường đi học, đồng ngạnh cũng không đi được. A, tối hôm qua hắn bị Tần Hoài Như đánh một trận, cho dù có giả Trương Thị ở một bên ăn, cái này tiếng kêu rên cũng là vang dội toàn bộ đại viện, trong lúc nhất thời đồng ngạnh trở thành đại viện hài tử tài liệu giảng dạy mặt trái.